La sư huynh đã biết trước mắt đệ tử thân phận, một cái dưỡng mã đệ tử ngoại môn, như vậy đàng hoàng răng dấp, thực sự không cần cùng với tính toán. Cũng không biết người này còn bị tính khí thô bạo Diêu tử đánh qua, vốn định cùng những sư huynh khác đệ tử thoại, nghe được Diêu tử nói như thế, liền lại nhìn chăm chú vào Lâm Nhất. Hoàng gia tể thì lại tiến lên một bước, hướng về phía La sư huynh bên người mấy người ôm quyền cười nói, Du sư huynh, với sư huynh, Thường sư huynh, Hắc sư huynh, ngươi bọn bốn người cùng La sư huynh khinh công cao minh nhất. Có thể nói đệ tử nội môn kiệt xuất nha, sợ là cùng đại sư huynh nhị sư huynh cũng sắp xỉ như nhau, để chư sư đệ các sư muội kính phục không ngớt. Đoàn người nói một chút, có phải hay không như vậy a? Giữa trường đệ tử đông đảo, ở giữa còn có mấy vị tướng mạo thanh tú nữ đệ tử, đều phụ họa theo đuôi. Xem ra nhóm này trong các đệ tử, tới trước Lâm Nhất trước người năm người này, hẳn là tài năng xuất chúng giả. La sư huynh mỉm cười nói, chư vị sư đệ sư muội không cần khách khí, lần này cuộc thi đấu trong môn phái. Dù chưa phân ra thứ tự, người ta đều chúc hàng đầu, chính là môn bên trong kiên, lẫn nhau cách biệt rất ít, có thể không đáng kể. La sư huynh bên cạnh người, là một lưng hùn vai gấu, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng đệ tử, hắn chỉ vào hoàng gia tể cười nói, đoàn người đều là chính mình nhân, hết lần này tới lần khác ngươi hoàng gia tể miệng xảo. Hoàng gia tể hì hì cười không ngừng, du sư huynh trước mặt, tiểu đệ không chỗ nào độn hình vậy. Hắn trêu đến chúng đệ tử một trận cười vang. Này La sư huynh, tên là La Dung. Chính là mã trưởng lão thân truyền đệ tử, trẻ tuổi bên trong, võ công ứng chỉ đứng sau trưởng môn đệ tử Tần Nhân cùng Quý Thang. Bên người mấy vị, theo thứ tự là mạnh trưởng lão đệ tử Du Tử trước tiên, mặt chữ điền khỏe mạnh, là từ trưởng lão đệ tử Hắc Hiển, vóc người cao nhồng, là dung trưởng lão đệ tử Thường Thế, cái đầu hơi lùn, mặt mày khôn khéo chính là quách trưởng lão đệ tử với phong. Tiết trưởng lão không có đệ tử, nói vậy cũng là đem tâm tư đặt ở con gái trên người, thế cho nên không dành thụ đồ. Mấy vị trưởng lão này đại đệ tử tề tụ đồng thời, bị chư vị đệ tử nội môn chen chúc đi tới phía sau núi. Một là Thường Tuyết, một cái khác nhưng là đoàn người mượn cơ hội tỉ thí khinh công, để đền bù một thoáng lần trước đệ tử đại bị chưa phân nổi danh thứ tiếc nuối. Lâm Nhất thấy mọi người đàm tiếu thật vui, chính mình cùng cọc gỗ giống như sự ở chỗ này, có chút chướng mắt. Nếu thân phận mình thấp, vẫn là lặng lẽ rời khỏi cho thỏa đáng. Hắn yên lặng xoay người, dắt ngựa nhi từ mọi người bên người đi ra. Giữa trường đệ tử đa số không nhìn Lâm Nhất tồn tại, đối với hắn rời đi, cũng không thèm để ý một cái đệ tử ngoại môn, không ai sẽ để vào trong mắt. Mà hết lần này tới lần khác có người chú ý Lâm Nhất, hắn còn chưa đi ra vài bước, phía sau chuyển đến quát mắng âm thanh. Tiểu tử thúi, ai bảo ngươi đi? Lâm một dừng bước lại, chậm rãi xoay người, gặp Diêu tử chính trùng chính mình trừng mắt. Hắn trên mặt không có biểu tình gì nhìn thẳng đối phương, bình tĩnh hỏi, vị sư huynh này, hoán ta chuyện gì? Diêu tử lại là trừng mắt. Thối lắm. Ngươi là ai sư huynh? Chư vị đệ tử gặp Diêu tử nổi giận, không biết chuyện gì, lại nghe âm thanh xì cười lên, nữ đệ tử tiếng cười đặc biệt là rõ ràng. Nhị sư huynh Quý Thang không ở, Diêu tử càng là không chút kiêng kỵ, khoe miệng lộ ra đắc ý cười lạnh được. Lâm Nhất sắc mặt phát lạnh, trong mắt thu nhỏ lại, thân thể khinh run lên một thoáng, nhìn chằm chằm Diêu tử nửa ngày, mới chậm rãi than thở, ta Lâm Nhất không biết nơi nào chọc giận ngươi, thừa ngươi lại nhiều lần nhục ta, đánh ta, mắng ta. Chẳng lẽ ta một cái dưỡng mã đệ tử ở trong mắt ngươi, liền có thể tùy ý nhục mạ, quất. 16, 17 tuổi Lâm Nhất, mặt như băng sương, giờ khác này giọng điệu, còn như một lão giả, âm thanh trầm thấp mà trầm trầm, cả người đều tản ra hàn khí, để bốn phía đệ tử trong lòng một quý. Những đệ tử này võ công không kém, tại trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong bay nhanh, không sợ khí trời lạnh giá. Chẳng biết tại sao, trong chớp mắt này, hàn ý thấu xương lạnh lẽo, để nhân không cách nào nhịn được. Mọi người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nghi hoặc không rõ. Diêu tử càng là không thể tả, trước mắt này dưỡng mã đệ mục nhỏ quang nhìn sang trong nháy mắt, hắn liền cảm thấy được trong thiên địa này có ngón tay, che ngập bầu trời mà đến, vững vàng nắm lấy chính mình, làm cho mình không kịp thở. Lại tựa như một ngọn núi cao lâm đỉnh, ép được bản thân dưới chân như nhũn ra, hai chân run rẩy, chỉ muốn quỳ xuống đến cúng bái thiên địa này vô thượng uy thế. Lâm Nhất ánh mắt u lạnh, đảo qua mọi người, lại là than nhỏ một tiếng, xoay người chậm rãi tiến lên. Chính mình vẫn là không nhịn được, lửa giận buộc phát thời khắc, trong cơ thể linh khí nhanh quay ngược trở lại, dâng trào mà ra, quanh thân khí thế cưỡng bức giữa trường chúng đệ tử, thần thức trong nháy mắt tập trung Diêu tử. Chỉ là mọi người hoàng sai thần tình để trong lòng hắn cảnh giác, ẩn nhẫn khí thế một phát liền thu, thần thức cũng lập tức thu hồi, ẩn linh thuật, vội vã vận chuyển, quanh thân lại không một chút ít khiếp người khí tức. Lâm Nhất trong lòng tức giận Diêu tử đồng thời, cũng âm thầm hối hận, nếu là bởi vậy khiến cho ngờ vực, mấy tháng qua công phu xem như là uổng phí rồi. Trong lòng hàn ý biến mất, mọi người hoang mang không rõ, không biết người khác có hay không cảm động lây, chỉ là các đệ tử cũng là tốt mặt mũi, trong lòng khả nghi, nhưng không người mở miệng hỏi dò. Trên người nhẹ đi, chính nắm lực khổ chống đỡ Diêu Tử, một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống, hắn vội dưới chân phát lực đứng vững, nhưng không nhịn được trong lòng một trận kinh hoàng, mồ hôi lạnh tràn trề. Thấy mọi người xem ra, Diêu Tử khuôn mặt tái nhợt bỏ ra cường tiếu được. La Dung mấy người định lực cùng nội công hơi cường cho người khác, vừa mới không khỏe dường như ảo giác, lóe lên liền qua, cũng là Lâm Nhất không có nhằm vào bọn họ duyên cớ. Vì vậy mấy người không rõ Diêu Tử vì sao như vậy vẻ khốn quẫn. Diêu sư đệ có gì không khỏe? La Dung gặp Diêu Tử thất thố, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Chúng tâm thần người hơi định, tự thẹn tâm trí bất ổn sau khi, chỉ nói là chính mình nội công không ăn thua nguyên do. Mọi người tâm tính bất nhất, dồn dập nhìn về phía Diêu Tử. Diêu Tử thần trí dần tỉnh, như tự ác ngộng bên trong thoát đi. Chính mình này là thế nào? Chẳng lẽ cái kia dưỡng mã đệ tử làm cho tay chân? Diêu Tử không khỏi tự rêu lắc đầu. Hứa là gần nhất nội công tu luyện cuống lên chút, xuất hiện sai lệch. Ứng là như thế, sau đó luyện công hay là muốn tuân sư huấn, tiến lên dần dần cho thỏa đáng. Sức lực chậm rãi tăng trở lại, hắn vội đối với La Dung cười nói, không sao, dưới chân chân trợt mà thôi. Ngược lại nhớ tới Lâm Nhất từng nói, Diêu Tử hét lớn một tiếng, đứng lại cho ta. Lâm Nhất nghe tiếng xoay người, đạm âm thanh nói rằng, còn có chuyện gì? Gặp Lâm Nhất sú mặt dáng dấp, Diêu Tử quên mất vừa mới vẻ khốn quẫn, nổi giận quát nói, ngươi cái dưỡng mã đệ tử, ta đánh ngươi mắng ngươi là cất nhắc ngươi đây. Đừng tự tìm không thoải mái. Đem con ngựa lưu lại, chúng ta còn muốn ở chỗ này tuyết trên rong rồi đây. Diêu Tử chỉ do không có chuyện gì tìm việc, vừa mới một phen tâm hoảng ý loạn, hóa thành một khang tức giận muốn tắt đến Lâm Nhất trên đầu. Ngựa này cũng không phải là ai muốn kỵ liền kỵ, môn bên trong trưởng lão cùng trưởng môn đệ tử bên ngoài giả, như muốn cưỡi ngựa, chỉ cần môn bên trong cho phép. Thỉnh xuất ra lệnh bài đến, ta liền đem con ngựa giao cùng ngươi. Lâm Nhất mặt trầm như nước, trùng Diêu Tử vươn tay. Ngươi, xin hỏi ta muốn làm bài, thỉnh cầu đánh đây. Diêu Tử sắc mặt tái nhợt hiện ra hồng, chỉ vào Lâm Nhất tức giận mắng. Ai biết người sau khinh nghễ một chút, xoay người liền đi, không lại để ý đến hắn. Diêu sư đệ chấm đã. Không hợp như vậy môn quy, cẩn trọng bị trừng. La Dung gặp Diêu Tử tức đến nổ phổi, vội lên tiếng quát bảo ngưng lại. Lâm một xoay người lên ngựa, đối với đông đảo đệ tử nội môn coi như không thấy, kính tự rời đi. Một cái dưỡng mã đệ tử kiêu ngạo như vậy, La sư huynh, thực tại giáo này vẫn một phen, bằng không thì nơi nào vẫn có quy tắc có thể nói. Diêu Tử mạnh mẽ dậm chân, phát ra bực tức. Diêu sư đệ này cần gì phải đây? Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. La Dung cười khẽ, rất đại độ nói rằng. Hoàng gia tề dựa vào đến, có chút sợ hãi không thôi nói rằng, hôm nay trong sơn cốc cổ quái a, Diêu sư huynh vẫn là chớ sinh thị phi, tội gì cùng cái kia bẩn thỉu hạng người tính toán đây. Du Tử trước tiên mấy người cũng nói, hôm nay huynh đệ của ta đến phía sau núi thưởng tuyết du ngoạn, không còn cố quét hứng thú. Các đệ tử đều gật đầu phụ họa, chỉ là thần sắc khác nhau, đã không khi đến thích thú. Câu cất dấu vé mời chống đỡ. Cất dấu rất trọng yếu, quyết định quyển sách có thể đi bao xa. Chủ nhật canh ba, vạn dặm hành trình khởi hành. Chương 87, cùng chung mối thủ. Lâm vừa về tới Sa Mã Đại Viễn lúc, Hồ Vạn ba người khỏa đến cùng cái miên hầu tựa như, chính ôi ở chung một chỗ, mị mị phơi nắng. Trong lòng hắn không thoải mái, con ngựa nhập cứu sau, cũng không thèm nhìn ba người, một mình trở về nhà nằm ở trên giường. Lâm Nhất không phải trừng mắt tất báo người, hắn tự nhận có dung nhân chi lượng. Lần trước bị giật một roi, cố nén sau khi, tổng thể cảm thấy trong lồng ngực bị đè nén. Tự dưng nhiều thứ chịu nhục, đó là cái tượng đất, còn có ba phần thổ tính nghi, huống hồ chính mình còn là một sống sờ sờ người đâu. Thờ nhỏ tùy theo sư phụ nhìn quen nhược nhục cường thực cùng người tình ấm lạnh. Sư phụ đi rồi. Hắn một mình một người nơi trốn cẩn trọng, sớm không còn là cái kia không buồn không lo tiểu đạo sĩ. Chỉ là, hôm nay không thể nhẫn nhịn với phẫn, mà xính hưu dung vô mưu, vẫn là tổn hại sư phụ giáo huấn cùng Tô tiên sinh đề điểm. Mình luyện khí 5 tầng tu vi, cùng những này đệ tử nội môn đã có khác nhau một trời một vực. Ở trước mặt bọn hắn một mực thoái nhượng, là xem thường cùng bọn hắn tính toán, vẫn là chính mình tại tận lực cẩn nhẫn. Cùng Diêu Tử nhất lưu đi tranh giành ngắn, thắng có thể làm sao? Tô tiên sinh từng nói, thạch trong ánh lửa, tranh trường căng ngắn, bao nhiêu thời gian. Úc xin giác trên, giác thư luận hùng, hứa đại thế giới. Lùi về sau một bước, vì làm chính là trời cao biển rộng. Có thể có đôi khi, lùi về sau một bước thật sự rất khó. Là chính mình còn trẻ tâm tính gây nên, vẫn là đạo tâm khiếm khuyết lịch lãm. Đầu óc tùm la tùm lùm, Lâm Nhất nhắm hai mắt lại. Mên ngông tinh không vô ngần hạ, chính mình ngự kiếm mà đi. Vô số đạo lưu quang duệ quá màn trời. Dĩ nhiên buôn chính mình mà đến. Thiên nhân sao? Vì sao trên mặt mang theo sát khí? Chính mình tiến ra đón chém giết, đảo mắt đỏ tươi máu nhuộm mãn vạt áo. Một trận khiếp đảm kéo tới, Lâm Nhất Mánh mở mắt. Nguyên lai là ngủ thiếp đi. Rất lâu không ngủ, càng ban ngày nhập mộng. Cái kia trong mộng tất cả có chút cổ quái kỳ lạ, làm người không tìm được manh mối. Lâm sư đệ, ban ngày ngủ nướng, không thể giáo vậy. Ốc ngoài truyền tới Văn Luân lười biếng tiếng kêu. Khinh ô một thoáng, Lâm Nhất lắc đầu một cái, đứng dậy đi ra ngoài. Hồ Vạn ba người nằm ở đống cỏ khô trên, không nhúc nhích, chỉ có ba ánh mắt tại xoay tròn chuyển động. Văn Luân hừ hừ một tiếng, sư đệ nha, ngươi có thể đi ra, như vậy hảo khí trời, không phơi nắng còn có thể làm cái gì đấy. Hồ Vạn cùng Trầm Đinh cũng phụ họa dầm gì, bại hoại thần tình, mang theo hưởng lạc gián dấp. Ta nào có này giống như phúc khí đây. Sáng sớm liền thanh lý sân, vẫn thu không đi lưu mã, mệt mỏi liền nghỉ tạm một hồi, các sư huynh cũng nên thương cảm tiểu đệ. Lâm Nhất cũng buông lỏng nỗi lòng, lung lay đi đến ba người trước mặt. Hồ Vạn nhe răng một đống, tắc ba một thoáng nói rằng, thật là ngươi một người quét sạch, không để cái kia hứa sư muội đáp lấy tay. Khà khà. Cái kia hứa sư muội tính tình dịu ngoan, tướng mạo tuấn tú, cùng sư đệ rất xứng đây. Sáng sớm liền tới giúp ngươi làm việc, cha cha. Khó nhất tiêu thụ mỹ nhân ân cái kia. Sư đệ, diễm phúc không cạn đu. Văn Luân lộ ra chua khí kêu to. Trầm Đinh chỉ lo hừ gật đầu cười khúc khích. Ba người nhàn đến phát rồ tìm đến mình trêu ghẹo, Lâm Nhất bất đắc dĩ cười nói, coi như ta sáng sớm nhiều chuyện, ai bảo ta nhớ tới ba vị sư huynh đây. Mấy người hoặc một người làm, vẫn xuống dốc hạ hảo đến. Này thế đạo, người tốt khó làm đây. Hồ Vạn cười đến con mắt híp lại, nói rằng, Lâm sư đệ nhà, huynh đệ của ta trước mặt, người tốt dịch làm, yên tâm làm đó là, đừng nghe Văn Luân ồn ào. Văn Luân lay động cánh tay chen chúc một thoáng Hồ Vạn, bất mãn thì thầm nói, còn không phải là ngươi trước tiên ngờ vực Lâm sư đệ, ngã, cũng quái lên ta đã đến, đến rồi. Lâm Nhất tại Trầm Đinh bên người dưới trướng, đang muốn nằm xuống đồng thời phơi nắng, cửa viện đi vào một người tới. Người đến vóc người cao tráng, thể diện ngăm đen, chính là Lục Thụ. Hắn gặp Sa Mã trong viện nhàn nhã người chăn ngựa môn tại phơi nắng, hư lệnh nói, mấy người ngươi theo ta đi quét sạch tập võ thính. Hắn bị thủ công sư phụ sai khiến tập võ thính quét sạch, nhưng hiểm phiền phức, liền muốn tìm mấy người đến đại lao, cùng nhau đi tới, các đệ tử đều đang bận điệu, liền muốn đến Sa Mã trong đại viện vẫn có mấy người người rảnh rồi. Ba người lộ ra rụt rè dáng dấp, chậm gì gì bỏ dậy. Hồ Vạn có chút khó khăn nói rằng, chúng ta mới hết bận tình hình kinh tế, trong tay việc, đang định nghỉ tạm đây. Huống hồ tập võ thính cũng không tới phiên chúng ta đi quét tước. Đúng vậy. Tập võ thính không quản được chúng ta. Văn Luân cúi đầu cúi người cười, hán tiểu chớp mắt một cái, đi tới nhặt lên đem cào gỗ, giả vờ giả vịt nói rằng, tiểu đệ đã quên, chúng bên trong chưa quét sạch xong xuôi đây. Kha kha, lục sư huynh xin cứ tự nhiên đi. Lục Thụ nơi nào không nhìn ra trước mắt kỳ lạ, này Dương Phụng Âm Vi hoạt động cũng quá tầm thường. Hắn cười lạnh một tiếng, tiến lên vài bước, một cái kẹp lại Văn Luân cổ, tàn bạo nói rằng, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cho ta đàng hoàng làm hoạt đi. Văn Luân nơi nào chịu đi vào khuôn phép, huống hồ vẫn tại chính mình mảnh đất nhỏ bên trong, trong tay của hắn cào gỗ xoay một cái, liền sau này đảo đi. Gặp con dám hoàn thủ, Lục Thụ cười gần buông tay ra, thân thể phiến diện, tránh thoát cào gỗ, chân phải nhanh chóng đá ra. Ở giữa Văn Luân cái mông. Ai u, Văn Luân không chịu nổi đau, nhào về phía trước, một con vừa ngã vào tuyết đống bên trong, hơn một nửa người mai nhập tuyết bên trong, chỉ còn lại hai chân vẫn tại loạn đạp. Trầm Đinh gào lên giận dữ một tiếng, giơ lên nắm đấm liền hướng Lục Thụ ném tới. Hồ Vạn cũng vội chạy tới ôm Văn Luân hai chân, dùng sức ra bên ngoài lôi kéo. Một cước đá bay Văn Luân, Lục Thụ mặt lộ vẻ đắc ý, này mấy cái dưỡng mã ra hỏa, phải làm đúng lúc giáo huấn một thoáng mới được. Nhĩ sau phong thanh truyền đến, Lục Thụ thân thể loáng một cái, né tránh Trầm Đinh nằm đấm, ai biết phong thanh lại lên, hắn mới vội quay đầu nhìn lại, gặp Trầm Đinh không nghe theo không buông tha một quyền tiếp theo một quyền, thế như liều mạng. Hai ngày không đánh, từng cái liền bị dương rồi. Lục Thụ mắng một tiếng, không chút hoang mang đưa tay giá mở Trầm Đinh cánh tay, thừa cơ tiến lên, vai đột nhiên phát lực đâm đến. Trầm Đinh thế manh thu không dừng bước chân, càng không kịp né tránh, chỉ có thể thu về một cánh tay bảo vệ ngực, rên lên một tiếng, ngã đi ra ngoài cách xa hơn một trượng. Hồ Vạn đã từ tuyết đống bên trong kéo ra khỏi Văn Luân, gặp Trầm Đinh không địch lại đối thủ, oán hận gắt một cái, dậm chân mắng, ta, thao, ngươi tổ tiên, đến ta Sa Mã đại viện ngang ngược, ca mấy cái liều mạng với ngươi. Hắn kéo tay áo, liền vọt lên. Văn Luân cũng không để ý đẩy mặt và đầu cổ tuyết tiết, không lưng nhặt lên cào gỗ đến, trừng mắt mắt nhỏ, kéo dài khoảng cách. Trầm Đinh ra dày thịt béo, quăng ngã một thoáng, hồn nhiên vô sự giống như bò dậy, lại ngao một cổ họng, đánh về phía Lục Thụ. Lục Thụ bị huynh đệ ba người vây quanh ở giữa, như trước mang theo cười lạnh. Ba người này ngoại trừ Trầm Đinh lực lớn khó chơi một ít, Hồ Vạn cùng Văn Luân đều không đáng giá nhắc tới, cái kia còn trẻ người chăn ngựa càng không dám hơn tiến lên. Cùng lên một loạt đến vậy được, đỡ phải ngươi Lục gia phiền phức. Lục Thụ trong mắt lóe ra lệ sắc, mắng một tiếng hống liền nên đón hướng Hồ Vạn. Hồ Vạn vung vẩy nắm đấm, chính là Thiên Long Quyền thức thứ nhất Long Môn điểm ngạch, làm đệ tử ngoại môn, hắn Thiên Long Quyền cùng Cửu Long Kiếm Pháp vẫn có thể đánh tới. Đệ tử hậu đả, tại bên ngoài sự đường bên trong rất thông thường, nắm giới dịch đả thương người, Thiên Long Quyền đó là các đệ tử nhất là thường dùng võ công. Lục Thụ dối quyền biến trưởng, thủ đoạn một vệt, liền ngậm Hồ Vạn nắm đấm. Người sau trong lòng biết không ổn, liền muốn đổi chiêu, nắm đấm lại bị đối phương nắm chặt, vội nhấc chân đá vào. Ai biết Lục Thụ ngăn chặn Hồ Vạn cánh tay, nhân lúc thân thể lảo đảo, một quyền liền bắn trúng bả vai của hắn. Hồ Vạn chỉ cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, dưới chân thất dễ, cái, bay lên không liền sau này bay đi, đặt mông ngã trên mặt đất. Lục Thụ một tay đẩy lùi Hồ Vạn, cánh tay trái ngưng lực liền đón lấy Văn Luân tản nhận đánh xuống tới cào gỗ. Giang giác một tiếng, cào gỗ cắt thành hai đoạn. Văn Luân chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dần, trong tay nửa đoạn sẻn trôi cũng bay ra ngoài, hắn không khỏi trố mắt tại chỗ. Lục Thụ thấy thế, cười gằn tiến lên một bước, một quyền đập tới. Mắt thấy Văn Luân né C4 vì tránh không kịp, Lục Thụ nhưng mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Nguyên lai Trầm Đinh đã tới sau người, một quyền thất bại, một quyền đang muốn đánh ra, đã thấy Văn Luân không ổn, không bằng thi tay ngăn cản, trong lòng hắn bất chấp, hai tay một tấm, cuốn lại Lục Thụ bên hông. Lục Thụ vốn định đánh bại Văn Luân sau, lại quay đầu thu thập này Trầm Đinh, không nghĩ đối phương sẽ dùng này giống như vô lại đấu pháp. Hắn chỉ có thể buông tha Văn Luân, eo hạ phát lực, liền muốn bỏ qua Trầm Đinh. Ai muốn Trầm Đinh hai tay báo đến xích sao, mà Văn Luân đã phục hồi tinh thần lại, vội đi tìm cái kia nửa đoạn cào gỗ trôi. Hồ Vạn cũng nhếch miệng, xoa cái mông, hùng hùng hổ hổ đứng lên. Lục Thụ bị Trầm Đinh ngăn cản, bất tiện di động, đảo mắt đã bị Hồ Vạn cùng Văn Luân xông tới. Trong lòng hắn tức giận, nếu là hôm nay bị ba cái người chăn ngựa quân lấy, này mặt mũi có thể mất hết. Trầm Đinh man lực xuất ra, liền không lại buông tay, hy vọng Hồ Vạn cùng Văn Luân tới, cho Lục Thụ đến như vậy mấy lần, cũng tốt xuất một chút trải qua thời gian dài hơn rồi. Muốn cho sáu tay biết, sau đó đừng nữa bắt nạt nhân, xa mã trong đại viện, không có loại nhát gan. Nếu là ở tập võ trong sảnh, mượn ba người lá gan cũng không dám cùng Lục Thụ là địch, có thể hôm nay, là tại xa mã đại viện, đơn đả độc đấu ta không được, ta quần đầu. Gặp Văn Luân cùng Hồ Vạn đã làm bộ nổi lên, Lục Thụ mắt lộ ra hung quang. Hôm nay có cần phải đem này mấy cái không biết phân biệt ra hòa sợ, sau đó mới có thể ngoan ngoãn nghe lời. Trong lòng hắn bất chấp, hai chân trung bình tấn một chát, thân thể đi xuống một tỏa, kéo Trầm Đinh khom lưng đi xuống. Lục Thụ thuận thế trầm vai lên khuỷu tay, liền hướng về Trầm Đinh huyệt thái dương ném tới. Hồ Vạn cùng Văn Luân thấy thế, sắc mặt trắng bệch, này một khuỷu tay xuống, Trầm Đinh còn có mệnh tại. Ngoại sự đường đệ tử ẩu đả, đều là công phu quyền cước, bị thương ngoài ra cũng là bình thường, cùng tính mạng không ngại. Vì vậy, một quản sự cũng nhắm một mắt mở một mắt, phía dưới chấp sự môn, càng là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện. Mà các đệ tử cũng thủ quy củ, bình thường sẽ không xuống tay ác độc, bằng không, ai cũng không gánh được. Có thể Lục Thụ này muốn làm cái gì, ai cho hắn là gan, càng hạ sát thủ như vậy. Hồ Vạn có chút không biết làm gì, Văn Luân đã nhảy lên chân, chỉ vào Lục Thụ mắng to, ngươi dám hạ sát thủ, ta, thao, ngươi tổ tiên. Lục Thụ ánh mắt lạnh lùng nhìn kỹ hai người, khuỷu tay không lưu tình, mạnh mẽ nện xuống. Hồ Vạn cùng Văn Luân thần tình tuyệt vọng thời khắc, đột nhiên mở to mắt, mặt lộ vẻ kinh hỉ. Lâm Nhất cũng như quỷ mị giống như đi tới Lục Thụ phía sau. Chương 88, Hánh Diện. Hồ Vạn ba người cùng Lục Thụ chiến đấu thời gian, Lâm Nhất trước sau đứng ở một bên quan sát. Trong ngày thường ba người cãi cọ đấu võ mồm, cùng oan gia tập hợp giống như vậy, một hồi cùng kẻ thù tựa như, một hồi lại hảo có thể chung một phe. Có thể trước mắt, nhưng hiện ra ba người tình nghĩa tới. Đối mặt Lục Thụ cường hãn cùng ngày xưa uy danh, ba người hồn nhiên không để ý tự thân nhỏ yếu, dứt bỏ nội tâm kiếp đảm, loại khí thế này liền làm người kính nể. Mình cũng ra tay giáo hơn quá bọn họ, bất quá sau lần đó đoàn người tâm không khúc mắc, ở chung rất tốt, đủ thấy ba người chân tính tình. Ra trận phụ tử binh, đánh nhau anh em ruột. Huynh đệ tình thâm, nhưng cũng không phải là Lục Thụ đối thủ, Lâm Nhất từ lâu đặt ở trong mắt. Vốn định ba người cùng Lục Thụ tư đánh một phen, liền như vậy coi như thôi, chính mình liền không cần thiết ra tay rồi. Đánh xương mặt xương mũi, đối với những này ngoại sự đường đệ tử, cũng không toán chuyện ghê gớm gì. Có thể Lục Thụ chấm eo xuống ngựa thời gian, Lâm Nhất liền biết Trầm Đình phải gặp ương. Gặp giơ tay lên khuỷu tay thời gian, trong lòng hắn dùng mình, ám não này Lục Thụ làm người hiểm ác, không nữa có thể lại khoanh tay đứng nhìn, dưới chân hơi động, liền đến phía sau của hắn. Lục Thụ khuỷu tay nện xuống giữa đường, mánh rắc cánh tay căng thẳng, một cỗ đại lực cô dừng tay khuỷu tay, càng lạc không dưới nửa phần, trong lòng hắn kinh ngạc, vội nhìn lại chính là Lâm Nhất đúng lúc chạy tới, tay trái nâng đỡ Lục Thụ cánh tay, hữu tay nắm lấy Trầm Đinh bả vai, hai tay nhẹ nhàng kéo một cái, liền đem hai người tách ra. Lục Thụ liền cảm thấy được quanh thân nhẹ đi, liền rời đi tại chỗ cách xa hơn hai trượng, rơi xuống đất thời gian, Thu không dừng bước chân, đặt mông ngồi ở tuyết đống bên trong. Trầm Đinh vẫn quẹt chứ cái mông dùng sức, căn bản không hiểu được nguy cơ ập lên đầu, vai tê dần, không khỏi buông tay ra cánh tay, vội muốn dây rủa, thấy là Lâm Nhất, mới ngượng ngùng, coi như thôi. Hồ Vạn cùng Văn Luân lúc này mới thở dài một hơi, thầm nghĩ này Lâm sư đệ rốt cục ra tay rồi. Hồ Vạn ba người biết Đỏ Dỉ Ẩn một không đơn giản, khí lực cũng đại, bốn người đồng thời cùng Lục Thụ chiến đấu, ứng sẽ không lỗ lả, sự động thủ trước lúc, dù chưa hiểu lòng không hết, ba người vẫn là đem Lâm Nhất làm Sa Mã đại viện dựa vào. Cũng may thời khắc mấu chốt, Lâm Nhất không để các huynh đệ thất vọng. Hai người sớm quên mất vừa mới không thể tả, vui cười hớn hở nhảy qua đến, cùng Lâm Nhất đứng ở một chỗ. Hoán hận nhìn chằm chằm cùng chung mối thù bốn người, Lục Thụ chậm rãi bỏ dậy. Tuy chẳng biết tại sao sẽ ngã sấp xuống, nhưng cũng biết là thiếu niên trước mắt này người chăn ngựa đảo quỷ. Lục Thụ trên người không việc gì, cho là đối phương không thể gây thương tổn được chính mình. Ngón tay của hắn Lâm Nhất mắng, ngươi tiểu tử thối này, dám ra tay đánh lén, cút cho ta lại đây, làm cho ta thế ngươi cha mẹ giáo huấn một chút ngươi. Lâm một sắc mặt trầm xuống, giơ tay ra hiệu Hồ Vạn ba người lui về phía sau. Ba người tuy nóng lòng muốn thử, nhưng cũng có tự mình biết mình, vội lui về phía sau vài bước, cho Lâm Nhất đằng xuất ra địa phương. Lâm Nhất ánh mắt hiện ra hàn, lạnh lùng nhìn như trước kiêu ngạo Lục Thụ nói rằng, ngươi không niệm đồng môn tình nghĩa, cậy mạnh lăng ngược, không biết trời cao đất rộng, tùy ý nói tương lục. Ngươi không phải ngoại sự đường cao thủ sao? Ta cái này người chăn ngựa, hôm nay cũng thay ngươi cha mẹ để giáo huấn ngươi, cho ngươi cũng biết cái gì gọi là nhân nghĩa liêm sỉ. Lâm Nhất một lời nói để Lục Thụ thẹn quá thành giận, hắn nộ quát một tiếng, ngươi cái xu dưỡng mã, cũng dám. Ra đại ngôn, ta đánh đó là ngươi phế vật này. Lời còn chưa dứt, Lục Thụ thân thể nhảy lên, vung quyền liền trùng Lâm Nhất lại đây. Thấy đối phương song quyền đánh ra tầng tầng quyền ảnh, bao bọc phong thanh nhào tới trước mặt, Lâm Nhất đuôi lông mày vẩy một cái, cánh tay triển khai, thấy người sang bắt quảng làm họ tiện tay sử dụng. Lục Thụ gặp Lâm Nhất dùng chính là Thiên Long quyền, không khỏi ác cười một tiếng, song quyền vừa phân ra, biến thành song trưởng, một trước một sau, đánh về phía Lâm Nhất ngực. Lâm Nhất không chút hoang mang, lại là một chiêu kiểu như kinh long, dễ dàng hóa giải đối phương chiêu thức. Lục Thụ không khỏi ngạc nhiên, chính mình chiêu này trưởng pháp, dễ, cái vốn không phải Thiên Long quyền kiểu như kinh long có thể hóa giải, nhưng đối phương sử dụng rõ ràng đó là Thiên Long quyền, đây là vì sao đây? Gặp chiêu thức thế nghèo, song trưởng lại là một sai, vọt đến Lâm Nhất bên cạnh người, mạnh mẽ chụp vào bên hông đối phương. Lục Thụ võ công tại bên ngoài sự đường trong các đệ tử, sắc thực thuộc về người xuất sắc, chiêu thức thay đổi khó lường, mà lại ra tay tàn nhẫn, hai chiêu không thấy công sau, liền ngay cả thi tuyệt chiêu. Hắn chỉ muốn đánh bại đối phương mà yên tâm. Thiên Long quyền đi qua Lâm Nhất lợi khuyết lậu, vượt xa quá khứ, do bản thân xuất ra, càng là chiêu thức chất phác, đại xảo không công. Lục Thụ mỗi một chiêu mỗi một thức bên trong kẽ hở, đều bị Lâm Nhất đặt ở trong mắt, Thiên Long quyền chiêu thức ứng đối, càng lại như trời tự sinh ra. Một chiêu Long hành hổ biến hứng hở sử dụng, đã xem Lục Thụ song trưởng nghiêm phong lại. Lục Thụ trong lòng ngạc nhiên, đối thủ quyền pháp, chính mình cũng lại không thể quen thuộc hơn, làm sao chính mình thường ngày sắc bén chiêu thức. Bây giờ bó tay bó chân lên. Dưới chân liên tục, Lục Thụ vây quanh Lâm Nhất nhanh quay ngược trở lại, song quyền như mưa rơi đánh ra. Một cái dưỡng mã đệ tử, nói vậy cũng là sẽ chỉ này Thiên Long quyền. Dựa vào quyền này pháp, ta nhìn ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Đối mặt tật phong như mưa rào quyền ảnh, Lâm Nhất đúng như dự đoán sử dụng hạ một chiêu. Một bên Hồ Vạn ba người, tự nhiên nhận biết Thiên Long quyền. Thật không ngờ rằng, chiêu thức đơn giản Thiên Long quyền, càng cũng có thể chống lại Lục Thụ thằng nhãi này điên cuồng thế tiến công. Nhị Long Hy Châu. Ba người không nhịn được hô lên chiêu thức. Lâm Nhất song quyền quét tới, liền từ bay nhanh quyền ảnh bên trong, vừa vặn đánh về phía Lục Thụ nơi cổ. Lục Thụ nghĩ không hiểu, này hai con nắm đấm là thế nào xuyên qua chính mình quyền ảnh đến trước mặt. Hắn không kịp né tránh, liền biệt ly ngăn trở. Ai biết Lâm Nhất song quyền loáng một cái, biến thành chỉ một quyền đầu, đột nhiên đánh về phía cái trán của hắn. Được. Long môn điểm ngạch. Hồ Vạn ba người một bên lớn tiếng khen hay. Đối với chiêu này biết rõ. Lục Thụ có vô số biến chiêu có thể hóa giải, giờ khác này nhưng nửa phần cũng thi triển không ra, trơ mắt nhìn nắm đấm đến trước mặt, hắn cũng lại trốn không tránh khỏi. Bành! Lục Thụ đầu góc một ngông, hình như có sấm rền nổ vang, mắt tối sầm lại, về phía sau bay ngược cách xa hai, ba trượng. Lại là bành một tiếng, hắn mạnh mẽ hạ lạc tuyết đống bên trong, hôn mê đi. Thiên Long quyền chỉ có 5 chiêu, chiêu thức đơn giản, vì làm nhập môn đệ tử vỡ lòng võ công. Xích dẫn không ít lâm nhất đó là dùng này năm chiêu, đem ngoại sự đường cao thủ đánh bay ngã xuống đất không nổi. Tuy là tình hình kinh tế, trong tay lưu lực không dám sử dụng nửa phần đến, cũng không phải người thường có khả năng chịu đựng. Huynh đệ ba người vây nhốt lâm nhất, Văn Luân mắt nhỏ hiện ra hào quang, cười đến không ngậm mồm vào được, năm chiêu à. Sư đệ chỉ dùng năm chiêu liền kết quả lục thụ, ha ha. Ngoại sự đường đệ nhất cao thủ, không phải ta lâm sư đệ Mạc Trúc. Trầm Ninh cũng ha ha cười nói, sư đệ a, vì sao chỉ dùng năm chiêu đây? Này Thiên Long Quyền càng lợi hại như vậy, ta sáng mai liền muốn một lần nữa luyện lên. Hồ Vạn nhe răng trực nhạc, phí lời đây. Thiên Long Quyền không phải là chỉ có năm chiêu mạng. Bất quá, ngoại sự đường người người đều sẽ khiến Thiên Long Quyền, cũng lơ là bình thường. Bất quá đơn giản hơn nữa chiêu thức, đến ta lâm sư đệ trong tay, cũng hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, ha ha. Thật mẹ kiếp sảng khoái. Xem sau đó còn có ai dám đến ta Sa Mã Đại Viện ngang ngược. Xem sau đó còn có ai dám bắt nạt huynh đệ của ta mấy người. Ha ha. Hồ Văn nói, ưỡn ngực bô, tại chỗ đạc vài bước, cảm thấy hãnh diện. Mấy người nói giỡn nửa ngày, mới nhớ tới tuyết đống bên trong lục thụ, nếu giao hơn quá, mấy người cũng không muốn nhiều gây chuyện. Hồ Vạn ba người xả cánh tay níu chân, đem lục thụ lôi ra tuyết đống. Một phen hành hạ hạ xuống, lục thụ trung chậm rãi tỉnh lại. Chỉ là con mắt trước sau nhìn chằm chằm lâm nhất không tha. Văn Luân thấy thế, kéo ống tay, bất mãn nói, thế nào? Còn không phục sao? Có muốn hay không trở lại so qua? Hướng về phía Văn Luân xem thường liếc mắt một cái, lục thụ nhắm mắt lại, cơ cơ đầu, còn có từng trận mê muội chưa đi. Hắn khiếp đảm mặc danh, quá hồi lâu, mới mở mắt ra, chậm rãi bỏ dậy. Đập trên người tuyết tiết, lục thụ ngẩng đầu, một đôi mắt cá chết hiện ra ấm lãnh, tử nhìn chòng chọc lâm nhất, nói rằng, ta đúng là nhìn nhầm rồi. Không nghĩ tới tại dưỡng mã trong các đệ tử, còn ngươi nữa cao thủ như vậy. Đặc biệt là làm cho ta không ngờ rằng chính là, ngươi dùng chính là đơn giản nhất Thiên Long Quyền, ta cũng sống không qua năm chiêu. Thực sự là cao nhân không lộ tướng A. Nếu là ngươi dùng võ công của hắn thắng ta. Lục thụ giọng nói vừa chuyển, âm chắc chắc nói rằng, nếu là ngươi dùng võ công của hắn, nói vậy ta một chiêu cũng chống đỡ không đi xuống chứ. Nói, hắn âm lanh trong con ngươi, lóe lên một tia quỷ quyệt. Hồ Vạn ba người chỉ khi lục thụ phát tiết trong lòng không cam lòng, vẫn chưa tra cứu trong lời nói hàm ý. Mà lâm nhất nhưng là trong mắt thu nhỏ lại, nhìn chăm chú lục thụ hai mắt. Này lục thụ trong lời nói ý gì? Tuy bại ở trong tay chính mình, nhưng không một tia kiêng kỵ, còn ra ngôn đe dọa, lại giống như tại nói bóng nói gió. Người này thâm trầm như vậy tâm cơ, rõ ràng là hoài nghi lai lịch của chính mình. Vẫn cho là, chính mình tại Thiên Long Phái ẩn giấu rất tốt. Hiện tại mới biết được, không phải là mình ẩn giấu được. Mà là vẫn không người chú ý mình thôi, bằng không, liền lục thụ như vậy đệ tử ngoại môn cũng không thể gạt được đi. Nghĩ đến đây, lâm nhất ánh mắt phát lạnh, để lục thụ không có tới do trong lòng một quý. Không khỏi lui về sau một bước. Lâm nhất con mắt nhìn gần đối phương, nhẹ giọng nói rằng, thế cha mẹ ta giáo huấn ta người, sẽ không sống trên cõi đời này, trước mắt ta tạm thời buông tha ngươi, tự thu xếp ổn thỏa đi. Lục thụ thần sắc ngẩn ra, trong lòng một trận nhảy vụt, cái loại này kỳ bo khí tức cũng không xa lạ gì. Là ngoại sự đường đệ tử, nhiều năm qua, hắn ở trong giang hồ cũng giết quá không ít người, cũng có quá gần chết thời gian cảm giác nguy hiểm chịu. Cái loại này làm người tuyệt vọng khí tức, đã là như thế lúc như vậy kỳ bò cùng băng tịch. Chính mình tuy bại bởi đối phương, nhưng không phục, tâm có suy đoán nhưng không nên nói ra. Chính mình tại bên ngoài sự đường hơn 10 năm đến, cũng không phải là hư độ thời gian. Một cái nhập môn mấy tháng đệ tử, dựa vào sơ học Thiên Long Quyền dễ dàng đánh bại chính mình, người khác hay là không thèm để ý. Chính mình tuyệt không tin loại kỳ tích này tồn tại. Võ học cảnh giới tăng cao rất khó, chớ nói chi là một cái dưỡng mã đệ tử tại ngăn ngắn thời gian sẽ trở thành cao thủ. Thật là như thế, vẫn phân cái gì ngoại môn cùng nội môn, thẳng thắn đều đến dưỡng mã quên đi. Chỉ là chính mình chỉ đồ cho hả giận, mà không nên nói ra trong lòng suy đoán. Nếu là người này đúng như chính mình suy nghĩ, vừa mới thoại ở ngoài thanh âm sáng tỏ, đối phương nhất định sẽ không bỏ qua chính mình, hay là, liền đêm nay đều trốn không qua được. Người thiếu niên này võ công phi phạm, bây giờ trở về muốn một thoáng, đối phương hời hợt bình thường đánh bại chính mình, căn bản chưa đem hết toàn lực. Lẽ nào, chính mình tại tên thiếu niên 16, 17 tuổi này trước mặt, càng không phải hợp lại chi địch. Nếu thật sự như vậy, có muốn hay không hướng lên trên bẩm báo? Môn bên trong nắm lấy người này trước đó, mình cũng hứa đúng như từng nói, đã không ở nhân thế chứ. Trong lòng một trận hoảng loạn, lục thụ không dám tiếp tục xem lâm nhất con mắt, hắn cúi đầu, âm thanh trầm thấp nói rằng, vị huynh đệ kia. Lục mỗ nhớ kỹ. Lục thụ xoay người yên lặng rời đi, lại không khi đến cản rỡ cùng ương ngạnh. Mà Hồ Vạn ba người thì lại vênh váo tự đắc, tâm tình khoan khoái. Nhật hắn tổ tiên, không đi nữa không phải cho hắn đẹp mặt. Văn Luân múa lấy nửa đoạn cào gỗ, lớn tiếng ồn ào. Hồ Vạn cũng phụ âm thanh nói, huynh đệ của ta bốn người, cũng không phải dễ đối phó. Trầm Đinh thì lại cộc lốc trực nhạc. Sa Mã trong đại viện người chăn ngựa môn, ngày đó, hánh diện. 8. Chương 89, bên trong. Vào đông bên trong dạ trường, trời tối cũng sớm. Tại tập võ thính mặt sau một cái sân bên trong, ở tập võ thính cùng Tuần Sơn thủ vệ đệ tử. Lục Thụ ăn cơm tối xong, liền rất sớm trên giường nằm xuống. Cho đến tới gần giờ hợi, hắn mới không y rời giường, chỗ hông treo lên trường kiếm, đi ra khỏi gian nhà. Đi tới một chỗ khác trước cửa phòng, bên trong truyền đến tiếng ấy, Lục Thụ thiếu kiên nhẫn dùng chân đá nhà dưới môn, liền đứng ở bóng tối bên trong. Giây lát, trong phòng truyền đến tất tất tác tác tiếng vang. Kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra, bên trong đi ra bốn người, đều eo mang binh khí. Lục Thụ nghe được phía sau động tĩnh, cũng không quay đầu lại, tự mình đi ra ngoài viện. Mặt sau bốn người im tiếng tùy tùng. Một nhóm năm người, đi xuyên qua ngoại sự đường trong hẻm nhỏ, rất nhanh liền ra khỏi núi trang, hướng về sơn môn phương hướng đi đến. Trên trời một luân minh nguyệt, chung quanh tuyết động trắng bạc, trên đường năm người thân ảnh rõ ràng. Đi mau đến sơn môn lúc, từ tùng bách đen thui trong bóng cây, tránh ra một người, đối với phía sau phất tay. Âm u nơi, lục tục đi ra bốn người, cùng Lục Thụ đám người chào hỏi, liền gặp thoáng qua. Thiên Long Sơn sơn môn nằm ở hai khối trong vách đá, tại cao to khí phái thạch phường một bên, dựa vào vách đá, là một cái không lớn sơn động. Lục Thụ mấy người đi vào, bên trong lửa trại chính vượng, khảo đến bên trong động ấm áp dễ chịu. Những đệ tử này mỗi đêm muốn thay phiên thủ càng tuần sơn, giờ hợi đến giờ tí này hai canh giờ, chính là Lục Thụ giá trị càng, do hắn cùng còn lại bốn người đến bảo hộ sơn môn. Lục Thụ đứng ở cửa động, chớp động lửa trại chiếu dọi hạ, sắc mặt âm tình bất định. Lúc này, xa xa tiếng trống canh âm thanh mơ hồ chuyển hưởng, thiên đã canh hai. Ở trong sơn động ngốc quá chỉ chốc lát sau, Lục Thụ đối với mấy người phân phó một tiếng, muốn một người đi ngoài sơn môn kiểm tra, liền độc tự rời đi. Lục Thụ đi tới ngoài sơn môn, không để ý gió lạnh út mặt, trong ánh mắt lộ ra cảnh giác, quan sát tỉ mỉ trước sau. Bên hai chỉ có nghẹn ngào phong thanh. Nhấc chân chung quanh tùy ý đi lại một hồi, Lục Thụ lại dừng bước lại, lần thứ hai xác nhận chu vi không người sau, hắn liền hướng về sơn môn đông nam nơi chạy vội mà đi. Lục Thụ khinh công không sánh được đệ tử nội môn, bay nhanh cất bước lên cũng không chậm, chén trà nhỏ công phu qua đi, phía trước xuất hiện một mảnh ốc xá, chính là Cửu Long Sơn ở ngoài chợ. Dưới chân hơi nghỉ, Lục Thụ nhìn lại nhìn chung quanh, liền hướng về một chỗ thấp bé thảo phòng lẻn đi. Nhẹ nhàng phóng qua tường viện, hắn đi tới cửa phòng đóng chặt trước, khuynh nhị chạm dừng dừng một cái, liền đưa tay đốc đốc gõ cửa. Trong phòng không có một chút nào động tĩnh, cũng không nhìn thấy bên trong có bất kỳ ánh sáng. Lục Thụ lại gõ hai lần, lần này cửa phòng theo tiếng mà mở. Hắn lắc mình đi vào, vào nhà mang theo một trận gió lạnh, có người tiện tay đóng cửa lại. Trong phòng ngọn đèn bị gió thổi động, minh diệt đung đưa mấy lần, một lần nữa bước ra trần bì ánh sáng ánh đến khắp mọi nơi sáng sủa lên. Một phương bàn gỗ trước, ngồi một vị mặt như đao khắc lão giả, còn có hai cái khỏe mạnh hán tử đứng ở nơi cửa phòng. Nhà tranh cửa sổ cùng môn sau, lơ lửng miếng vải đen, chặn lại rồi ngọn đèn ánh sáng. Thuộc hạ tham kiến biện phó bang chủ. Lục Thụ đối với lão giả sâu thi lễ, nhẹ giọng nói rằng. Lão giả trên mặt không có biểu tình gì, ánh mắt sắc bén, đánh giá Lục Thụ, nhẹ nhàng xua tay, nói rằng, ở chỗ này không cần giữ lễ tiết, vẫn là cẩn tắc vô ưu. Lão giả âm thanh giả nua mà trầm thấp. Là. Lục Thụ thần tình cực kỳ cung kính, nói tiếp, Thiên Long phái đệ tử du lịch, cùng năm rồi giống như vậy, định ở tháng 2 sơ 2. Bạch Vân Quan chân nguyên tử vẫn ở tại Cửu Long Sơn chưa đi, nghe nói là cùng Thiên Long phái ký kết minh ước nguyên cớ, còn có nghe đồn nói, lao đạo này đều sẽ cùng du lịch đệ tử đồng hành. Lão giả ngữ khí hòa hoãn lên, nói rằng, thực sự là làm khó ngươi, một mình một người tại Thiên Long phái hơn 10 năm, lần này được chuyện, ngươi liền ta Thương Hải giúp công đầu chi thần, trong bang tất không phụ ngươi. Lục Thụ vội lại cúi đầu nói rằng, Lục Thụ từ nhỏ bị môn phái nuôi nấng trưởng thành, này ân sâu nặng, khi xá sinh báo đáp. Biện bang chủ có thể tự mình đến đây, để Lục Thụ kinh hoàng, chỉ sợ có phụ môn phái sự phó thác, muôn lần chết khó từ tội lỗi. Lão giả hơi gật đầu, nói rằng, tuy có người khác cùng ngươi liên lạc, niệm tình ngươi lao khổ, lão phu gặp ngươi một lần cũng là phải làm. Ta cái này xương giả, sớm muộn cũng bị hùng vẫn còn cho làm tủi đốt. Dừng một thoáng, hắn nói, mưu tính hơn 10 năm, thành công hay không liền xem lần này. Vì làm môn phái nghĩ, cũng là vì ngươi những này hậu bối tương lai. Lão phu liền chỉ có làm một lần sói ác, đến Thiên Long phái này mánh hổ trước cửa thỉnh cầu cái ăn. Lục Thụ cùng hai người kia hán tử đều không lên tiếng, chỉ nghe lão giả này nói chuyện. Hùng vẫn còn chính là Thương Hải giúp bang chủ, giúp đỡ bên trong to nhỏ công việc vẫn là không thể rời bỏ trước mắt biện phó bang chủ. Lão đạo kia giỏi tính toán, ngược lại là muốn hai mặt lấy lòng nghi, ha ha. Biện bang chủ tiếng cười lộ ra hàn ý, hắn lại nói, trong chốn giang hồ, Dình Thiên Long phái này con mánh hổ, sẽ không chỉ có ta Thương Hải giúp một nhà. Lần trước môn bên trong bốn tên cao thủ vô cớ bị giết, bị làm sâu độc thuật Thiên Long phái đệ tử cũng không còn hình bóng, việc này, ngươi tra đến như thế nào? Lục Thụ trả lời, Nam Cương sâu độc thuật, thuộc hạ cũng đã được nghe nói, có cổ độc, theo thi sâu độc giả chết đi, sâu độc thuật liền mất đi hiệu dụng. Bởi hành sự bí ẩn nguyên do, những này bị sâu độc thuật khống chế đệ tử là ai, thuộc hạ cũng không biết. Nói đến chỗ này, Lục Thụ sắc mặt có chút khó khăn. Trong bang không biết từ chỗ nào đạt được cổ độc, hắn trước đó cũng không biết chuyện. Đối với Thiên Long phái đệ tử làm sâu độc thuật việc, cũng không có người báo cho, sau đó mới để cho hắn tra xét, không khỏi cảm giác vướng tay chân. Chỉ là môn phái hành sự tự có chừng mực, ngã, cũng không tới phiên hắn đến nói chuyện. Lục Thụ vốn là Thương Hải giúp đệ tử, hơn 10 năm trước, làm bên trong, đi tới Thiên Long phái làm một tên đệ tử ngoại môn. Hắn thở nhỏ tập luyện võ công, đi tới Thiên Long phái sau, rất nhanh liền tại bên ngoài sự đường bộc lộ tài năng. Hơn 10 năm hạ xuống, người này không chỉ có tại Thiên Long phái đứng vững bước chân, còn trở thành đệ tử ngoại môn bên trong người xuất sắc. Ai có thể nghĩ đến, này Lục Thụ dĩ nhiên là tên bên trong. Hơi làm chần chờ, Lục Thụ nói tiếp, lặng yên không một tiếng động diệt trừ ta bốn tên cao thủ, mà lại hài cốt không còn, hẳn là cao thủ tuyệt đỉnh gây nên. Thiên Long trong phái những cao thủ này không phải thuộc hạ loại thân phận này có thể tiếp cận. Bất quá, chuyện này hay là cùng Thiên Long phái cao thủ không quan hệ. Bằng không Thiên Long phái sớm đem việc này lưu truyền đến mức sôi sùng sục, mà không đến nỗi vắng lặng không hề có một tiếng động. Thuộc hạ suy đoán, việc này ứng là người ngoại gây nên. Biện bang chủ mắt lộ ra ý tán thưởng, nói rằng, nói có lý. Người này ứng ẩn nút tại Cửu Long Sơn phụ cận, cũng có thể có ẩn nút tại Thiên Long trong phái. Giết chúng ta nhân, cùng ta Thương Hải giúp đối nghịch, việc này không thể dễ dàng. Chỉ là, việc này bằng thiêm biên số, cùng ta bất lợi a. Thuộc hạ hôm nay gặp phải một người, rất là khả nghi. Lục Thụ oán hận nói rằng. Biện bang chủ nghe vậy, thẳng tắp thân thể, ánh mắt lấp lóe, trầm giọng hỏi, người kia là ai, cho lão phu nói tường tận được. Lục Thụ liền đem hôm nay tại Sa Mã trong đại viện, cùng mấy cái dưỡng mã đệ tử ẩu đả sự tình sờ chín ý giờ nói ra. Có nên nói hay không ra Lâm Nhất tuổi còn trẻ, ra tay bất phàm, một quyền đem hắn đánh sập lúc, biện bang chủ sắc mặt nghiêm nghị, trầm ngâm không nói. Thuộc hạ thở nhỏ tập võ, tại bên ngoài sự đường bên trong, không mấy người là ta địch thủ. Nhưng này Lâm Nhất bất quá 16, 17 tuổi, ngày xưa bên trong không lộ ra ngoài, chỉ là cái cũng lại tầm thường bất quá dưỡng mã đệ tử mà thôi. Người này nhập môn bất quá 3 tháng, chưa từng gặp học quá võ công. Cố ngươi, thuộc hạ suy đoán, lai lịch người này tuyệt không đơn giản. Hay là, giết người việc, cùng với cũng thoát không khỏi liên quan. Lục Thụ nói, trước mắt không khỏi hiện lên Lâm Nhất cái kia mang theo hàn ý ánh mắt, hắn chỉ cảm thấy trong lòng một trận rét run. Ồ, một người tuổi còn trẻ dưỡng mã đệ tử sẽ có như vậy võ công cao cường. Việc này ngược lại là muốn châm trước một phen. Biện bang chủ thầm nghĩ, nếu là bình thường đệ tử, chính mình ra tay, thu cơ hội bắt giữ đó là. Có thể y Lục Thụ nói. Thiếu niên này võ công bất phàm, thật động thủ đến đến, thắng chi không khó, chỉ sợ chính mình bộ dạng bại lộ, tại Thiên Long phái dưới chân, có thể tìm không được nửa phần tiện nghi. Người này đáng giá hoài nghi, quyết không thể đối với hắn bỏ mặc, chỉ là làm sao ứng đối đây. Ngươi có từng đối với Thiên Long phái báo cáo việc này? Biện bang chủ hỏi. Chưa từng, bang chủ tâm ý, chẳng lẽ? Lục Thụ tiến lên một bước, túi xuống thân được. Biện bang chủ lạnh cười lên, hắn tay vướt tròm râu nói rằng. Nếu là ngươi đối với phía trên bẩm báo người này bộ dạng khả nghi, mà lại võ công cao tuyệt, nhưng ẩn thân ở chuồng bên trong, đều sẽ làm sao? Ha ha! Thiên Long phái 6 đại trưởng lão, nhưng là uy hiếp toàn bộ giang hồ tồn tại, bọn họ sẽ giúp đỡ chấm dứt việc này. Bất luận người này là ai, sau đó, tất cả đều sẽ tra ra manh mối. Lục Thụ mặt lộ vẻ vui mừng, vội hỏi, bang chủ kế này rất diệu, ngày mai ta liền đem việc này hướng lên trên bẩm báo. Biện bang chủ gật đầu nói rằng, lão phu chỉ chờ xem vừa ra trò hay. Ai biết hắn lời còn chưa dứt, một cái xa lạ âm thanh, ở bên trong phòng đột nhiên vang lên. Đáng tiếc, chỉ sợ ngươi không nhìn thấy. 6. Chương 90, Tuyết Dạ. Trong phòng bốn người nghe tiếng, sắc mặt đại biến, vội vã nhìn quét bốn phía. Cửa sổ chưa động, ngọn đèn hạ, chỉ có bốn người tại hai mặt nhìn nhau, nơi nào còn có những người khác ảnh. Đứng ở cửa phòng nơi hai cái hán tử, đã rút ra đơn đao, thần tình đề phòng. Lục Thụ trường kiếm ra khỏi vỏ, sắc mặt có chút tái nhợt, cầm kiếm ngón tay run. Vừa nãy tuyệt đối không phải ảo giác, thanh âm này quá quen thuộc. Trong bốn người, chỉ có biện bang chủ thần sắc bất biến, ngồi chắc bất động. Trong phòng không một tia tiếng vang, tính đến làm người nghẹt thở. Biện bang chủ chậm rãi lên tiếng nói rằng, là vị nào bằng hữu ngay mặt, kính xin hiện thân nói chuyện. Ta không phải bằng hữu của ngươi. Người đến tiếng nói đem lạc, biện bang chủ nghe âm biện vị, thân thể đột nhiên mà lên, song trưởng điện sai, mang theo một mảnh trưởng ảnh, đống nhiên đánh ra. Lục thụ cũng vội huy động trường kiếm, bảo vệ quanh thân. Bảo vệ cửa phòng hai cái hán tử nhưng là nóng lòng muốn thử, chỉ đợi lao bang chủ một kích thành công, liền huy trên đao trước, một lần kết quả cái này lẻn vào trong phòng khách không mời mà đến. Biện bang chủ trưởng phong lướt qua, bành một tiếng vang trầm thấp, trong phòng bùn đất bị nổ ra một cái hố đất được. Hố đất chu vi, vẫn rải rác cái ghế mảnh vụn, trên đất một mảnh hỗn độn, nhưng không nửa bóng người xuất hiện. Một chiêu thất bại, biện bang chủ thân hình loáng một cái, lại trở xuống bàn gỗ nơi, bối tường mà nắm. Tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy, thân hình lên xuống nhanh chóng, chỉ dẫn tới ngọn đèn hơi đung đưa. Trong phòng lại là hoàn toàn yên tĩnh, đột nhiên, hai đạo xé gió tiếng đột nhiên vang lên. Biện bang chủ vội ngưng thần phong bị, rồi lại nghe được phù phù hai tiếng, chỉ thấy bên cạnh hai cái cầm trong tay đơn đao hán tử, đã ngã trên mặt đất. Mỗi người ấn đường nơi, đều có một cái lô máu, tại ồ ồ chảy máu. Lục thụ tay chân lạnh lẽo, chẳng lẽ va quỷ không được, có thể cái kia thanh âm quen thuộc, chính mình chắc chắn sẽ không nghe lầm. Trong lòng hắn hoảng sợ thời khắc, dưới chân di động tới gần biện bang chủ, có lẽ chỉ có biện bang chủ có thể ngăn cản người này. Kiếm khí đả thương người vô hình, trong chốn giang hồ hiếm thấy a. Các hạ thực sự là hảo thủ đoạn, chỉ là sợ đầu sợ đuôi, hành này đánh lén cử chỉ, chắc là tu với gặp người, vì làm đồng đạo khinh thường. Biện bang chủ âm thầm giật. Khí lạnh, ngang dọc giang hồ mấy chục năm, cũng chưa từng gặp qua trước mắt như vậy quỷ dị tình hình. Một loại chưa bao giờ có kinh lật mạn đang nghi đầu. Hắn nghĩ một đằng nói một nẻo nói mấy câu nói sau, bế tức ngưng thần, giữ lực mà chờ. Chỉ nghe âm thanh, không gặp một thân, thêm nữa đối phương khó lường thân thủ. Này cùng quỷ đánh nhau có cái gì không giống. Không chỗ ra tay, chỉ có thể mặc cho nhân sâu xé a. Biện bang chủ tiếng nói vừa qua khỏi, trước mắt bạch mang chớp động, trên đất trống, đột nhiên xuất hiện một cái hồi sam thiếu niên. Hừ, ngôn ngữ kích ta hiện thân sao? Ngươi thực sự là lâm nhất. Lục thụ kinh hô một tiếng. Trên đất trống, một thân hôi sam, mi thanh mục lãng, khỏe môi nết lên cười lạnh, chính là lâm nhất. Tại sa mã trong đại viện. Lâm Nhất vạn bất đắc dĩ ra tay giáo huấn Lục Thụ sau khi, liền cảm thấy người này tâm cơ thâm trầm, không khỏi ám sinh dịch tâm. Hồ Vạn ba người chỉ cho rằng hắn là mang nghệ nhập môn, thân thủ cao hơn người thường mà thôi, vẫn chưa đối với hắn lai lịch từng có ngờ vực, bốn người ở chung cũng rất hòa hợp. Ba người trời sinh tính bại hoại, tâm địa nhưng không xấu, cũng không phải là loại âm hiểm kia giả dối người, Lâm Nhất võ công cao cường, cũng là cho ba người hắn trên mặt làm dạng dỡ chuyện tốt, ba huynh đệ chỉ có thể càng hài lòng. Bọn họ là đem Lâm Nhất cho rằng huynh đệ đến xem chờ. Trượng nghĩa nửa từ làm thịt cho bối, ai nói người chăn ngựa không huynh đệ. Mà này Lục Thụ không giống, người này cho Lâm Nhất trực giác, liền là sẽ không đem chuyện hôm nay giảng hòa, chắc chắn sinh xảy ra chuyện được. Về phần Lục Thụ đến tột cùng thì như thế nào, không thể hiểu hết. Chỉ là người này lưu lại mấy câu nói đó, quyết cũng không thuận miệng nói ra được, mà là ngầm có ý huyền cơ, tâm có nắm giữ. Vì thế, Lâm Nhất đối với cái này Lục Thụ cũng sinh ra hứng thú. Liền muốn tại không người thời khắc, đem nó triệt để chế phục, mới có thể giải quyết xong trong lòng lũy khối, đem nguy hiểm cho tự thân thai họa ngầm trừ khử với vô hình chung. Đêm xuống, Lâm Nhất thần thức liền tập trung Lục Thụ, một đường theo đuôi mà đến. Ẩn thân sau Lâm Nhất, thi triển ngự phong thuật, trước sau đi theo Lục Thụ phía sau. Vốn định giữa đường đem nó tiệt hạ, đã thấy hành tung quỷ bí, liền muốn tìm tòi hư thực. Lục Thụ tiến vào nhà tranh thời gian, Lâm Nhất cũng tùy theo vào phòng, trong phòng bốn người đều không phát hiện. Đối với lao giả này, Lâm Nhất quen mặt vô cùng. Người này dĩ nhiên là Thương Hải giúp phó bang chủ, lần trước đánh lén một thanh nhi che mặt lao giả đó là người này. Hai người đối thoại bị Lâm Nhất nghe rõ ràng, những này giang hồ môn phái âm như quỷ kế, không liên quan chuyện của hắn, cấu ngươi cũng vẫn chưa hiện ra thân. Chỉ là hai người thương nghị làm sao tính toán Lâm Nhất lúc, hắn trong lòng cũng là khiếp sợ dị thường. Cái này biện bang chủ thật là độc kế sách. Nếu thật sự là như thế, ngày mai... Đó là hắn rời khỏi Thiên Long phái thời gian. Nếu như bị cái kia ba cái thái thượng trưởng lao cho chặn ở sa mã trong đại viện, hắn có thể hay không chạy thoát vẫn đúng là hai nói sao. Hồi lâu tới nay dự định toàn muốn thất bại. Lâm Nhất làm sao không vì này tức giận, bất quá hắn cũng âm thầm may mắn, may mà phát hiện hai người âm mưu. Bằng không thì, vẫn đúng là muốn rơi vào người khác thiết trong bẫy. Ngươi tính toán người khác ta mặc kệ, có thể ngươi muốn tính kê ta, muốn hỏi ta có đáp ứng hay không. Sự cũng ập lên đầu. Khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Không muốn gặp phải quá động tĩnh lớn, Lâm Nhất liền xuất thủ trước giết chết hai cái thủ vệ hán tử. Lục sư huynh, không ngờ rằng ngươi dĩ nhiên là Thương Hải giúp bên trong, khiến người ngoài ý a. Lâm Nhất Thần tình lãnh đạm, có chút ít chế nhạo cười lạnh nói: "Vị tiểu huynh đệ này, lão phu biện trấn đạc, xuất hiện thiểm chức vì làm Thương Hải giúp phó chức bang chủ. Chưa từng gặp gỡ, không biết sâu cạn, cố hữu mạo muội chỗ, mong rằng tiểu huynh đệ thứ lỗi." Biện trấn đạc gặp Lâm Nhất tuổi còn trẻ, nhưng khí độ trầm ổn, lại đang không bằng phát hiện thời khắc, giết mình hai người thủ hạ. Suy nghĩ một chút, nếu là đối với mình ám toán, có thể tránh thoát được sao? Nhất thời thấy không rõ đối phương nội tình, hắn chỉ có thể trước tiên hảo ngôn đối mặt, để ổn định thiếu niên ở trước mắt nhân. Lâm Nhất ánh mắt đảo qua Lục Thụ, rơi vào Biện Trấn Đạc trên người, lạnh giọng nói rằng: "Biện bang chủ, bất luận ngươi kiếp giết Mộc Thiên Thành con gái, hay là muốn mưu tính Thiên Long Phái, cũng không liên can tới ta. Ngươi này bên trong, ở bên trong môn phái tìm ta suối quẩy, ta cũng có thể nhịn quá. Quý phái cái kia bốn một cao thủ ám toán giết ta, đã là chết chưa hết tội, liền cũng không cùng bọn ngươi so đo. Chỉ là, ta với ngươi các loại, chờ không thủ không đoán, ngươi biện trưởng môn thậm chí không biết ta là người phương nào, liền hành cái kia tuyệt hậu kế đến tính toán ta. Chẳng lẽ, đem ta là tượng đất, theo ngươi nắm tố không được?" Biện cờ cờ S8 cờ bờ tờ trấn đạc nhân lao thành tinh, sớm tu luyện đến hỉ nộ không hiện ra sắc. Nghe Lâm Nhất nói như thế, sắc mặt hắn cũng trở nên khó xem ra. Giết mình người còn chưa tính, có thể tiểu tử này là làm thế nào biết chính mình kiếp giết Mộc Thanh Nhi. Nếu là bị Mộc Thiên Thành biết được, cấp giết nữ nhi của hắn chính là Thương Hải rút, hai môn phái trong lúc đó có thể nói triệt để sẽ ra mặt, một hồi giang hồ tranh đấu không thể phòng ngừa. Cùng Thiên Long phái ám đấu có thể, vây chặt sơn môn cũng có thể, phía sau có đông đảo môn phái có thể dựa thế, Thiên Long phái cũng không dám cùng người trong thiên hạ là địch. Đây cũng là Thương Hải giúp dựa vào. Có thể Thương Hải giúp cấp giết nhân ra con gái sự tình truyền ra sau, giang hồ đồng đạo sẽ khinh thường Thương Hải giúp gây nên. Đến lúc đó, Thương Hải giúp đem một cây làm chẳng lên non. Tại Thiên Long phái cường hãn thực lực trước mặt, Thương Hải giúp diệt giúp ngày, hay là không xa. Biện Trấn Đạc ánh mắt lấp loé không yên, ôm quyền nói: "Lão phu bất cẩn, hoán ngươi một tiếng Lâm huynh đệ. Lúc trước chỗ đắc tội, lão phu cùng ngươi nhận lỗi rồi." Nghe Lâm huynh đệ nói, hay là ngươi cùng ta Thương Hải giúp tính toán tương đồng? Không bằng ngươi ta giắt tay, lẫn nhau hỗ huệ. Làm sao? Ngươi cứ nói đi. Lâm Nhất đuôi lông mày vẩy một cái, thuận miệng hỏi ngược lại. Biện Trấn Đạc lắc đầu than nhỏ: "Đáng tiếc." Hắn lời còn chưa dứt, trong con ngươi tinh quang lóe lên, quát lên: "Vậy ta chỉ có thể giết ngươi." Thân hình nổ lên, một trường đẩy ra. Một cái không rõ lai lịch người trẻ tuổi, càng bắt bí bang phái bí ẩn cùng nhược điểm. Chỉ có giết chết người này, mới là trước mắt lựa chọn chính xác nhất. Biện Trấn Đạc toàn lực một trường đẩy ra, đánh về phía Lâm Nhất ngực. Này khai bia liệt thạch một trường, đủ để đem đối phương đập thành thịt nát. Mắt thấy bàn tay liền muốn khắc ở Lâm Nhất trên ngực, Biện Trấn Đạc không thích phản kinh, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực vào tới, chính mình một trường chính đánh tại đối phương trên nắm tay. Bành, một tiếng vang trầm thấp, Biện Trấn Đạc cánh tay phải xương cốt răng rắc lên tiếng, đau đớn một hồi kéo tới, hắn không bằng suy nghĩ nhiều, thân thể bay lên trời, liền hướng về phía sau vách tường ném tới. Bành, lại là một tiếng vang trầm thấp, vách tường đã bị đập mặc, xuyên thấu cái hang lớn, Biện Trấn Đạc bị một quyền đánh bay, cả tường đổ mà ra. Trong phòng đen kịt, cho bụi nổi lên bốn phía. Ngay sau đó lại một đạo bóng đen, từ tường động nơi thoát ra, thoáng qua biến mất không còn tăm hơi. Biện Trấn Đạc bị một quyền đánh bay, để Lục Thụ kinh hãi mặc danh. Nhiều năm qua sinh tử bản năng, để hắn mượn trong phòng hỗn loạn cơ hội, thừa cơ nhảy ra tường động. Tường ngoài động, Biện bang chủ đã vô tung ảnh, chạy trốn. Tâm niệm lóe lên, Lục Thụ dưới chân liên tục, liền hướng về chợ ở ngoài chạy gấp. Toàn lực bay nhanh dưới, mấy cái thở dốc qua đi, Lục Thụ liền xuất ra chợ, đảo mắt liền có thể xuyên vào núi rừng. Lục Thụ âm thầm may mắn, muốn bên trong nhà kia cho bụi nổi lên bốn phía, nhìn không thấy vật, Lâm nhất định không bằng phát hiện chính mình thoát đi, chỉ cần đi vào núi rừng, có thể bảo vệ tính mạng không lo. Mắt thấy chỉ cần một bước, liền có thể chui vào bên đường rừng cây âm trong bóng tối, Lục Thụ chỉ cảm thấy cổ căng thẳng, dưới chân bay lên trời, bị người sinh sôi nhấc lên, lại bay ngược trở lại, tiếp theo tàn nhẫn mà ngã trên mặt đất. Lục Thụ rên lên một tiếng thê thảm, một ngụm máu phun tại trên mặt tuyết. Trong sáng dưới ánh trăng, tuyết trắng trên một mảnh hắc hồng. Lần này bị té rất nặng, Lục Thụ chỉ cảm thấy hồn phách ly thể, ngũ tạng lục phủ lệch vị trí, tinh lực cuồn cuộn, lại là một ngụm máu phun ra ngoài. Trước mắt đứng thẳng một bóng người. Lục Thụ không nhìn cũng biết người này là ai. Này Lâm Nhất Hình cùng quỷ mị, chính mình vẫn không thể nào chạy thoát. Vốn cho là hắn ẩn giấu đi thực lực, đó là thân thủ cao cường, cũng sẽ không mạnh hơn biện trưởng môn cao thủ như vậy. Một cái nội ngoại kiêm tu cao thủ tuyệt đỉnh, không khỏi là trải qua mấy chục năm võ đạo đắm chìm. Ai có thể nghĩ đến, này Lâm Nhất, một cái khiến người ta khinh thị dưỡng mã đệ tử, như vậy còn trẻ, càng để biện trưởng môn cũng không địch lại hợp lại. Ta nói rồi, thế cha mẹ ta giáo huấn ta người, sẽ không sống trên đời. Một cái thanh âm lạnh như băng tại Lục Thụ vang lên bên tai. Lục Thụ giãy giụa muốn bỏ dậy, nhưng tay chân vô lực, hắn mất công sức ngẩng đầu lên, há miệng, liền cảm thấy được trong đầu hoành một trận bát bạt vang lên, hắn mắt tối sầm lại, một con chôn ở tuyết địa bên trong. Vốn định nói ra tha mạng, cũng bị đưa vào cái kế tiếp luân hồi. Trên mặt tuyết Lục Thụ đã biến thành thi thể, trên trán một điểm hắc hồng, dần dần cùng trên mặt tuyết huyết liền thành một vùng, trắng như tuyết huyết hắc, rất là bắt mắt. Lục Thụ dám đề cập chính mình cha mẹ, đã xúc động Lâm Nhất sâu trong nội tâm giấu giếm. Bất kể là ai, cũng không thể nắm cha mẹ đến nhục nhã chính mình. Này Lục Thụ gieo gió gặt bão, đáng chết. Còn có cái kia biện bang chủ, thoát được cũng nhanh. Người trốn được không? Trên mặt tuyết Lâm Nhất, dường như một đoạn cô độc thụ cái, tôi cút mà đứng, thân ảnh đột nhiên một đạm, chỗ cũ đã không hình bóng. Chương 91, truy sát. Dưới ánh trăng, bị tuyết động bao trùm núi rừng, một mảnh trắng bạc. Một đạo bóng người mơ hồ, khi thì lướt qua ngọn cây, khi thì rệ qua tuyết địa. Gió lạnh cát, phong thanh từ bên thai gào thét mà qua. Biện trấn đạc khinh công đã thi triển đến cực hạn. Cánh tay phải buông xuống bên người, không nghe sai khiến đong đưa, từng đợt đau đớn kéo tới, biện trấn đạc cắn răng cố nén. Này cánh tay đã xương cốt kinh mạch đứt từng khúc, nếu là không chiếm được đúng lúc trị liệu, chỉ sợ là xong. Hắn không lo được rất nhiều, cắn răng dùng ống tay áo đem cánh tay phải buộc tại bên hông, đem hết toàn lực về phía trước chạy vội. Trước mắt chỉ có trốn, trốn, trốn. Đem hết toàn lực chạy ra một cái tính mạng. Chính mình cái kia xúc thế một đòn, vẫn còn không địch lại thiếu niên kia một quyền lực, còn bị phế bỏ một cánh tay. Mình cùng Thiên Long phái trưởng lão so với, hoặc có không ăn thua, có thể ngang dọc giang hồ mấy chục năm, cũng coi như hiếm có cao thủ tuyệt đỉnh. Hôm nay mạc danh một trận chiến, có thể nói nhưng là thất bại thảm hại. Người thiếu niên này đến tột cùng là lai lịch ra sao, đáng sợ như thế. Biện trấn đạc tường đổ mà ra thời gian, đã biết không ổn. Không chờ rơi xuống đất, hắn cường ức dâng trào khí huyết, không lo được trong phòng Lục Thụ, toàn lực hướng về chợ chạy đi. Chỉ chốc lát công phu, nam, sáu dặm đường bị bỏ ở phía sau, biện trấn đạc trong lòng hơi hoãn, rồi lại căng thẳng, vội quay đầu lại nhìn tới. Phía sau cũng không truy đuổi bóng người, chỉ là cái loại này khó ước khiếp đảm càng dày đặc lên. Sau lưng dường như có ánh mắt, tại chăm chú nhìn chính mình. Lâm Nhất lại tìm được biện trấn đạc. Tại giết chết Lục Thụ sau khi, hắn đột nhiên phát hiện trong thần thức biện trấn đạc thân ảnh không còn. Nói cách khác, người này chí ít đã ở bên ngoài một dặm. Cái này biện bang chủ không hổ là cao thủ, chính mình dùng 3 phần khí lực, thổ kháng tường đều bị đập ra cái đến trong động, người này càng còn có thể dựa thế bỏ chạy. Phải liều mạng tranh đấu, khi sư tượng bắt thỏ, đều dùng toàn lực. Mà Lâm vừa xuất sơn tới nay, thói quen ẩn nhẫn, ra tay thời gian cũng quen rồi trên tay lưu lực. Ngày xưa, gặp phải người cũng đều không đỡ nổi một đòn. Đêm nay, này biện trấn đạc nhưng không cùng người thường, có thể từ thủ hạ của hắn chạy trốn liền có thể thấy được chút ít. Lâm Nhất thầm nói, chính mình vẫn là bất cẩn rồi. Biện trấn đạc là đã ra chợ hướng về đông nam mà đi. Đang bị Lục Thụ trì hoãn ngăn ngắn công phu bên trong, người này liền trốn không còn hình bóng, có thể thấy được khinh công cao minh. Như không nữa truy đuổi, chỉ sợ cũng lại đuổi không kịp. Lâm Nhất ngự phong thuật thỏa thích thi triển ra, dưới ánh trăng, một tia tật phong trực hướng đông nam. Một hơi chạy đi hơn 5 dặm đường. Lâm Nhất toàn lực triển khai trong thần thức, chúng phát hiện biện trấn đạc thân ảnh, nghĩ lại trong lúc đó, thân ảnh lại không còn. Chỉ là biến mất thân ảnh phương hướng, không còn là đông nam, mà là ở chính nam. Lâm Nhất dưới chân liên tục cấp đổi tới. Dần dần, biện trấn đạc thân ảnh lại xuất hiện ở thần thức bên trong. Biện trấn đạc toàn lực chạy gấp dưới, thái dương chảy ra mồ hôi, thoáng qua tức bị trước mặt gió lạnh thổi không. Cánh tay bị phế, ngũ tạng lục phủ cũng nhận được chấn động, một hơi nhấc theo không dám thư giãn. Hơn 20 dặm đường tật chạy xuống, hắn chỉ cảm thấy ngực đều muốn nổ tung. Mà phía sau lệnh lòng người sợ hãi bức bách càng lúc càng gần. 3 năm, Lâm Nhất cũng không từng như vậy khuynh tận toàn lực phi chỉ quá. Linh khí ở trong người sảng khoái lưu chuyển, một tầng nhàn nhạt như không thể giết hào quang bao phủ toàn thân, chạy gấp bên trong bóng người, tay áo không nổi, mảnh bùi không sợ hãi. Lúc này Lâm Nhất chưa từng có đi thi triển ngự phong thuật lúc lỗ mãng, nhưng nhiều hơn một loại không dính bụi mù phiêu giật. Lâm Nhất cùng biện trấn đạc khoảng cách đang chậm chậm rút ngắn. Đối phương tại trên mặt tuyết không được vết tích lao nhanh, mỗi một bước đều bước ra cách xa 5-6 trượng, chân không chạm đất, khinh công thật là cao minh, cùng Mộc Thiên Thành Long Hành cửu biến so với, cũng chỉ là kém hơn một chút. Không trách được làm cho mình một đường đuổi theo, càng chạy 20-30 dặm mới miễn cưỡng đuổi theo. Phía trước xuất hiện một sơn cốc nhỏ, còn có lẻ loi một khu nhà trang viện ải ạc 5V đúc không. Biện trấn đạc không dám thất lễ, hét dài một tiếng âm thanh lên. Phá vỡ bầu trời đêm. Tiếng hú đã kinh động trong bóng đêm trang viện, nhất thời đèn đuốc chập chờn, bóng người lay động. Nhìn lại, biện chấn đạc gặp phía sau không xa, mơ hồ nhìn thấy bóng người như mị, theo sát không xuyết. Hắn biết mình chạy không thoát, cũng may một đường chạy gấp, đến trước mắt địa phương. Hắn đến trang viện tường cao trước, thân thể nhảy lên, vượt qua tường mà qua. Đuổi đến phụ cận lâm nhất, ánh mắt lóe lên, cánh tay khẽ dương lên, trường kiếm nơi tay, thân hình bay lên, theo sát phía sau, nhẹ nhàng rơi vào tường viện bên trên. Tường viện bên trong, vài chiếc đèn lồng chiếu lên trong viện sáng rực. Hơn 20 người cầm trong tay binh khí, đem biện chấn đạc bảo hộ ở trong đó. Một hơi thư giãn hạ xuống, biện chấn đạc cũng lại ức không được, một cái tụ huyết phun ra. Là ai đã thương Thương Hải giúp lao bang chủ? Trên tường đột nhiên bóng người xuất hiện, để mọi người lại là một trận rối ren. Tránh ra khoảng trừng, trái phải nâng, biện chấn đạc hít sâu một hơi, chậm rãi đứng vững, vung lên đao khắc giống như hai gò má, ngựa khí lộ ra tăng thương, trầm giọng nói rằng, muốn lao phu cũng là hưởng hoạt mấy chục năm, cũng không biết dân gian trong lúc đó, còn có tuyệt thế cao nhân tồn tại. Chỉ có thể trách ta biện nào đó có mắt không tròng. Bất quá, hoan gia dịch giải không dễ kết. Lâm huynh đệ một đường theo sát không nghỉ, chẳng lẽ thật muốn trừ biện nào đó mà yên tâm. Người ta cũng không thâm cừu đại hận, không cần như vậy hùng hổ dọa người chín đây. Biện trường MN bên người bang chúng, NGNF vậy, ngưỡng vọng trên tường người. Dưới ánh trăng, người này tương mạo rõ ràng có thể bình, vóc người ngược ly cũng kiên cường, lại có vẻ đơn bạc, nhân nhưng tuổi trẻ, bất quá 16, 17 tuổi giờ NGZ. Đó là người này đã thương biện trưng môn, vẫn một đường truy sát đến tận đây. Di nghe biện bang chủ ngôn bên trong MI, giống như đối với người này rất là kiêng ca mọi người trong lòng N hi hoặc, từng người hai hoặc nhìn nhau lên. Đứng ở tường cao bên trên, Lâm Nhất chắp hai tay sau lưng, trường kiếm từ phỉ ạt tránh ra hàng quang. Hắn không túi đầu liếc chéo, tuyệt thì âu ngửa đầu cười lạ một tiếng, nói rằng, ngươi ta cũng không cứu hưởng, có thể ngươi nhưng xa lưng mưu tính cho ta. Vọng tưởng mỉn hắn nhân tay hại ta. Nu là ngày mai ta bị Thiên Long phái các trưởng lão vì giết, ta lại nên tìm ai nói lý đi đây. Trên bốn cao nhìn xuống đánh giá ủ ược mắt sân, Lâm Nhở ở nói tiếp, hùng hổ dọa không người chính là ngươi, em mở không phải ta, diệt có ẩn gốc đạo lý, ngươi so với ta hiểu. Hừ. Nói, không nhịn được tức giận trong lòng, Lâm Nhạc hừ lạnh một tiếng, MC dù ta ngày mai bị Thiên Long phái trừng lao vây giết, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, bọn họ có thể dế được ta. Sau đó bị ta kết việc này ngọn nguồn, ta đồng dạng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi Thương Hải giúp không trọ ta liền thôi, chọc giận ta. Quả ngươi là thường hạ ải vẫn là danh nước bờ nở, đều nên vì này trả gì ạ thật nhiều. Gặp người lễ nhượng ba phần, từ không trêu chọc thị phi, trực cẩn thận chặt chẽ, e u vậy, vẫn bị nhân lão nhiều lần bắt nạt đê nở trên đầu, tối nay, lộ nhất mang theo sát khí mạc điển. Đưa thân vào TRNZ trốn giang hồ, rồi lại tự do ở giang hồ ở NZ ải. Trong trốn giang hồ tờ tờ cả cùng Lâm Nhất khô dê quan hệ, hắn chỉ mù ô nhờ tạ cơ đi xa, cũng vì này vẫn ẩn nhẫn. Có thể nờ nhẫn không vị một người không có huyết tính, hệ Thường Hải giúp đã như vậy bị ổi nhắn cũng không cần tận lực ẩn giấu tự thân TH cờ lực. Hừ, ngươi cũng đừng trách ta nhiều người bắt nạt ngươi. Toài còn trẻ liền không biết trời cao đất rộng, tiêu ngạo như vậy không hỉ ị hờ nhẫn, mặc dù thân thủ cao tuyệt cũng khó tờ hờ nờ hờ báo vật. Lâm Nhất Mi câu nói dường như mổ cái bạc hai, lệnh biện chấn đạc lao đỏ mặt lờ nờ, không nhịn được cờ giả lên mặt lên. Hắn liền Thương Hải giúp mặt mũi cùng ủ ảng tiếng cũng tạm thời hồng lo được. Chỉ là không muốn cùng này cao thâm khó dò thiếu niên là địch. Ai muốn đối phương ứng bước ép sát, một nụt quay lại chỗ chống cờ NG không để lại, đây rõ ràng là tuổi trẻ khí chỉnh, không dành thế sự gây nên. Mà mình còn có hơn 20 tên thủ hạ, đều là trong trốn giang hồ nhất lưu cao thủ. Thường nói, hảo hạn khó địch nổi bốn ta, ác hổ còn sợ đàn sói ai cười đến cuối cùng cũng còn chưa biết đây. Biện chấn đạc nổi họ hải ẩn dưới, lại không lo được rất nhiều. Hắn vụt tay lên, hơn 20 cá hán tử. Bên trong ba tầng ngoài làm thành cái vòng, tròn. Trong khoảng thời gian ngắn, trong viện đao kiếm soàn soạn, đằng đằng sát khí. Lâm Nhất đuôi lông mày vẩy một cái một cười lạnh nói, ha ha. Không hiểu nhận. Ta không thể nhịn được nữa thời gian, đu là một nhẫn nhịn nữa thì lại làm sao. Cho nghỉ các loại, chờ sau liền không chút kiêng kỵ tính, toán ta. Thực sự là chuyên cười. Sau lưng trưng kiếm một phen, chỉ xéo phía dưới mọi người Lâm Nhất cánh tay rung lê, thân kiếm vù một tiếng nổ vang. Tuôn ra ít cờ hờ dư tia sáng chói mắt, không ngừng phụt ra hút vào. Hắn dướm chân nhẹ dương, bỗng giờ NG đạp đến, một bữa, hai bước, liền đến mọi người đỉnh đầu. Không để ý phía dưới mọi người kinh hãi, Lâm Ngộ thanh âm réo rắt, cờ hờ mờ dãi tự nói, này trời cao bao nhiêu, ta không biết. Đất dày bao nhiêu, ta còn không hiểu. Ta chỉ biết là, nhiều người không hát nở có thể bắt nạt ít nộ ưỡi. Khó có thể tin nhìn đứng lơ lửng trên hai không lâm nở hờ tờ. Nhìn chằm chằm cái cả phun ra nuốt vào ngân nguyệt ánh sáng ánh kiếm, ngạc nhiên vạn phần bị hệ ổ chấn đạc đã mặt khổ hệ nổ có chút máu, vất vả nuốt một thoáng, hắn rút lui hai bước, lắp bắp chỉ vào đối phương, bật tờ hờ tờ lên, ngươi, ngươi tê không phải võ đạo. N nghe vậy, Lâm Nhất Thần chín sắc biến đổi, không nữa che giấu, quanh thân khí thế trong nháy mắt buộc tờ hờ tờ ra, mạnh mẽ sát khí ép về phía ở đây mỗi người. Trang hờ mọi người chỉ cảm thấy trong lòng trầm xuống, vạn tấn gánh nặng khổng khắc ép đỉnh, đi DNG chỉ không ngừng run rẩy, từng người nỗ lực tổng đỡ. Ngươi nói ta tu chính là đạo gì? Lờ mờ nhất trên mặt không có biểu tình gì bước hỏi ổ câu, hắn đi xuống khổng bước một bước, đã hướng về phía biện chấn đạc. Một loại vô thượng áp lực nặng nề trước mặt mờ ạ đến, biện chấn đạc trong lòng phát khổ, khổ hệ nô dám nói, nhưng cũng không dám không nói, ngươi có ủ hay không? Chính hả cũng còn tốt, bên ngựa nhưng có người đã không chống đỡ nổi. Phù vờ hờ ủ quỷ trên mặt đấu. Lâm Nhất trong cơ tờ hờ linh khí tự thành thiên địa, linh khí vận chuyển tùy theo thần thức tập dung mọi người, bên người bốn phía đều vì khống. Tựa nhầm nhờn lạc vào trong nước mạ này thủy thống trị bốn đó là hắn Lâm Nhất, không thể dùng thủy trực tiếp đánh giết ngươi, nhưng có thể cho ngươi vì là thủy làm ra, mà không TH tự tin. Tu tiên giới bề trong, đem loại này uy năng, xưng là linh áp, cũng e là tu sĩ tu vi thể hiện mở tờ trận uy thế. Lâm Nhụt đem khí thế vừa thu ly. Chúng trên thân thể ngời nhẹ đi, nhưng hoảng sáu sợ thất thố, đánh giá chung quanh lên. Ngươi nói, lúc nhờ hật từ giữa không chung nghệ nờ ẹ nhàng hạ xuống, mọi người vội tránh về hải biển, đem hắn cùng biện bờ cờ nờ gờ chủ hai người vây lại. Biện trường môn vai nhắm mắt lại, trong lòng cái gì đều rõ ràng gì. Thở dài một hơi, nơi áng ngoại, hắn mới chậm dại ở mắt, đấu trí hoàn toàn không có, ngựa khí thở hoảng loạn, nói rằng, ổ cửa tu chính là tiên đạo. Cờ nờ gờ đợi đối phương đem nói cho hết lời. Lâm Nhở ở hai hàng lông mày dựng thẳng lên, trên tay đột nhiên xuất hiện bốn mặt xe nhỏ. Hắn tiện tay ném y, cờ nhỏ phân trung quan, xuống đất tức ẩn, vừa vặn đem giữa trường hét chung một chỗ mọi nổ lời, vây quanh ở trận cặp cái bẫy. Một trận gió xoáy bình địa mà ên, mọi người chỉ cảm tờ ý thấy hoa mắt, bên mười trang viên tường viện, cây cối cùng tuyết địa đều không thấy, chỉ còn lại khắp nơi hoàn toàn trang xóa thiên địa, không nhìn thấy giới hạn. Ánh kiếm đã không, trường kiếm trụ địa, Lâm Nhất nhìn chằm chằm biện chấn đạc lạnh lùng hỏi. Ngươi còn biết cái gì? Chương 92, chắc ẩn. Nhìn về phía bốn phía, hơn 20 người thủ hạ khốn đốn tại chỗ, thúc thủ vô dáng, lệnh biện trưởng môn thần tình ngẩn ra, hắn phản hỏi một câu, ngươi đây là mớn. Lâm Nhất trầm mặc không nói, lạnh lùng nhìn đối phương. Biện chấn đạc thần tình nguy đốn, hắn trường thở dài, bất đắc dĩ gật đầu một cái, nói rằng, nếu bị quản chế cho ngươi, còn có cái gì không thể nói. Ta thương hải giúp ở vào Đông Hải Chi Tân, quanh năm có hải thuyền tại bên ngoài. Nhiều năm trước đây, ta từng tùy theo thuyền ra biển, giữa đường tao ngộ báo táp, ngẫu nhiên gặp nhất hải đảo, mới may mắn thoát nạn. Tại trên cái đảo kia, có thuyền lên đảo chọn mua, lấy sung kho thóc. Chọn mua thời gian cùng người xảy ra tranh chấp, liền yêu đến cùng thuyền người trợ quyền. Một hồi trong đám hỗn chiến, cái kia yêu đến trợ quyền người, càng sử dụng phi kiếm đến, không người địch nổi. Chúng ta cũng mở rộng tầm mắt, mới biết trên đời thật có tiên nhân. Chúng ta trong lòng khâm tiện không nớt, liền tại trên đảo thám thính tiên nhân tâm tích. Thế mới biết hiểu, võ đạo ở ngoài, còn có tiên đạo. Sửa chữa tiên đạo người, xưng là tu tiên giả. Những này tu tiên giả nơi ở rất xa, cũng không người hiểu rõ đến tận cùng, chỉ nghe nói viễn cách chúng ta Thương Quốc, không biết có mấy chục ngàn dặm xa. Tương quan nghe đồn, quá khứ tuy có lời truyền miệng, từ không có người từng tin tưởng. Không phải tận mắt nhìn thấy, ta cũng không tin a. Sau đó, Thiên Long Phái mỗi 10 năm một lần, phái đệ tử ra biển đi xa, ta liền ngờ vực này cùng hải ngoại tiên giới có quan hệ. Ai không muốn trường sinh bất lão? Ai không muốn có lên trời xuống đất khả năng? Ai lại không muốn ngạo tiếu nhân gian đây? Ta thương hải giúp hành động có sai lầm quan minh, vì làm thế nhân khinh thường. Có thể Thiên Long Phái nếu là đem đường biển cùng chung, chúng ta lại tại sao phải khổ như vậy đây? Ta thương hải giúp cũng là đại phái, có thể khoan dung hắn Thiên Long Phái một nhà độc tôn. Nhưng là, làm người giang hồ, nếu biết được có khác một ngọn núi cao tồn tại, ai có không muốn đi tự mình lĩnh hội một loại khác tuyệt đỉnh lăng phong cảnh giới đây? Sự do người làm, chúng ta tổng thể phải thử một chút. Cho dù là công dã tràng, cũng không tiếc. Lâm huynh đệ bằng chừng ấy tuổi, dù thế nào khổ luyện, mặc cho ngươi thiên tư hơn người, võ công dù sao vẫn là muốn nước chảy thành sông. Vừa mới thấy ngươi lăng không hư độ, biện nào đó liền rõ ràng, này cũng không phải thế tục võ công có thể làm được. Mặc dù có người võ công siêu phàm lúc, hoặc cũng có thể như vậy, có thể chắc chắn sẽ không là tuổi trẻ Lâm huynh đệ. Lâm huynh đệ ẩn nút tại Cửu Long Sơn mục đích. Không thể hiểu hết. Bất quá, bằng ta nhiều năm từng trải, vẫn là có thể suy đoán một, hai. Lâm huynh đệ nếu là người tu tiên, chính là siêu thoát giang hồ tồn tại, cũng là siêu việt thế tục tồn tại, vì vậy, Lâm huynh đệ mưu đồ, cũng không phải là Thiên Long phái. Ha ha. Nói vậy Lâm huynh đệ cũng là muốn đáp cái thuận gió thuyền thôi. Biện Chấn Đạc nói một hơi nhiều như vậy, hắn nội thương chưa lành, khí tức không điều, hơi thở một hơi, nhìn Lâm Nhất, thở dài nói, ta khi thủ hạ đệ tử, nói nhiều như vậy, chỉ là không muốn chết không nhắm mắt. Những đệ tử này cũng là vô tội a. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Ngươi vừa mới thủ đoạn, ta cũng đã được nghe nói, hẳn là tiên nhân trận pháp. Cái này thế đạo đã là như thế. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, nhược nhục cường thực. Bây giờ, chúng ta đều vì hết đáp, chỉ chờ ngươi giao thất gia thân rồi. Biện Chấn Đạc đem nói cho hết lời, thần tình tiêu điều, chậm rãi xoay người đưa lưng về phía Lâm Nhất, khẽ nhả một câu, chỉ cầu ngài buông tha ta những thủ hạ này. Liền buồn bã mà đứng, không nói nữa. Lâm Nhất giơ lên trường kiếm trong tay, nhìn Biện Chấn Đạc bóng lưng, hắn ngưng mi trầm tư một lúc lâu, lại đem trường kiếm chậm rãi thả xuống. Ngươi nói với ta những lời này, người bên ngoài nghe không được. Ngươi nói không sai, ta đến từ giang hồ, nhưng ta không thuộc về giang hồ. Đối với ngươi các loại, chờ mà nói, ta chỉ là một người đi đường, một cái hào không liên hệ người qua đường. Ngươi không nhận ra ta, ta cũng không nhận ra ngươi, đêm nay, ta càng chưa từng thấy ngươi. Ta không muốn dính líu chuyện trong giang hồ, nhớ kỹ. Đừng trêu chọc ta nữa. Một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Một trận gió nhẹ thổi qua. Trong trang viên, đèn dầu sáng rỡ như trước. Biện Chấn Đạc kinh ngạc đứng thẳng hồi lâu. Dưới tay hắn đệ tử mở mịt chung quanh. Lâm Nhất không tiếp tục giết một người, lưu lại mấy câu nói cùng một tiếng thở dài, rời khỏi. Biện Chấn Đạc như đao khắc hai gò má, càng hơi co quắp, không nhìn ra là vui, cũng nhìn không ra là yêu. Lâm Nhất giết qua không ít người, nhưng chưa giết qua bó tay chờ chết người. Biện Chấn Đạc nếu là hoàn thủ, hoặc là thoát đi, hoặc là ngôn ngữ tương kích, Lâm Nhất đều sẽ hảo không chậm trễ ra tay giết đi đối phương. Sau khi, hắn cũng chưa chắc sẽ bỏ qua cho những này thương hải giúp đệ tử. Có thể Biện Chấn Đạc mang theo tuyệt vọng, bất đắc dĩ, không cam lòng, bó tay chờ chết, lại làm cho hắn hạ thủ không được. Không giết người này, có lẽ sẽ vì mình mang đến phiền phức. Mà giết chết người này, Lâm Nhất không dám khẳng định, sau đó có thể hay không quên mất Biện Chấn Đạc cái kia tuyệt vọng bóng ỉ giặt thua sật lưng. Một cái vũ nhân, vì truy cầu trí cao cảnh giới mà không chừa thủ đoạn nào, chắc chắn bị người phỉ nhổ, có thể động cơ có sai sao. Đem những này rơi vào trận pháp mà không hề có lực hoàn thủ người từng cái giết chết. Hắn xem thường vì đó. Đơn giản giết chóc có thể để giải trừ nguy cơ, mà thú tính sát phạt chi đạo, chỉ có thể mang đến càng nhiều thai hoàng ẩm, cũng phi nhân đạo, càng không hợp hơn tử thiên đạo. Cho dù là công dã tràng, tự mình đi thử, cũng không tiếc. Chính mình hà không phải là như vậy đây. Vốn muốn truy sát đối phương, lại bị đối phương một lời nói trêu chọc động lòng chắc ẩn. Lòng chắc ẩn, nhân vậy, mọi người đều có. Sư phụ từng nói, làm người muốn thủ bản tâm. Bản tâm tức tâm chi niệm. Người nói, tương do lòng sinh, thủ tâm tức thủ này niệm, là vì nguyên tắc, không nguyên tắc người tức vô tâm. Thiên địa đại đạo vạn pháp bổn nguyên, tu đạo tức tu tâm. Nay tu chính là thiên tâm, thân trên thiên tâm hạ thuận tự nhiên. Nếu sát khí đã không, sát tâm đã thu, không giết cũng được. Lâm Nhất ở trong gió bay nhanh, nhàn nhạt bóng người, từ từ như khói, dần dần hóa thành vô hình phong, mạn quá cánh đồng tuyết, xuyên qua núi rừng. Lục Thụ mất tích. Việc này cho ngoại sự đường các đệ tử. Mang đến mấy phần kinh hoàng cùng bất an. Mà đối với Thiên Long phải nói, toàn bộ Cửu Long Sơn, như trước có vẻ gió êm sóng lặng. Lâm Nhất biết, này định là Thương Hải giúp lén lút vùi lấp thi thể. Hắn mỗi ngày trốn ở Sa Mã trong đại viện, nhàn nhã sống qua ngày, cũng không ai đến gây phiền phức. Nhìn thấy đệ tử nội môn lúc, Lâm Nhất đều chủ động tách ra, không nghĩ tới lại gây chuyện. Trêu tới, ta cũng lẫn mất lên. Ánh mặt trời non sái, tình nhiều ngày sau, Sa Mã trong đại viện, tuyết động rất ít. Trong viện trên đất trống, quyền cước gầm thanh không ngừng, Lâm Nhất cùng Hồ Vạn cùng Văn Luân, nghiêng dựa vào đống cỏ khô trên, nhìn thổ khí hải âm thanh trầm đinh luyện quyền. Được. Trầm lão đệ này quyền ra mạnh mẽ, trung bình tấn bản thực, quyền pháp trên tiến bộ không nhỏ a. Có Lâm sư đệ cao nhân như vậy chỉ điểm một ngày, vượt qua một người khổ luyện nhiều năm. Bây giờ Trầm lão đệ thực sự là không giống năm xưa, càng hơn từ trước a. Văn Luân rung đùi đắc ý ở một bên cảm khái. Hồ Vạn nhe răng cười nhạo, ba cân nửa con vịt. Ngươi có thể có hai cân nửa miệng, ngoại trừ khoác lác ngươi còn biết gì? Văn Luân đầu co rụt lại, mắt nhỏ một phen, trắng Hồ Vạn một thoáng nói rằng, ta thì không được, tay chân lẩm cẩm, cũng chơi không đứng lên. Ai? Cũng may Trầm sư đệ vẫn còn thanh niên trai tráng, sau đó có Lâm sư đệ cùng Trầm sư đệ tại, cũng chưa dùng tới ta lão Văn ra tay. Ai u? Ngươi đánh ta làm chi? Văn Luân bưng đầu kêu rên một tiếng. Hồ Vạn cho Văn Luân một cái tát, máng, ta vẫn chưa tới 30 nghi. Ngươi liền dám xưng lão, ta không đánh ngươi, còn có thiên lý sao? Hắn hừ một tiếng, hướng về phía sau thoải mái chen chúc dựa lưng đống cỏ khô, nhìn chính luyện được ra sức Trầm Đinh, nói tiếp, ta bản thân liền nô đột, đối với võ học, càng là không thể tả. Không bằng tiểu tử ngươi đầu óc dễ sử dụng, lại cứ cái thịt lại bị hoạt thân thể. Bất quá này Thiên Long quyền ta cũng luyện được thành thạo, tổng thể cho rằng, bộ quyền pháp này chỉ là cường thân võ học vỡ lòng. Tập võ thính cái kia mấy cái thủ công sư phụ cũng là bình thường, càng không công phu dạy ta các loại, chờ những người này. Vẫn là Lâm sư đệ cao minh à, một bộ quyền pháp kinh hắn xuất ra, nhìn vẫn là bộ kia quyền, có thể đá. Nhờ bại dễ dàng lục thụ. Chuyện này ý nghĩa là cái gì đây? Ừm. Lục thụ cùng huynh đệ bốn người đấu một hồi, liền tại giá trị càng trong đêm khuya biến mất rồi. Lâm Nhất là trong lòng biết rõ ràng, nhưng sẽ không nói ra. Hồ Vạn ba người thì lại đối với mấy người hậu đả việc lo sợ, sợ môn phái tra cứu, cũng không dám nhiều lời. Hồ Vạn dạ, không người theo tiếng, có chút ít cảm khái nói, ta Hồ Vạn suy nghĩ ra cái đạo lý đến, quyền pháp này à, là người luyện. Văn Luân rầm rì một tiếng, bỏ ra một câu, ngươi không phí lời mạng. Hồ Vạn không để ý lắm, điểm gật đầu nói, quyền pháp này a cũng là luyện nhân. Ngươi móng vuốt nam ở. Đang tự hoài cảm Hồ Vạn, đột nhiên đẩy ra Văn Luân tay. Văn Luân khả khả nở nụ cười một tiếng, ta sợ ngươi canh ba đi tiểu đêm lúc, bị phong hàn đây. Ngươi mới bị bệnh đây. Hồ Vạn phản kỳ một câu, hắn con ngươi chừng, đứng dậy mang theo đầy mặt hồ nghi hỏi, ta nửa đêm an liệu ngươi cũng nhìn chằm chằm. Văn Luân mắt nhỏ cũng là chừng, khoe miệng cong lên, khinh thường nói, mỗi ngày nửa đêm đều nháo to lớn như vậy động tĩnh, ngươi không cho nhân ngủ, còn không cho nhân mở mắt thu thu sao. Con tưởng là con cú vào phòng đây. Sợ có người thất lễ muốn bà nương chứ. Ta chính là nhớ ta bà nương, muốn con ta, sao rồi? Đỡ phải không ai niệm nghĩ, có người cùng cái lạc bính tựa như, qua lại hành hạ ván giường. Hồ Vạn nghe răng một nhạc, hắn xem Văn Luân phát quẫn, đắc ý cười nói, đại lãnh thiên, ôm bà nương, thật là một tấm áp. Này hai người đấu lên miệng đến đó là không dứt. Ngốc ở một bên Lâm Nhất, sắc mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Đánh bại Lục Thủ sau, huynh đệ ba người đối với hắn Thiên Long quyền rất cảm thấy hứng thú. Hắn cũng không giấu làm của riêng. Liên đáp ứng chỉ điểm ba người quyền pháp, chỉ là quyền pháp bên trong kỳ lạ cũng không làm rõ. Lâm Nhất quyền pháp cùng môn phái quyền pháp bên trong, đại khái giống nhau. Nhỏ bé chỗ cải biến, Hồ Vạn cùng Văn Luân nhìn chưa ra, cũng không thèm để ý, lại càng không nguyện nặng hơn đầu luyện lên. Ba người này bên trong, chỉ có Trầm Đinh nguyện học. Trầm Đinh một lòng một dạ cho rằng, chỉ có Lâm sư đệ Thiên Long quyền mới là tốt nhất. Hắn mỗi ngày cuốn quýt lấy Lâm Nhất luyện quyền, chăm chỉ không suyết. Chương 93, Đồng chí. Trong núi tiếng chim hót thưa dần, dần ẩn. Vạn vật bao hàm liễm, theo hồng tàng không gặp, khí trời tăng lên trên, địa khí giảm xuống. Lâm Nhất tại Thiên Long trong phái, cái thứ nhất đồng chí tân nhân đến. Thương quốc địa phúc bao la, các nơi phong tục không giống. Có địa phương là đem tháng riêng mùng một cho rằng tân niên dẫn bắt đầu. Mà Bắc Cương cùng Nam Cương các loại, chờ địa mời đi cùng, đem đồng chí đến làm tuổi một đầu năm. Lâm Nhất cầm trên tay trương giấy viết thư, là Tần Thành Hồng bán tiên viết, sai người cùng sao đến. Còn có một cái vải bông bao vây. Trong thư nói, Lâm Nhất ly khai sau, hồi lâu cũng không về thăm nhà một chút, toàn gia đối với hắn rất là nhớ. Hồng bán tiên trong thơ còn nói, quá thôi tân niên, Thuyên Nhi liền 15 tuổi, vọng Lâm Nhất khi nhàn hạ, trở về một chuyến. Lâm Nhất buông xuống giấy viết thư, trong cái bọc là Thuyên Nhi may kỷ bị đệm giường. Mấy thước to nhỏ đệm giường, châm tuyến may ung tùm, dán chắc, mềm nhẹ, cũng rất ấm áp. Vuốt ve trong tay đệm giường, Lâm Nhất nhẹ nhàng lắc đầu. Lúc này tiên nhân đỉnh sau trong sân gốc, sư phụ cùng sư tổ phân mộ, có hay không cỏ dại ấm phúc, có người hay không thanh lý. Tiểu thiên ao bên trong, thúc phụ cùng thím một nhà có khỏe không? Thúy Nhi nên 13 tuổi đi. Còn có Tô tiên sinh giao phó. Lâm sư đệ. Ốc ngoài truyền tới Văn Luân âm thanh. Lâm Nhất thu thập xong tình hình kinh tế, trong tay đồ vật, đi ra ngoài. Hồ Vạn ba người một thân mới miên bảo, mang trên mặt hỉ khí. Nhìn thấy Lâm Nhất, Hồ Vạn phất tay để ba người mau mau rời đi. Sa mã trong viện, không ai trị thủ quá kỳ cục. Văn Luân cùng Trầm Đinh, lôi kéo Lâm Nhất liền đi. Chỉ để lại Hồ Vạn giữ nhà. Ba người đi đến sơn trang trước đại môn, chính gặp phải Tương Phương Địa ba người. Hứa Nguyệt Mục hàm sắc mặt vui mừng, Tương Phương Địa cùng Đại Viễn Hải cũng là vẻ mặt tươi cười. Nguyên lai ba người cũng là muốn đi ra ngoài đi dạo, mấy người liền hợp tác một nhóm, đi ra ngoài. Mỗi ngày tuần sơn khổ cực sao? Lâm Nhất hướng về phía bên người Tương Phương Địa ba người hỏi. Tương Phương Địa vung vung tay. Giơ tay nhấc chân trong lúc đó, có thêm phân trầm ổn, hắn nói rằng, mỗi ngày bên trong làm theo phép thôi. Đại Viễn Hải cùng Hứa Nguyệt cũng là cười gật đầu phụ họa. Đệ tử nội môn du lịch sắp tới, có hay không nghe nói cái gì đó? Lâm Nhất ngữ khí rất tùy ý. Những này không liên quan ta đệ tử ngoại môn chuyện gì, ngã, cũng không có gì hay hỏi thăm. Thương Phương Điệu lắc đầu nói rằng, Lâm Nhất Thần tình lóe lên một tia sầu ít cùng lo. Văn Luân cười hì hì từ phía sau tập hợp tới, nói rằng, việc này cùng ta Sa Mã Đại Viện nhưng có quan hệ. Gặp đoàn người đều nhìn mình, Văn Luân cười đắc ý, biểu lộ ra khá là khoe khoang nói rằng, là lấy quân tử suốt ngày biết không cách đồ con nhu, vì vậy, đệ tử du lịch phải có xe ngựa đi theo. Các vị nói một chút xem, vậy cùng chúng ta Sa Mã Đại Viện, có hay không quan hệ đây? Tương Phương Điệu chợt nói như vậy, bọn ngươi muốn vội vàng xe ngựa đi theo đi. Đúng vậy. Văn Luân chua xót tới một câu. Trầm Đinh ở phía sau bất mãn nói thầm, Lâm sư đệ bạn tốt trước mặt, ngươi thì không thể nói chuyện cẩn thận mạng. Văn Luân vội cười nói, bọn ngươi nhập môn chậm chút, không biết việc này cũng chúc bình thường, ha ha. Lâm Nhất nội tâm sầu lo diệt hết, vẫn sinh ra mấy phần kinh hỉ đến. Thực sự là buồn ngủ có người đưa gối, làm dưỡng mã đệ tử, lại có cơ duyên như vậy trùng hợp. Thiên Long phái đệ tử du lịch sắp tới, hắn vẫn vì làm không cách nào đi theo mà lo lắng. Tiềm hành theo đuôi chính là có chút bất đắc dĩ, bây giờ có tốt như vậy một cơ hội, thực tại làm người phân chấn. Sa Mã Đại Viện cần đi theo mấy người mới xa. Lâm Nhất Thần sắc bất biến, ra vẻ vô ý hỏi. Năm rồi bất quá là hai người hai xa, lần này cũng gần như thế đi. Văn Luân Tiểu chớp mắt một cái, cười nói tiếp, chẳng lẽ Lâm Sư Đệ có ý định đi xa? Có gì không thích hợp sao? Lâm Nhất cười hỏi ngược lại. Văn Luân vui cười lắc đầu nói rằng, này lại có sao không thỏa, chỉ là qua lại muốn một năm có thừa, đường xá buôn ba thật là khổ cực. Sa mã trong đại viện, không ai nguyện đi. Lâm Nhất dưới chân liên tục, đôi lông mày vẩy một cái, suy tư nói rằng, đệ tử nội môn du lịch, hơn một năm liền quay lại. Làm sao sẽ đây? Đệ tử nội môn mỗi lần du lịch, không có cái ba, năm năm, là không về được đi. Văn Luân gãi đầu, lập tức cười nói, ha ha, ta nói chính là Sa mã đưa bọn họ đến địa phương, liền phải trở về, cũng không phải là trước sau tùy tùng. Lâm Nhất đuôi lông mày vẩy một cái, yên lặng gật đầu một cái. Dọc theo đường đi, mấy người nói giỡn liên tục. Cửu Long Sơn ở ngoài chợ, rất nhanh xuất hiện ở đoàn người trước mặt. Nơi này so với thường ngày muốn náo nhiệt chút, cửa hàng trước bày bán do quả sơ hoặc là món ăn mặn chế thành đồng chí đoàn, hồng nê lô trên đảo buồn bên trong thịt chó, chính liều lĩnh mùi thơm mê người, hương đến sạp hàng đẩy ra đường trong đó, nhưng đông tiểu mua đi âm thanh chuyện thật xa. Chó này thịt nhưng là đại bổ a. Thường nói vào đông tiến vào bổ, đến xuân đánh gan bàn tay ha ha. Văn Luân thèm nhỏ dãi dục hạ, vội vội vã vã chạy tới, mua con chó chân. Hắn lại chỉ vào một lưu tiểu úng, vui cười hớn hở nói rằng, này nhưỡng đông tiểu rất là không kém, đông chí trước mới vào cuộc sản xuất, năm sau đông chí lúc mới có thể uống, một năm chỉ nhưỡng một lần đây. Văn Luân lại mua hai vỏ rượu, để Trầm Đinh ôm. Tương Phương Điệu cùng Đại Viễn Hải thấy thế, cũng không có thể ngoại lệ, mỗi người mua chút rượu thịt. Hứa Nguyệt cũng mua vài món thức ăn nắm nhất ở trong tay. Lâm Nhất gặp mấy người vội bất diệt nhạc hồ, liền một người đi về phía trước. Đi đến một hương nến sạp hàng trước, hắn dừng bước lại, mua phân hương nến. Trưởng quỹ, cho ta cũng tới một phần. Nghe tiếng, Lâm Nhất nhìn lại cười cười. Chính là Đại Viễn Hải mấy người chạy tới. Lâm sư huynh muốn lên đông phần. Hứa Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Lâm Nhất không rõ nhìn về phía Hứa Nguyệt, hơi khoảnh, bừng tỉnh gật đầu một cái. Đông chí đến, triều đình bên trên. Sĩ phu lẫn nhau bái hạ, tên là bái đông, ti ấu bái tôn trưởng, xưng là hạ giải đến, tế bái tổ tiên vì làm trên đông phần, tụ tộc mà cư giả, hợp tộc mà tế, vì làm đồng chí sẽ. Đồng chí tương quan phong tục, Lâm Nhất cũng có biết một ít, cũng không để ý có phải hay không trên đông phần, chỉ là muốn tế bái một thoáng sư phụ cùng cha mẹ thôi. Đại Viễn Hải mua hương đến, nói vậy cũng là như thế. Đâm đầu đi tới một đám thanh sam đệ tử, Tương Phương Điệu đám người gấp hướng một bên né tránh, quay đầu lại nhưng không thấy Lâm Nhất. Chờ thanh sam đệ tử qua đi, Lâm Nhất chậm rãi từ hương đến vụ án sau đi ra. Lâm sư đệ, chớp mắt một cái công phu liền không thấy, đang muốn tìm ngươi đây. Thương Phương Điệu tò mò hỏi. Lâm Nhất chớp hạ con mắt, cười nói, tiểu đệ liền ở đây nơi, tương huynh làm sao cần tìm. Thương Phương Điệu cười ha ha, ám đạo thật là chính mình hoa mắt. Cũng không biết, Lâm Nhất hôm nay là có ý định tránh né những này đệ tử nội môn. Hầu như mỗi lần gặp phải những người này, đều muốn sinh ra một chuyện bưng tới. Vẫn là rất sớm né tránh cho thỏa đáng. Mấy người tiếp tục tại chợ trên đi dạo, đi qua lần trước cùng Văn Luân ngốc quá cái kia lều trà lúc, cửa xài đóng chặt. Lâm Nhất lưu tâm liếc mắt một cái, trong lòng không khỏi nhớ tới Kim Khoa Được. Vị này Kim công tử, Kim thiếu gia là mỗi nhật theo sát một quản sự, mấy tháng qua căn bản không ra sân môn, cùng miêu như thế nhu thuận. Như vậy cũng không tồi, ít nhất bảo vệ một cái tính mạng. Lần trước cùng với tách ra lúc, Lâm Nhất còn muốn thông qua Kim Khoa đến biết một ít bí ẩn việc. Gặp bất thường tính tình đại biến, thêm nữa bản thân không thèm để ý giang hồ phân tranh, liền đem việc này ném ở sau gáy. Chính mình rời khỏi Thiên Long phái sau, này Kim Khoa chắc chắn tâm tình không sai. Tại chợ trên đi dạo nửa canh giờ, đoàn người liền quay đầu quay lại. Trên đường trở về, Hứa Nguyệt đều là vô tình hay cố ý đi Lâm Nhất ở bên người, đẹp đẽ ánh mắt tổng thể mang theo nghi vấn. Nghi vấn là cái gì, Lâm Nhất vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Hắn tại làm một trực lo lắng sự tình có chuyển cơ, mà âm thầm may mắn. Sau buổi cơm tối, hàng kế đến bắt chuyện Lâm Nhất bốn người đi Sơn Trang trước đợi mệnh. Bốn người đi tới ngoại sự đường Sơn Trang trước lúc, đã người người nhốn nháo, chen vai thích cánh, sợ không phải ngoại sự đường đệ tử đều ở chỗ này đây. Lâm Nhất đám người chen trúc ở bên sau, xa xa gặp Sơn Trang trước cửa, mấy chục chản cao hơn một người đèn lớn lung xếp hàng ngang, thật cao treo lơ lửng chiếu rọi xa gần sáng rực khắp. Một chỗ bàn gỗ chắp vá trên đài cao, có bóng người lay động. Lâm Nhất chưa từng thấy này trận thế, một bên Văn Luân Thiện giải nhân ý, ở tại bên thai tự nói đến. Lâm Nhất mới hiểu được, đây là đồng chí hạ bái sư trường hạ giải đến, cái kia một lưu đèn lồng cũng là trắng đêm không thôi, vì làm năm sau thỉnh cầu cái điểm tốt. Chỉ chốc lát, trên đài cao đi tới một người, chính là mặt trắng một quản sự, cao giọng quát lên, yên lặng. Dưới đài tức khắc yên lặng không hề có một tiếng động. Tiếp theo lên đài chính là Mã trưởng lão, còn có bốn tên đệ tử, trên tay nâng lên một bức to lớn chân dung. Sau đó là Mã trưởng lão nói một trận, cái gì đồng chí dương khí lên, quân đạo trưởng, cố hạ. Cuối cùng dân hương, hướng về phía chân dung tế bái. Ngoại sự đường đệ tử cùng nhau hạ bái, Lâm Nhất cũng chỉ có thể theo Hồ Vạn ba người quỳ xuống. Lại là một tiếng, lễ thành, chúng đệ tử dồn dập đứng dậy, một trận đập âm thanh qua đi, cho bụi nổi lên bốn phía. Tiếng cười, tiếng oán giận không dứt bên hai. Lâm Nhất thấy mọi người tứ tán, liền phải đi về, lại bị Văn Luân kéo lại, theo Hồ Vạn cùng Trầm Đinh đi về phía trước. Đi thẳng tới Hiến Trương Phong trước, Văn Luân mới giả vờ thần bí tới một câu, sau đó ngươi sẽ biết. Lâm Nhất ngắm nhìn bốn phía, ngoại sự đường đệ tử hầu như đều tới, một mảnh đen kịt. Chen trúc ở trong đám người, Lâm Nhất tùy theo mọi người một đạo, nhìn phía Hiến Trương Phong giữa sườn núi. Không lâu lắm, theo tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, mấy chục nơi to lớn lửa trại trong nháy mắt nhen lửa, trùng thiên hỏa diễm thoát ra cao mấy trượng, giữa không trung chiếu lên sáng rực, Hiến Trương Phong hạ, sáng như ban ngày. Lại là một trận tiếng hoan hô lên, trên ngọn núi như lưu tinh duệ địa, hạ xuống 9 cái hỏa long, mỗi cái hỏa long dài chừng 3 trượng, không biết vật gì chế thành, trên thân rồng hỏa diễm cháy bùng, bị dưới long thân đệ tử hai tay nâng lên, nhanh chóng bay nhanh mà xuống, kéo thành dài 4, 5 trượng cự long, nhiều đẹp thịnh vượng. Lâm Nhất vóc người so với người thường hơi cao hơn chút, chen trúc ở trong đám người, ngược lại là thấy rõ. Dưới long thân là 9 tên đệ tử nội môn, nâng cháy hỏa trường long, thi triển khinh công, nhanh như chớp giống như vậy, ngược lại không ngu bị hỏa thiêu. Chỉ là dưới long thân 9 tên đệ tử cũng không xa lạ gì. Trong 9 người, Lâm Nhất nhận ra 8 người. Theo thứ tự là trưởng môn đệ tử cùng trường đệ tử cũ. Một người trong đó lạ mặt, Lâm Nhất chưa từng gặp gỡ. Vẫn có một người để cho cao mày. Người này chính là Mục Thanh Nhi, cũng kình một cái hỏa long, tự trên ngọn núi chạy như bay mà xuống. Những đệ tử này, hẳn là Thiên Long phái trẻ tuổi người xuất sắc. Từ hỏa long dài ngắn, liền có thể nhìn ra mỗi người khinh công cao thấp được. Tần Nhân cùng Quý Thang hai người hỏa long ôm theo phong thanh, khí thế bất phàm, chọc người bắt mắt. Mục Thanh Nhi hỏa long ngược lại là khéo léo chút. Cửu long gào thét mà xuống, vây quanh 9 nơi lửa trại xoay quanh, 9 cái to lớn hỏa hoàn xuất hiện ở chân núi, hỏa hoàn bên trong lửa trại hừng hực, như cửu long hàm châu, thanh thế cuồn cuộn. Lửa trại cách đó không xa, nghỉ chân đứng thẳng Thiên Long phái trưởng môn cùng các trưởng lão. Thanh Nhi đứa nhỏ này chính là bướng bỉnh. Tiết trưởng lão quay về Mục Thiên Thành oán giận một câu, ánh mắt nhưng thu cái kia khéo léo hỏa long không tha, tất cả đều là ý mừng. Mục Thiên Thành khinh phủ tròm dâu cười nói, ta Mục Thiên Thành con gái không cho tu mi, ha ha. Một bên Mã trưởng lão nói, Thanh Nhi tư chất hẳn là trong những đệ tử này, xuất sắc nhất, nếu như có thời gian, nhất định trò giỏi hơn thầy mà thắng với Lam. Mục Thiên Thành khẽ cười nói, Mã trưởng lão quá khen rồi, nha đầu này ham chơi tùy hứng, cũng may lúc nào cũng cùng với cảnh giác, mới có thu liễm. Hơi làm trầm ngâm, hắn lại hỏi, Thanh Long tiết sắp đến rồi, mọi việc chuẩn bị đến như thế nào? Trường môn yên tâm, mọi việc đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Mã trưởng lão nghiêm nghị trả lời. Như vậy liền được, ta Thiên Long phái là không thể khinh thường. Mục Thiên Thành tế mục lóe lên. Lửa trại đùng đùng vang vọng, ngập trời hỏa diễm thiêu đến chính thịnh, dường như từng thanh trường kiếm đâm vào bầu trời đêm. 9 cái hỏa hoàn xoay quanh một lúc lâu, tựa như đột nhiên nổ tung, đột nhiên hợp lại, 9 cái hỏa long hối làm một chỗ, đầu đuôi nối liền cấp toàn, vây quanh một cái càng khổng lồ hơn hỏa hoàn. Thoáng qua dị biến nổi lên, theo dưới long thân 9 người cùng kêu lên thét dài, 9 cái hỏa long đằng không nhảy lên, hỏa diễm lăn bắn bắn ra bốn phía, tựa như kinh long tá giáp, như phi long tại thiên, như cửu long tụ nhật. Cửu long tại giữa không trung ầm ầm tập hợp, nổ lớn một tiếng vang thật lớn, bắn ra nơi chói mắt hào quang. Chín cái hỏa long khí thế bằng bạc, mỹ lệ đồ sộ cảnh tượng, làm người ta nhìn mà than thở. Giữa trường đệ tử cùng kêu lên hoan hô, đinh hay nhức óc. Chương 94, Lâm Hành. Cửu Long Sơn, Si Vĩ Phong, Thiên Long Đại Điện. Mặt trời mới mọc quang huy tràn vào đại điện, vào mắt nơi, xanh vàng rực rỡ. Ba vị lão giả mang theo Mộc Thiên Thành cùng chư vị trưởng lão, thắp hương lễ bái Thiên Long phái các đời tổ sư sau khi, song song ngồi cao với bên trên đại điện. Mộc Thiên Thành thì lại đứng thẳng một bên. Phía dưới hai bên, phân biệt đứng thẳng 6 vị trưởng lão cùng sau đó đi vào hơn 20 tên đệ tử nội môn. Mộc Thiên Thành lại dẫn thủ hạ trưởng lão cùng đệ tử nội môn, không người đã lệ ba vị thái thượng trưởng lão. Ngồi ở bên trong tiểu trưởng lão, dương mắt đánh giá phía dưới mọi người, hoan âm thanh nói rằng, ngày mai đó là 2 tháng sơ 2 thanh long tiết. Lúc này, đông phong tuyết tan, chập trung bắt đầu chấn, thiên điệu giao thái, vân hưng mưa làm. Chính là ta Cửu Long Sơn quần long ngừng đầu lên, thừa lúc biến hóa, hưng vân thổ vụ, ngang dọc tứ hải cơ hội. Đệ tử ta du lịch, mượn thiên thời chi lợi, có Thiên Long phái liệt tổ liệt tông che chở, chắc chắn tiền đồ bằng phẳng. Lao phu tịch lấy cuối đời, hậu bọn ngươi bình an trở về. Định không phụ thái thượng trưởng lão trọng vọng. Mục Thiên Thành tiến lên một bước, mang theo phía sau đệ tử, cùng kính thi lễ. Tiêu trưởng lão nói xong, con mắt khép hở, không nữa xem phía dưới mọi người. Mục Thiên Thành quay lại thần đến, mày kiếm đứng lên, tế trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn hướng về phía Mạnh Sơn hơi gật đầu, về sau trầm giọng nói rằng, chuyến này do Mạnh trưởng lão ra tay, mang ta nội môn tinh anh, ngày mai sáng sớm khởi hành. Một quản sự mang theo mấy người đi tới Sa Mã đại viện. Lâm Nhất 4 người vội vàng tiến lên bài kiến. Vẻ mặt tươi cười nhìn trước mắt thần tình kính cẩn 4 người, một quản sự khá là thỏa mãn gật đầu một cái, nói rằng, đệ tử du lịch với ngày mai khởi hành, Sa Mã đại viện cũng muốn ra chuyến việc xấu, phái ra 2 chiếc xe ngựa đi theo. Bọn ngươi tuyển ra một người lái xe liền có thể. Hai ý ôm hai ý cái chiếc xe ngựa chỉ cần một người điều động, mặt khác một chiếc xe chính mình sẽ chạy. Lâm Nhất ánh mắt, từ một quản sự phía sau Kim Khoa, bị chấp sự, hẳn kế trên người đảo qua. Kim Khoa hình như có né tránh tâm ý, hàng kế sắc mặt thản nhiên, bị chấp sự thì lại tiến lên một bước, đối với mấy người nói rằng, lần này xuất hành, đường xá gian khổ, không phải người thường có thể đam này trọng trách. Một quản sự thương cảm ta Sa Mã đại viện, làm cho mình ngoại tôn, võ công cao cường Kim Khoa đi theo lái xe. Vẫn cần một người, 4 người ngươi bên trong, ai đi? Bị chấp sự gặp 4 người hai mặt nhìn nhau, lắc đầu cười nói, nếu là ngươi các loại, chờ khó có thể lựa chọn. Liền do một quản sự đến sai khiến đến rồi. Không cần. Ta đi. Lâm Nhất bình tĩnh nói. Văn Luân vội dắt ống tay áo của hắn hỏi, Lâm sư đệ thật muốn đi. Lâm Nhất mỉm cười nói, sư huynh đệ trong 4 người, ta nhất là tuổi nhỏ, với bên ngoài cũng rất hiếu kỳ, muốn đi xem một chút. Hắn đối với một quản sự túi người hành lễ, kính xin một quản sự thành toàn. Một quản sự trên mặt đống nụ cười, một đôi mắt thăm thẳm nhìn chằm chằm Lâm Nhất, sau đó nhìn quét mọi người, nói rằng, bọn ngươi có gì dị nghị không? Hồ Vạn 3 người lắc đầu không nói, bị chấp sự đánh giá mọi người một chút, đối với một quản sự nói rằng, Lâm Nhất tuổi nhỏ, giữa lúc mài giũa thời gian, thuộc hạ cũng không có dị nghị. Không thể. Mọi người theo tiếng nhìn tới, một quản sự phía sau Kim Khoa co rụt lại cái cổ. Kim Khoa âm thầm tiêu khổ, ông ngoại nói này chuyến đi xa trở về, liền có thể làm cho mình bằng công thăng làm chấp sự. Nếu là có thể có cơ duyên tùy theo thuyền viễn độ, sau đó tiền đồ tất nhiên là không thể đo lường. Chỉ là muốn cùng Lâm Nhất đồng hành. Hắn liền 12 phần không muốn. Nội tâm đối với Lâm Nhất sợ hãi, để Kim Khoa thấp thỏm bất an, chỉ là hắn thoại mới bật thốt lên, đã là ám hối không ngớt. Cái này Lâm sư đệ không đắc tội được a. Lâm Nhất chân mày cau lại, ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nhìn Kim Khoa, hỏi, Kim sư huynh, có gì không thể? Một quản sự cũng là hơi nhướng mày, ngoại tôn ra chuyến xa nhà không dễ, chính mình cũng không thể để Kim Khoa bị ủy khuất. Không. Không, Lâm sư đệ thường ngày. Rất là khổ cực. Không thể chậm đợi Lâm sư đệ. Kim Khoa có chút nói năng lộn xộn, chẳng biết tại sao, Lâm Nhất tùy ý thoáng nhìn, càng sẽ làm hắn sinh ra hàn ý trong lòng. Ngẫm lại chính mình bị đối phương bắt bí nhược điểm, Kim Khoa không dám tiếp tục đường ra tâm tư, vội đối với một quản sự bỏ ra khuôn mặt tươi cười cười nói, ông ngoại. Không, một quản sự, niệm Lâm Nhất tuổi nhỏ, ra chuyến xa nhà thực tại không dễ, môn bên trong khi giải ra ban thưởng. Một quản sự nụ cười không thay đổi, nhưng thầm nói, chính mình này ngoại tôn là thế nào? Mấy tháng qua, cửa lớn không ra, cổng trong không bước, cùng dĩ vãng tính tình hình dị. Chẳng lẽ thực sự là tiến bộ? Quả thực như vậy, lần này để hắn đi ra ngoài lịch lãm một phen, cũng không uổng công chính mình một phen dụng tâm lương khổ. Một quản sự khoát tay chặt lại, rộng lượng nói rằng, đã như vậy, lần này đi xa, liền do này Lâm Nhất cùng Kim Khoa hai người lái xe đi thôi. Hai người ngươi lệ ngân gấp bội, trước tiên dự chi một năm. Tất cả thí dụ, tuần hoàn năm rồi liền có thể. Bàn giao xong xuôi, một quản sự lưu lại Hàn Kế cùng Bí chấp sự, mang theo Kim Khoa rời đi. Ngoại sự đường xuất hành hai chiếc xe ngựa, tương ứng sự thể tự có một phen chuẩn bị, Bí chấp sự cùng Hàn Kế dặn vài câu sau, liền cắt đi bận việc. Hồ Vạn ba người vây quanh Lâm Nhất. Lâm sư đệ, người chuyến đi này, phải được năm mới có thể quay lại đây. Trầm Đinh Mục Hàm không muốn, thấp giọng nói rằng. Lâm huynh đệ, tiến lên nhiều mài, cẩn thận một chút. Hồ Vạn sắc mặt ngưng trọng. Văn Luân vô vô Lâm Nhất bả vai, than thở, Lâm lao đệ, đừng quên mọi người. Lâm Nhất nhìn trước mắt ba người, hơn nửa năm đến ở chung, rõ ràng trước mắt. Ba vị huynh trưởng cũng nhiều khá bảo trọng. Phía sau núi Ngọa Long Cốc. Một con chim diều hâu ở trên không xoay quanh, thỉnh thoảng phát sinh vài tiếng lệ minh, sắc bén mà cao vút. Lâm sư đệ, chuyện gì hoán ba người ta tới đây? Thương Phương địa hỏi. Ba người bị Lâm Nhất mang đến này Ngọa Long Cốc, trong lòng biết nhất định có việc. Ta ngày mai sáng sớm, muốn tùy theo đệ tử nội môn đi xa. Lâm Nhất nhìn ba người, nhẹ giọng nói rằng. Tương Phương mà cười to nói, ra ngoài tốt, luôn ở tại Cửu Long Sơn, ai cũng sẽ bị đè nén. Ha ha. Chỉ tiếc chúng ta không này vận khí tốt. Lâm Nhất khỏe miệng hơi vểnh lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía ba người. Đại Viễn Hải do dự hạ, cẩn trọng hỏi, chẳng lẽ, Lâm huynh đệ từ đây trời cao biển rộng. Hứa Nguyệt một mực cẩn thận lắng nghe, suy tư nhìn chằm chằm Lâm Nhất, vành mắt đỏ lên. Tương Phương địa thu hồi nụ cười, vô cùng kinh ngạc hỏi, Lâm huynh đệ, ngươi hoán chúng ta tới đây, đó là ý này sao? Lâm Nhất than nhẹ một tiếng, đối với ba người gật đầu nói, người ta giao hảo, Lâm Nhất không đành lòng ngôn ngữ tương bắt nạt. Ngày mai từ biệt, sau này không gặp lại nữa. Đại Viễn Hải thở dài một tiếng, túi đầu không nói. Tương Phương địa vội tay vịn Lâm Nhất bả vai, không dám tin tưởng hỏi, Lâm sư đệ lời ấy không uổng. Lâm Nhất cũng vô vô Tương Phương địa cánh tay, nhẹ giọng nói rằng, ngày mai liền muốn rời khỏi Cửu Long Sơn, rời khỏi ba vị bạn tốt. Lâm Nhất tâm có không muốn. Chỉ là, ta có con đường của mình phải đi. Hứa Nguyệt hai tay che mặt, vuốt tay run rẩy, khóc thút thít. Lâm Nhất đi tới Hứa Nguyệt trước mặt, nói rằng, Hứa sư muội, ta từng hỏi ngươi, ngươi tin ta mà. Hứa Nguyệt nước mắt mông lung, vội vội vã vã nói rằng, tiểu muội tin sư huynh. Lâm Nhất gật đầu nói rằng, ta nói có một ngày, sư muội cũng có thể luyện cái kia cao tuyệt khinh công. Nói, hắn từ trong lòng móc ra một quyển mỏng manh sách, đối với Tương Phương địa cùng Đại Viễn Hải ra hiệu nói, hai người ngươi cũng lại đây, trong tay của ta sách, là mấy ngày nay mới lục hảo, giao cùng ba người ngươi tu tập. Hứa Nguyệt tiếp nhận sách, mục hàm không rõ, lập tức, kinh hỉ cùng kinh hãi luân phiên, đem mang theo Mạc Hương sách che tại ngực, thất thanh nói, long hành cửu biến, đây cũng là nghe tên thiên hạ khinh công, long hành cửu biến. Tương Phương địa cùng Đại Viễn Hải vội vây quanh sách quan sát, gặp nét mực vẫn là mới, sách bên trong có tỉ mỉ bộ pháp cùng công pháp, lấy ba người ánh mắt xem ra, chỉ có thiên hạ cao minh nhất khinh công, mới có như vậy kỳ diệu bộ pháp cùng công pháp. Một lát sau, ba người từ sách trên, thu hồi lưu luyến ánh mắt, kinh ngạc nhìn Lâm Nhất. Hơi làm trầm âm, Lâm Nhất mỉm cười nói, đây là ta trong lúc vô tình thu được, kinh sửa chữa bổ khuyết, công pháp này coi như không tệ đi. Thiên hạ nghe tên tuyệt đỉnh khinh công, tại này Lâm Nhất trong mắt, chỉ có thể coi là không sai đi. Ba tâm thần người có điểm mơ hồ. Công pháp này phải tránh ngoại chuyện. Tại Thiên Long trong phái, muốn càng cẩn thận hơn. Đây không phải là phổ thông đệ tử nội môn tập long hành cửu biến. Nếu như bị nội môn trưởng lão, hoặc là trưởng môn phát hiện, bọn ngươi tiền cảnh đáng lo. Lâm Nhất nói nhắc nhở ba người. Ba người lúc này mới chợt hiểu, Tương Phương địa vội mang theo hưng phấn đối với Hứa Nguyệt nói rằng, công pháp này là Lâm sư đệ lưu cùng sư muội muốn thu được rồi, chờ ba người ta rời khỏi Thiên Long phái sau khi, lại tu tập không muộn. Đại Viễn Hải cũng gật đầu nói, như vậy là ổn thỏa nhất. Hứa Nguyệt giơ lên tú mục, đưa tình nhìn kỹ Lâm Nhất. Lâm sư huynh, tiền đồ khó lường, muốn khá bảo trọng. Chớ quên Hứa Nguyệt. Ba người. Hứa Nguyệt hai gò má không lại đỏ bừng. Trong con ngươi nhưng tất cả đều là thê huyền, bất đắc dĩ cùng ràng buộc. Chương 95, từ biệt. Đèn rực rỡ mới lên, Tần Thành ở ngoài, Tần Thủy Biên, Ngư Hỏa điểm điểm. Một hôi sam người trẻ tuổi hướng đi bến tàu, đối với một hán tử áo đen ôm quyền nói, mời hỏi đinh đường chủ ở đâu. Hán tử áo đen thần sắc kiêu căng, nhìn từ trên xuống dưới người trẻ tuổi, gặp đưa tới một mặt trúc chế lệnh bài, nhận lấy nhìn kỹ, vội hai tay phục về, thật là khách khí nói rằng, xin mời đi theo ta. Hôi sam người trẻ tuổi đó là Lâm Nhất, hắn một đường chạy gấp, dùng hơn một canh giờ, mới từ Cửu Long Sơn chạy tới Tần Thành. Một tòa thanh gạch tiểu viện, tọa lạc ở Tần Thủy bờ sông. Nơi này chính là Đinh Mậu chỗ ở. Nhìn thấy Phong Trần mệt mỏi Lâm Nhất, Đinh Mậu thần tình kinh ngạc, lập tức lộ ra nụ cười, dâng trà đãi khách. Lâm Nhất cũng không khách sáo, giơ lên chén trà, uống một hơi cạn sạch. Ta ngày mai liền muốn đi xa, đến Tần Thành cùng cố nhân chào từ biệt, tiện đường đến thăm Đinh Huynh, không biết Đinh Huynh có gì dạy ta. Lâm Nhất buông ra trong tay chén trà, ánh mắt lấp lánh. Đinh Mậu sống một mình tiểu viện, cũng không những người không có liên quan, rất là thanh tịnh. Yên lặng gật đầu, Đinh Mậu lộ ra thư thái nụ cười, nói rằng, Lâm Huynh đệ tin ta, Đinh Mộ rất an ủi. Mọi người đều biết, Thiên Long phái đệ tử du lịch, đem với ngày mai khải hành, nói vậy Lâm Huynh đệ ý tứ, đã là như thế. Lâm Nhất mỉm cười không nói. Hơi dừng một cái, Đinh Mậu nói tiếp, lần trước tại bến tàu trên, Đinh Mộ bất tiện cùng Lâm Huynh đệ quen biết nhau, mặc dù sau đó Đinh Mộ không làm bịa giải, nói vậy Lâm Huynh đệ trong lòng cũng sẽ hiểu rõ. Bài rút cùng môn phái khác liên hợp, hành cái kia giang hồ sinh tử đánh cờ, Đinh Mộ e sợ cho bị người biết được kết bạn Thiên Long phái đệ tử, mà sinh ra cho ngươi huynh đệ của ta làm khó dễ việc đến, vì vậy, gặp Lâm Huynh đệ một thân Thiên Long phái đệ tử trang phục, trong lòng vô cùng kinh ngạc thời gian, cũng không dám tùy tiện quen biết nhau. Lâm Huynh đệ bất kể hiểm khích lúc trước, tại đi xa đêm trước đến thăm Đinh Mộ, Đinh Mộ cũng nên biết gì nói nấy. Đinh Mộ lại vì làm Lâm Nhất pha chén trà. Người sau gật đầu cảm ơn, yên lặng nghe đoạn sau. Thiên Long phái đệ tử du lịch, xưa nay có hai con đường có thể đi. Một đông một nam, một khó một dịch, đi về phía đông đi An Châu vùng núi, qua Hồng Châu rừng rậm, xuyên xa Châu Thảo Nguyên, mới có thể đến Kinh Thành. Ven đường 5.000 dặm, sơn đạo chót vót gồ ghề, dã thú qua lại, tặc nhân quấy rầy tập kích, cất bước gian nan. Đi về phía nam, tự Tần Thành đi lấy nước đường, thuận Tần Thủy mà xuống 5.000 dặm, Kinh Khương Châu, tại Thạch Thành lên bờ cải đi đường bộ, xuyên qua 3.000 dặm Vân Châu, thẳng tới Kinh Thành. Đi về phía nam đường so với đông đường, có thêm 3.000 dặm lộ trình. Nhưng nhân thủy lộ thông, Vân Châu cũng là đường bằng phẳng, một đường cất bước, thật là nhanh và tiện dịch hành. Đến Kinh Thành sau, có thể đi Thương Quốc khác một con sông lớn, Thương Thủy. Theo Thương Thủy mà xuống, Kinh Diệp Châu, Thanh Châu, đến Vọng Hải Châu, qua xuống Biển Châu đó là Thông Hải Châu. Danh như ý nghĩa, này Thông Hải Châu lấy đông, đó là mênh mông hải vực. Lâm Huynh Đệ biết được chuyến này, đi chính là cái nào cái đạo sao? Đinh Mậu đột nhiên hỏi một câu. Lâm Nhất đang tự ngưng thần nhớ kỹ Đinh Mậu nói tới địa danh, những này địa danh liền lên, đó là đi về phía đông địa đồ. Nghe vậy, hắn cười khổ lắc đầu. Đinh Mậu cũng cười, nói rằng, những này ứng trúc môn bên trong cơ mật, Lâm Huynh Đệ không biết cũng trúc bình thường. Chỉ là, ngươi không biết, ta nhưng biết được. Nhìn Lâm Nhất trên mặt mang theo nghi vấn, hắn cười nói, bài giúp đỡ hạ trận địa sẵn sàng đón địch nhiều ngày, nhưng không Thiên Long phái bất cứ động tĩnh gì, dưới đây không khó phân biệt, Thiên Long phái chuyến này, tất đi đông đường không thể nghi ngờ. Đi về phía đông đường tuy là khó đi, nhưng có thể tách ra đông đảo giang hồ môn phái rình. Nam lưu ý hành, nhưng tại trước mắt bao người. Thế gian sự, phàm là có lợi liền có tệ. Thiên Long phái cất bước phương hướng, không khó phỏng đoán, là không thể gạt được người trong thiên hạ. Nếu là ngươi các loại, chờ đi lấy nước đường, tránh không được bị bài giúp mọi người tính toán, Đinh Mộ nhưng có thể ở trong bóng tối giúp đỡ. Bây giờ, bài giúp chuẩn bị là tạm thời rơi vào khoảng không. Mà đông đảo môn phái, vô số giang hồ hảo thủ, dĩ nhiên lên phía bắc. Lâm Huynh Đệ, chuyến này gian nan, muốn cẩn thận một chút ta. Lâm Nhất từ Đinh Mậu chỗ ở rời khỏi, hướng về Tần cửa thành đông đi đến. Khí trời lạnh giá, trên đường người đi đường ít ỏi, lạnh lạnh thanh thanh. Đinh Mậu một lời nói, để Lâm Nhất thu hoạch không ít. Này Đinh Mậu cũng coi như cố nhân, từ tiên nhân đỉnh sơ lần gặp gỡ, xử sự trầm ổn, lối đời lao đạo, làm cho người ta quan cảm không sai. Sau đó lại đang Tần thành xảo nộ, Lâm Nhất ỷ phi úp 5H tin tưởng người này cũng không phải là từ ác người. Chuyện giang hồ biết. Lâm Nhất đang ở giang hồ môn phái, nhưng chỉ là cái dưỡng mã đệ tử, không coi là chân chính người trong giang hồ. Hắn đối với trong trốn giang hồ sự, biết rất ít. Đi xa trước, có thể có nhân chỉ điểm một, hai, có chút ít tích lợi. Từ Đinh Mậu trong miệng biết được, Thiên Long phái nhất cử nhất động, đều tại người trong thiên hạ trong mắt. Người trong giang hồ từ lâu nghe tin lập tức hành động, cho lần này đi xa bằng thêm rất nhiều không biết biến số. Hồng Tiên Sinh ở nhà sao? Lâm Nhất đứng ở Hồng Bán Tiên ra ngoài cửa viện. Trên cửa viện phương treo lơ lửng một chiếc đèn lồng, chiếu rọi đến trước cửa một mảnh sáng sủa, tại âm u lều hộ khu bên trong, rất là dễ thấy. Lướt qua thấp bé tường viện, có thể nhìn thấy trong phòng ánh đèn. Một cái tinh vi thân ảnh xuyên qua đình viện, theo nhỏ vụn tiếng bước chân, mang đến một tiếng tiểu thúy âm thanh, ai nha. Cửa viện mở ra, lộ ra một tấm trắng non tuấn tú khuôn mặt nhỏ, mâu như thần tinh, nhìn thấy Lâm Nhất, thần tình hơi ngạc nhiên, thoáng chốc tinh chuyển lưu thải. Đi kèm một tiếng thét kinh hãi, nhà. Là Lâm đại ca tới đây. Soảng. Trong phòng truyền đến chậu rửa mặt rơi xuống đất tiếng vang, tiếp theo đó là Hồng Bán Tiên cấp thiết lao ra ốc đến, dưới chân vẫn lê dậy, ba bước cũng làm hai bước, đến cửa viện trước. Hắn kéo lại Lâm Nhất hai tay, trên dưới đánh giá liên tục, mặt mày mang theo kinh hỉ, liền nói, thực sự là Lâm huynh đệ a, nhưng làm Hồng Mộ muốn khổ đi. May mắn, cuối cùng cũng coi như đem người trông rồi. Mau vào ốc đến. Hồng Bán Tiên chăm chú lôi kéo Lâm Nhất không buông tay, không quên đối với Thuyên Nhi bằng dao, đóng cửa, dâng trà, chuẩn bị cơm tối. Thuyên hơi nhỏ mặt tiếu thành đóa hoa, theo tiếng liên tục. Lâm một là không cùng khuyên can, đã bị Hồng Bán Tiên xả vào phòng. Lăng Thị Chính thu thập trên đất đồng buồn, nhìn thấy Lâm Nhất, cũng là đầy mặt sắc mặt vui mừng, vén áo thi lễ. Lâm Nhất vội tránh thoát Hồng Bán Tiên, cung kính đáp lê nói, kính chào phu nhân. Lăng Thị sắc mặt hồng hào, khí huyết kiện vượng, xem ra bệnh thể khỏi hẳn, Lâm Nhất linh tiểu nổi lên công hiệu. Ha ha, không cần khách sáo, đều là người trong nhà. Hồng Bán Tiên để Lâm vừa ngồi xuống, lúc này mới lo lắng mặc dày, nói rằng, gặp Lâm huynh đệ thần sắc vội vã, có thể có việc gấp. Lần này có thể hay không ở lâu thêm mấy ngày, cũng tốt để Thuyên Nhi nhiều bồi cùng ngươi. Hồng Bán Tiên ánh mắt không kém, nhìn ra đính chuẩn, chỉ là đoán không ra Lâm Nhất ý đồ đến, tận hướng về chỗ tốt suy đoán. Hồng Tiên Sinh, phu nhân, ta ngày mai liền muốn ra ngoài đi xa, đặc đến đây chào từ biệt. Đối mặt Hồng Bán Tiên một nhà, Lâm Nhất không giấu giếm nữa, đơn giản nói thẳng cho biết. Lâm huynh đệ nói cái gì? Muốn đi nơi nào? Khi nào mới có thể trở về? Hồng Bán Tiên có chút sốt ruột, vội lên tiếng hỏi. Lâm Nhất mang theo ấy này nói rằng, ta cùng Hồng Tiên Sinh đầu đường ngẫu nhiên gặp, vốn là trùng hợp. Sau đến xuất thủ giúp đỡ, chính là đạo nghĩa vị trí. Mà truyền cho ngươi bùa chú, cũng không phải là Lâm Nhất vô ý vì đó. Ta chính là Huyền Nguyên Quan 21 đời truyền nhân, người ta có hương hỏa tình cảm, đối với Hồng Tiên Sinh một nhà quân cảnh, ta không thể ngồi yên không để ý đến. Lúc trước có lửa gạt, mong rằng Hồng Tiên Sinh cùng Hồng Phu Nhân thứ lỗi. Nói xong, hắn sâu thi lễ. Hồng Bán Tiên cùng Lăng Thị nhìn nhau kinh ngạc, vội đáp lễ không ngừng. Hồng Bán Tiên kích động mạc danh, mắt đục đỏ ngầu, hỏi, Huyền Nguyên Quan còn có hậu nhân. Không phải nói Huyền Nguyên Quan từ lâu xuống dốc, môn nhân tản mát hầu như không còn sao. Gặp chi, Lâm Nhất trong lòng nóng lên, mũi đau xót. Không ngờ rằng này Hồng Bán Tiên đối với hắn tổ tiên môn phái như vậy kính trọng, khiến người ta cảm khái. Cũng may chính mình đã lưu lại truyền thừa, Huyền Nguyên Quan vẫn còn không đến nỗi ở trong tay của mình di một. Lâm Nhất nhẹ giọng nói rằng, ta đã tại Huyền Nguyên Quan lưu lại môn phái truyền thừa, nô đạo tử phụ tử chịu ta chi thác, tại trông chừng Huyền Nguyên Quan. Nô Thiên Phúc là đồ đệ của ta, năm nay 11 tuổi, nếu như có thời gian, định có thể đẩy lên Huyền Nguyên Quan tương lai. Tại nhà ta hương, ta còn có cái muội tử, tên là Thúy Nhi, cũng có Huyền Nguyên Quan công pháp truyền thừa. Ngoài ra, Thái Bình Tiêu Cục viên Phượng Minh cùng Sa Hải hai người cùng ta giao hảo. Những người này, sau đó có việc có thể làm dựa vào. Còn có, tại Thiên Long trong phái, đệ tử ngoại môn Tương Phương Địa, Đại Viễn Hải, Hứa Nguyệt ba người cùng ta giao tình cũng không tồi. Hồng Bán Tiên vội phất tay vội la lên, chậm. Chớ nói. Lâm huynh đệ muốn làm cái gì? Làm sao dường như sắp xếp hậu sự giống như vậy, phi. Ta này trương xú miệng. Lâm Nhất cười nhạt một tiếng, lắc đầu nói rằng, Hồng Tiên Sinh nói như thế, cũng gần như đi. Ta ngày mai liền muốn xuống núi đi xa, chẳng biết lúc nào mới có thể quay lại, người ta vừa có tình đồng môn, không đem những lời này nói ra, Lâm Nhất không yên lòng à. Ngươi còn muốn suốt đêm phản trở về sân môn. 200 dặm lộ trình đây. Đó là cưỡi ngựa, ban đêm cũng không tiện chạy đi. Còn có, ngươi đi lần này, nhà ta Thuyên Nhi sao làm? Hồng Bán Tiên đầu góc cũng rối loạn. Ngược lại là Lăng Thị đúng mực vẫn còn, nàng nhẹ giọng nói, phu quân chớ nóng ruột thêm phiền, Lâm huynh đệ tạm thời dưới trướng tự thoại. Lâm Nhất dưới trướng mỉm cười nói, không dối gạt Hồng Tiên Sinh cùng phu nhân, sáng mai liền muốn khởi hành, bất đắc dĩ, ta không thể làm gì khác hơn là lao nhanh hơn một canh giờ. Hồng Bán Tiên cùng Lăng Thị khó có thể tin nhìn Lâm Nhất, có so với tuấn mã chạy trốn còn nhanh hơn người sao? Lâm đại ca, nhân lúc nhiệt ăn chút đi. Thuyên Nhi một thân bộ đồ mới sam, phát triển thanh tú, khuôn mặt không che giấu nổi mừng rỡ, nàng đem một bát cháo đoan đến Lâm Nhất trước mặt. Hồng Bán Tiên cùng Lăng Thị cũng là mục hàm tự ái, nhìn trước mắt này một đôi thiên hạ. Lâm Nhất chần chờ một chút, đưa tay ra. Táo đỏ gạo tẻ trúc bốc hơi nóng, lộ ra hương vị ngọt ngào mùi vị. Một chén cháo vào bụng, hắn ngăn cản Thuyên Nhi, thả xuống bát đũa, nghiêm nghị nói rằng, đa tạ muội tử, ta còn có lời nói. Lâm Nhất từ trong lòng móc ra mấy quyển sách, tản ra mặc hương, đều là mấy ngày gần đây cản lục đi ra. Thuyên Nhi có thể nguyện tập võ. Lâm Nhất hỏi. Thuyên Nhi ánh mắt tại cha mẹ trên người đánh cái quyển, về sau nhìn chằm chằm Lâm Nhất nói rằng, ta mới là không muốn bái ngươi làm thầy đây. Đà sát sát, không phải con gái ra gây nên. Hồng Bán Tiên cùng Lăng Thị nghe vậy ánh mắt lộ ra thất vọng. Này Lâm Nhất võ công không tầm thường, một canh giờ liền có thể chạy đi 200 dặm, suy nghĩ một chút liền khiến người ta hoảng sợ, nếu có được truyền thụ một thân bản lĩnh, định là bất phàm. Bất quá con gái Văn Tĩnh thủ ra, cũng không phải là chuyện xấu. Lâm từng chút đầu, quay về Hồng Bán Tiên một nhà ba người nói rằng, đây là một quyển thảo dược sách, một bộ kiếm pháp, một bộ nội công tâm pháp cùng một bộ khinh công công pháp. Mặc dù Thuyên Nhi không muốn tu tập, có thể trở thành truyền thừa tiếp tục kéo dài. Sau đó nếu là gặp phải Huyền Nguyên Quan Thiên Phúc cùng Tiểu Thiên Ao Thúy Nhi, có thể đem khinh công này thay ta hủy nhiệm. Phải tránh đem ngoài ra chuyện, để tránh khỏi nảy sinh mầm thai vạn. Hồng Bán Tiên sắc mặt ngưng trọng tiếp nhận mấy quyển sách. Lăng Thị cũng là thần tình nghiêm nghị. Hai người nhiều năm tháng ngày trải qua gian khổ, am hiểu sâu nhân thế gian đạo lý, cũng biết rõ mấy bản này sách quý trọng. Bọn họ không biết chính là, Nhân Thuyên Nhi không thích võ công, tương lai trong chốn giang hồ, cũng ít một vị cao thủ tuyệt đỉnh. Lâm Nhất đã nói xong, không biết Hồng Tiên Sinh có thể có bàn giao. Lâm Nhất mỉm cười đối với Hồng Bán Tiên nói rằng. Hồng Bán Tiên ôm chặt mấy quyển sách, ngơ ngẩn nói rằng, Hồng Mỗ một nhà đến Lâm huynh đệ trọng thưởng rất nhiều, không thể báo đáp chi vạn nhất, khiến người ta sinh hận à. Chỉ là không biết, Lâm huynh đệ khi nào quay lại. Lần đi đường xá xa xa, ngày về mịt mờ, trân trọng. Lâm Nhất đối với Hồng Bán Tiên một nhà ba người mỉm cười gật đầu ra hiệu, trên người hào quang lóe lên, đột nhiên mất đi thân ảnh. Hồng Bán Tiên trợn mắt ngoác mồm, cấp hoan âm thanh, Lâm huynh đệ. Thuyên Nhi tú mục trợn tròn chung quanh, Lâm đại ca thật sự như vậy đi, cũng sẽ không bao giờ trở lại. Nửa ngày, nàng một con nhào vào Lăng Thị trong lòng, khóc ròng nói, ta chỉ muốn có cái ca ca. Chương 96, khởi hành. Phía chân trời một vệ thanh bạch, mấy hạt tàn tinh muốn ngã. Gió lạnh gào thét bên trong. Trong rừng núi xuyên hành một đội nhân mã. Hơn 20 người cưỡi ngựa đi ở phía trước, mặt sau vẫn theo hai chiếc xe ngựa. Chính là Thiên Long phái một nhóm. Sau điện trên xe, Lâm một đôi tay sủi tại trong tay áo, ngồi xếp bằng, hai mắt tựa mở tựa khép, mặc cho con ngựa tự mình. 2 tháng 2, Thanh Long tiết ngày đó. Sắc trời chưa sáng, tam sinh lễ trước tế bái, vài tiếng pháo hưởng sau, một đoàn người ngựa liền rời đi Cửu Long Sơn. Thiên Long phái lần này chuẩn bị đã lâu, lần chịu quan tâm đệ tử du lịch. Vẫn chưa có theo dự đoán hương sư động chúng, mà là ở cái này vào đông sáng sớm, lặng yên khải hành, bắt đầu vạn dặm hành trình. Hồ Vạn cùng Tương Phương Địa đám người lưu luyến không rời. Trầm Đinh Hán tử kia còn có thể đỏ mắt quyển. Còn có cái kia nước mắt như mưa khuôn mặt. Ngươi này tiểu bối, có thể nào nhắm hai mắt lái xe đây? Lâm Nhất xa xa đầu, cái kia tiểu diễm khuôn mặt, phán hề thiến hề đôi mắt sáng, dần dần đi xa. Ngươi sao biết ta là nhắm mắt? Lâm Nhất cũng không quay đầu lại nói rằng. Ngồi ở Lâm Nhất bên cạnh là Chân Nguyên Tử. Lao đạo rất sớm quyết định xe ngựa của hắn, khí mã không cưới, cùng với sóng vai ngồi ở cỏ xa tiền. Phía sau xe vẫn ngồi cái kia lưỡng đồ đệ. Lâm Nhất trên xe lôi kéo hai con trói chặt dương gỗ. Trong dương là một ít khéo léo hộp ngọc cùng ngọc thạch, vẫn có mấy người lều vải cùng túi nước lương khô những vật này cùng nhau trang ở trên xe. Những đồ vật này cũng không nặng lắm, sau xe liền để chống một vùng, Nguyên Thanh, Nguyên Phong liền cũng học sư phụ rằng dốc, chen chúc tại sau xe. Bớt đi an mã mệt nhọc. Lâm Nhất đối với Chân Nguyên Tử bản vô ác cảm, nhưng nhịn không được lao đạo này đối với mình ưu ái rất nhiều, chỉ có thể ám sinh dịch tâm, cẩn trọng đề phòng. Hắn trong lời nói cố ý lạnh nhạt đối phương, chỉ muốn lao đạo trong cơn tức giận, cách mình xa một chút. Người tiểu tử này, điều động xe ngựa cũng có thể thích làm gì thì làm, ngoài người ta dự liệu. Chỉ sợ thiên hạ khó tìm như người vậy sa phu. Chân Nguyên Tử đối với Lâm Nhất vô lễ không cho rằng nỗ, trái lại nói tương kích. Chỉ là khó mà nhận ra nụ cười lóe lên, liền lao thần khắp nơi nhìn chăm chú vào phía trước. So với Lâm Nhất hứng hở, lao đạo này càng như là cái sa phu. Hừ, một vị thiên hạ nghe tên quan chủ, không hảo hảo ngốc ở nhà điều dạy đồ đệ, nhưng vu vạ xe ngựa của ta trên san phong lộ túc, không làm việc đàng hoàng. Lâm Nhất phản ngôn tương kỳ. Ngươi tiểu tử thối này. Tiên phong đạo cốt giống như thần tiên nhân vật, xưa nay đều bị nhân kính ngưỡng, bây giờ lại bị một cái sa phu như vậy châm chọc. Nhất thời khí kết, Chân Nguyên Tử nói không ra lời. Hai người đối thoại không biết có hay không bị mặt sau đồ đệ nghe được, bằng không thì, nét mặt giàn mua không chỗ thả. Lâm Nhất khỏe miệng nhếch lên. Ha ha! Tiểu tử thúi, ta vẫn liền vu vạ ngươi trên xe, hành trình từ từ, lao đạo có ngươi tương bồi, cũng ít tịch mịch nha. Chân Nguyên Tử một vuốt râu dài, ưỡn thẳng sống lưng. Lâm Nhất con mắt một phen, không nói nữa. Một chiếc xe phía trước giò kim khoa điều động. Lái xe cũng không khó học. Này Kim Khoa trong ngày thường nuông chiều từ bé, biết được chuyến này không dễ, giá lên xa đến, ngược lại cũng ý theo rằng rớp. Kim Khoa trên xe ngựa xếp vào hai bên tốt nhất ngọc thạch, cái khác những vật này cùng mặt sau trên xe tương đồng, đơn giản là lều vải lương khô những vật này. Chỉ là cỏ sa tiền tương bồi chính là hoàng gia tể, cùng với đàm tiếu thật vui. Đám người còn lại đều cưỡi ngựa, theo thứ tự là Mạnh trưởng lão, Mục Thanh Nhi, Từ Sư Tỷ, Nhị Sư Huynh Quý Thăng, Diêu Tử, La Dung các loại, chờ 21 người. Thêm vào Lâm Nhất cùng Kim Khoa trên xe người, chuyến này tổng cộng 27 người. Hai bên đường sơn Lâm Nhất mảnh xám trắng, khô héo cảnh ngưng tầng băng xương. Một trận gió lạnh xoắn tới, cảnh múa tung. Vài tiếng tiếng vó ngựa nát tan, Đông Phương Dục Hiểu. Một đoàn người ngựa liên tục để, đi hơn một canh giờ. Mặt trời mới mọc đông thăng, để trên thân thể người có chút ấm áp, con ngựa đánh phì mũi, phun ra bốc hơi xương trắng. Cũng còn tốt, ha ha. Này Tây Bắc hai tháng, là như thế lạnh giá, lão đạo thật sự không dễ a. Chân Nguyên Tử thẳng tắp eo lưng, rất sớm cong thành một đống. Mặc cho bên trong công cho dù tốt, cũng không chịu nổi dài lâu như thế vận công khu hàn, cảm thấy mặt trời mới mọc cấm áp, lao đạo cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Lâm Nhất như trước miễn cưỡng ngồi, không hề bị lay động. Chân Nguyên Tử liếc hắn một cái, giả vờ hiếu kỳ hỏi, tiểu bối, tu luyện cái gì nội công à, như vậy chịu rét. So với lao đạo cũng tăng thêm một bậc đây. Như khi còn bé không xiêm y xuyên cũng coi như nội công, lão nhân ra người trước mắt là có thể thử xem. Lâm Nhất lạnh lùng nhớ lại một câu. Tiểu tử thúi, mục không tôn trưởng, sư phụ ngươi làm sao dạy ngươi? Chân Nguyên Tử bất mãn nói. Sư phụ ta đi, có thể lão nhân ra hắn cũng không dạy qua ta, nên ứng đối như thế nào bụng dạ khó lường người. Lâm Nhất là một câu không cho, thành tâm cùng với đấu võ mồm bực bội. Chân Nguyên Tử bất đắc dĩ lắc đầu, nói rằng, ngươi tiểu tử thối này, không nhìn được lòng tốt của ngươi đây. Niệm tính ngươi xương cốt thanh kỳ, mi thanh mục tú, là một tu đạo nhân tài. Lao đạo là với ngươi yêu quý rất nhiều. Có muốn hay không bái ta làm thầy a? Làm ta Chân Nguyên Tử cao đổ, vượt qua phu xe này trăm lần, ngàn lần đây. Làm sao? Bất kể là ai, nghe được chính mình này ghế thoại, vẫn không cảm động đến rơi nước mắt, nạp đầu liền bái. Chỉ là chính mình thật có lòng thu thiếu niên này làm đồ đệ mạng. Vẫn là gặp khí vũ không giống phàm nhân, mà cố ý nói thăm dò. Trong lúc nhất thời, Chân Nguyên Tử cũng chia không rõ chính mình bản ý. Xì. Lâm Nhất nở nụ cười. Chân Nguyên Tử nét mặt già nua thật có chút không nhịn được nữa, xoay người tức giận nói, ngươi cười cái gì? Lâm Nhất khỏe miệng cong lên, nhàn nhạt nói rằng, ngươi không bản lãnh này. Ngươi nói cái gì? Ta không bản lãnh này thu ngươi làm đồ đệ. Chân Nguyên Tử bốn phía nhìn xung quanh, xác định không nhân để ý hai người đối thoại, Tài Văn Chương cấp nói rằng, ngươi nói ai có bản lãnh này? Nếu là ta không bản lãnh này, ngươi Thiên Long Phái trưởng lão cũng không bản lãnh này, chẳng lẽ trưởng môn của các ngươi mới có bản lãnh này sao? Nói. Chân Nguyên Tử ánh mắt lóe lên, bật cười khanh khách, ngươi tiểu tử thối này, chẳng lẽ bệnh tâm thần rồi? Trường môn của các ngươi nếu là muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi còn có thể làm phu xe này. Lâm Nhất con mắt khép hở, theo xe ngựa thích gì đung đưa, nhàn nhạt bỏ ra một câu, ngươi nếu không xứng làm sư phụ ta, người khác tự nhiên cũng không xứng. Chân Nguyên Tử nghe vậy, trong lòng thoáng thoải mái chút, nói rằng, tiểu tử ngươi, rất cuồng vọng nha, lao đạo không bị ngươi nhìn ở trong mắt thì cũng u 98 gì vở cờ 8 thôi. Liền Thiên Long Phái trưởng môn cũng không tha trong mắt ngươi. Đây không phải là cuồng vọng, đây là kiêu ngạo a. Cũng không biết, lao đạo là làm sao không có bản lãnh này làm sư phụ ngươi. Ngông cuồng cùng kiêu ngạo cũng không cái gì không giống chứ. Ngươi giả mà không kính, đem chính mình cùng ta Thiên Long Phái trưởng môn đánh đồng. Xem ra, Bạch Vân Quan có giang hồ độc tôn, ngự trị ở Thiên Long Phái bên trên ngông cuồng cùng kiêu ngạo đây. Lâm Nhất nói rằng, tiểu tử ngươi miệng lưỡi đủ sắc bén, ngoại trừ biết ăn nói ở ngoài. Ngươi còn biết cái gì? Chân Nguyên Tử lão đỏ mặt lên, hắn bản muốn chọc giận Lâm Nhất, không thành muốn lại bị đối phương hai câu tức giận tới mức thổi dấu mép. Lâm Nhất ha ha khẽ cười nói, ta so với ngươi chịu dễ ta. Ngươi tu đạo, diện với thiên đạo hoai, úy lạnh kỵ hàn, lại có thể nào thân trên thiên tâm, hạ thể tự nhiên, minh thế ngộ đạo đây. Chân Nguyên Tử không khí phản vui vẻ, ha ha, một cái sa phu cũng có thể thể sát thiên địa cơ hội, hiểu đại đạo chí lý. Ngươi phu xe này không đơn giản a. Có thể làm người sư rồi. Lâm Nhất con mắt một phen, hừ một tiếng, không dám. Chân Nguyên Tử thì lại trừng mắt, trách mắng, ngươi cuồng vọng như vậy, có gì không dám. Lao đạo tu luyện mấy chục năm, cũng biết thiên địa khí, noan thì lại sinh, hàn thì lại giết. Ngươi tính khí như vậy lạnh lạnh, chịu hưởng cũng lạnh bạc. Duy khi ấm tâm người, phúc cũng dày, trạch cũng trường. Trường giả trước mặt, không biết khiêm tốn, không thể giáo vậy. Lâm Nhất thuận miệng nói rằng, thiên bạc ta lấy phúc. Ta dạy ta đức lấy nên trì, thiên lao ta lấy hình, ta giật ta tâm lấy bổ trì, thiên ách ta lấy ngộ, ta hưởng ta đạo lấy thông trì, thiên mà lại làm khó dễ được ta thay. Người lão đạo này, uổng sửa chữa mấy chục năm, chẳng phải biết đắc đạo giả một đời thiên cơ. Chân nguyên tử một đời tu đạo, tự cao đạo hạnh cao thâm, thường vì người khác thích đạo giải hoặc, làm sao bị một cái tiểu tử vắt mũi chưa sạch như vậy giáo huấn, hắn nộ cấp sinh thiếu, ha ha, ngươi này tiểu bối cũng hiểu thiên cơ, hẳn là muốn ta bái ngươi làm thầy đây. Thiên cơ này lại là vật gì? Lâm Nhất lại là con mắt một phen, miệng cong lên, lạnh lùng nói, thiên cơ hội giam bất trắc, ngươi này đồ đệ, không thu cũng được. Chân nguyên tử tức giận đến chỉ muốn nhảy dựng lên. Này Lâm Nhất tuy có cưỡng từ đoạt lý chi hiểm, trong lời nói nhưng cũng ngầm có ý kỳ phong, khiến người ta không thể cãi lại. Một cái sa phu, cho dù là miệng đầy bịa chuyện, cũng sẽ không biết được nhiều như vậy đạo gia ngôn lý. Lão đạo tâm trí vượt qua người thường, thoáng qua liền đã nhận ra huyền cơ, mang theo kinh ngạc nói rằng, ngươi phu xe này, ngược lại là có siêu phàm thoát tục khí độ nghi, lệnh lão đạo khá là vô cùng kinh ngạc a. Ngươi lão đạo này, ngược lại cũng sẽ quấy nhiễu, tiểu tử vì thế cũng rất kinh ngạc nha. Lâm Nhất không nghe theo không buông tha trả lời một câu. Đại đạo chí lý, Lâm Nhất không hiểu rõ lắm. Còn thiên cơ, tự nhiên cũng là ngây thơ. Chỉ là đi theo sư phụ nhiều năm, nay một bộ mặc dù không hiểu, cũng nghe được quen, há mồm cũng có thể lừa gạt vài câu. Sư phụ Thanh Vân đạo trưởng, đối với thiên đạo truy tìm, có càng sâu tự suy nghĩ, dùng sư phụ cái kia một bộ đến cùng chân nguyên tử đấu võ mồm cũng tốt, luận đạo cũng được, không rơi xuống hạ phong. Chương 97, Vọng Tây. Đi tới vào lúc giữa trưa, đoàn người đi ước chừng trăm dặm lộ trình. Tìm một khuất gió nơi, mọi người xuống ngựa nghỉ tạm. Lâm Nhất vừa thu thập xong xe ngựa, Kim Khoa chạy tới, có chút khó khăn nói rằng, Lâm sư đệ, này lái xe không khó, có thể dỡ xuống bí đầu nhưng không dễ, ngươi xem có thể hay không. Đi theo đệ tử ngoại môn, liền Lâm Nhất cùng Kim Khoa hai người, lẫn nhau giúp đỡ cũng là nên có tâm ý. Xe ngựa trên đường nghỉ tạm lúc, phải đem mã từ cảng xe hạ tá đi ra, làm cho ngựa điều dưỡng cước lực. Kim Khoa ra chính là sáo hảo xe ngựa, còn đóng xe, dỡ hàng những này thô tiện việc, hắn chỉ có thể hướng Lâm Nhất linh giáo. Đường xa xa xôi, nếu là ỉn mạ xa duyên cớ làm trễ mãi đoàn người hành trình, mặc dù có ông ngoại ở phía sau, này Kim Khoa cũng là chịu không nổi. Lâm Nhất giúp đỡ Kim Khoa tháo xuống ngựa, người sau ở một bên nhìn đến tỉ mỉ, vội vội vã vã nói cảm ơn, Lâm sư đệ, ngoại sự đường bên trong liền ta sư huynh đệ đồng hành, lẫn nhau muốn chiếu cố nhiều hơn a. Đây là hành chân lộ phí, tuy do ta bảo quản, có thể huynh đệ ta cũng không phải là người ngoài, những này ngươi trước tiên cầm, trên đường tiêu dùng rất nhiều, trên tay có bạc. Cũng tiện nghi chút. Nói, Kim Khoa liền hướng về Lâm Nhất ngực trong nhét quá một cái bao. Lâm Nhất cũng không chối từ, tiếp nhận đưa tay cuộn vào trong lòng. Một quản sự đau lòng ngoại tôn, cho tiền bạc không phải ít. Này Kim Khoa cũng coi như học được làm người, những này đệ tử nội môn căn bản không nắm nhìn thẳng nhìn hắn, cũng chỉ có Lâm Nhất mới có thể nói lên hai câu. Trước mắt có thể cùng Lâm sư đệ thấy sang bắt quàng làm họ, Kim thiếu gia đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Lâm vừa về tới chính mình bên cạnh xe ngựa, một người ngồi dưới đất. Cầm lên hồ lô rượu. Cách đó không xa, chân nguyên tử thầy trò vây tại một chỗ ăn lương khô. Cái kia lưỡng đồ đệ tướng mạo anh tuấn, khí vũ hiên ngang. Mặt trắng gọi Nguyên Thành, sắc mặt hơi đen gọi Nguyên Phong. Hay là thân là đạo sĩ duyên cớ, huynh đệ này lưỡng tâm tính kiêu ngạo, lại có mấy phần chất phác cùng thẳng thắn. Chân nguyên tử tuy là cao quý một phái quan chủ, tùy theo Thiên Long phái đệ tử du lịch, cũng chỉ có thể liệu cơm gấp mắm, chính mình chiếu cố chính mình. Ngươi này tiểu bối, cớ gì chỉ là uống rượu nhi? Lão đạo nơi này bị có mức thì khô, cùng ngươi đổi uống rượu như thế nào đây? Chân nguyên tử làm như quên mất không vui, mười phần trưởng giả nhân từ giáng dấp. Lâm Nhất vung lên hồ lô, khinh hạt một cái, cũng không thèm nhìn tới chân nguyên tử thầy trò, lắc đầu nói rằng, không đổi. Chân nguyên tử sớm có dự liệu, không để ý lắm cười cười. Một bên lưỡng đồ đệ nhưng là lạ mặt tức giận. Mạnh Sơn mang theo một thanh nhi một nhóm đi tới lại đây. Người chưa tới, tiếng cười lên, ha ha. Chấm đợi đạo trưởng. Chân nguyên tử bật cười lớn, giơ tay lên bên trong mức, nói rằng, mạnh trưởng lão không cần khách khí. Tiên đồ từ từ, ăn gió nằm xương cũng bình thường. Có ăn có uống, lão đạo rất là thích ý chỉ là cho quý phái thêm phiền thoái. Mạnh trưởng lão phía sau một thanh nhi cùng từ sư tỷ đối với chân nguyên tử lễ kính rất nhiều. Quý thang cùng La Dung mang theo diêu tử đám người, cũng lại đây cùng lão đạo thấy lễ. Chân nguyên tử mở mày mở mặt, đứng dậy cười nói, mạnh trưởng lão, người ta đều là bạn đường, khách sáo như vậy. Chẳng phải là khách khí. Để lão đạo bằng sinh bất an. Chân nguyên tử ngôn ngữ hiền hòa, làm người tùy ý, để mọi người sinh ra hảo cảm trong lòng. Mạnh trưởng lão cười to nói, đạo trưởng thực sự là thẳng thắn sảng khoái, rất hợp ý ta. Xin cứ tự nhiên. Chân nguyên tử mỉm cười nói, mạnh trưởng lão mọi việc quấn quanh người, không cần vì làm lão đạo phân tâm, chư vị cũng xin cứ tự nhiên. Lâm Nhất hay còn ngồi một mình, đối với bên cạnh việc không nghe thấy không thải, thỉnh thoảng hạp một ngụm rượu, ánh mắt lãnh đạm. Vì sao uống rượu? Lạnh lạnh âm thanh âm vang lên, Lâm Hơi dương mắt vừa nhìn, gặp Mạnh Sơn đã rời đi, Mục Thanh Nhi trên mặt mang theo sắc mặt giận dữ chính nhìn mình chằm chằm, sau người còn đứng Quý Thang đám người. Chân Nguyên Tử trên mặt mang theo ý cười nhìn hết thảy trước mắt. Lâm Nhất cũng không đứng dậy, thần sắc bình tĩnh trả lời, ấm người mà thôi. Mục Thanh Nhi chẳng biết tại sao, nhìn thấy Lâm Nhất thì sẽ lòng sinh tức giận, gặp thần tình lạnh lùng, không nhịn được quát mắng nói, xuất hành nguy nan tầng tầng, ngươi vẫn ban ngày uống rượu, không biết ngoại sự đường vì sao phải ngươi này bại hoại người đến đây. Ta thì sẽ giá hảo xe ngựa, còn nguy nan sao, lại quan ta một cái xa phu chuyện gì. Lâm Nhất miễn cưỡng đáp, né mấy tháng, hôm nay là muốn tránh cũng không được, không thể tránh khỏi. Chỉ là chịu bắt nạt nhiều lần, hắn lúc này, thực sự kéo không dưới thể diện tốt được. Quý Thang gặp gỡ này dưỡng mã đệ tử bướng bỉnh, lười cùng với tính toán, cũng không nói gì. Diêu Tử không nhịn được nhảy ra ngoài, chỉ vào Lâm Nhất mắng, ngươi tiểu tử thối này, kỳ ăn không kỳ đánh. Sư muội vì làm đi sang nghĩ, mới nói cảnh giác cho ngươi, ngươi còn dám cưỡng từ đoạt lý. Xem ta không hủy đi xương của ngươi. Lâm Nhất vừa nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích ngồi, nhập định giống như vậy, hắn đối với Diêu Tử mắng chửi, hờ hững. Mục Thanh Nhi oán hận chỉ vào Lâm Nhất, đối với phía sau Quý Thang vội la lên. Sư huynh, ngươi nhìn người này một chút, như vậy bại hoại không thể tả, khiến người ta buồn bực. Quý Thang sắc mặt cũng chìm xuống, hắn nhíu mày. Tuy nhiên cũng không thể thật ra sức đánh tiểu tử này dừng lại, một trận, ai tới lái xe? Ha ha! Mấy vị chớ não. Chân Nguyên Tử cười ha ha đi tới mấy người trước mặt, cười nói, lái xe không thể so cưỡi ngựa, ngồi ở cỏ xa tiền, chỉ có thể một mực cố nén phong hàn, thực tại khổ cực. Uống chút rượu khiếp hàn, cũng là xa phu tại vào đông lái xe một cái biện pháp. Huống hồ, nay tiểu hồ lô cũng chứa không nổi rất nhiều tiểu, liêu cũng không sao. Mục Thanh Nhi gặp Chân Nguyên Tử đứng ra nói chuyện, chỉ nói là đã trách nhầm Lâm Nhất, sắc mặt một đỏ, không nói nữa. Diêu Tử cũng chỉ có thể đối với Lâm Nhất mạnh mẽ chừng một chút, ngượng ngùng lui trở lại. Chân Nguyên Tử vừa cười túi lầu hỏi, vị này xa phu, lao đạo có thể có nói sai. Mọi người nghĩ thầm, ngươi tính khí lại là bướng bỉnh, đối mặt Chân Nguyên Tử cao nhân như vậy, cũng nên lấy vãn bối chi lễ cảm ơn. Bằng không, liền thực sự là không biết tốt xấu. Ai biết ngồi dưới đất Lâm Nhất, mí mắt cũng không nhấc, hừ một tiếng, ngươi có nói sai thời điểm sao? Chân Nguyên Tử ngữ nghẹn, cũng không buồn bực, ha ha nở nụ cười, vuốt râu rời khỏi. Mục Thanh Nhi đám người quên mất vừa mới ngôn ngữ xung đột, trợn to hai mắt, sững sờ xem trên mặt đất bận tối mắt mà vẫn thong dong Lâm Nhất. Mục Thanh Nhi còn tưởng là Lâm Nhất cố ý đối với mình bất kính nhi, hóa ra cuộc đời này tính như vậy lạnh bạc. Quý Thang cùng La Dung nhìn nhau nở nụ cười, chỉ cho là thấy vật hy hãn, lắc đầu rời khỏi. Diêu Tử xoay người thời khắc, không quên giọng căm hận quan một câu, tiểu tử ngươi có dũng khí. Mấy người lần lượt rời đi, Lâm Nhất lại là nhàn nhã uống một hớp rượu, thần sắc hờ hững. Chân Nguyên Tử bước khoan thai, lại bước tới, đắc ý cười nói, tiểu tử, ngươi nợ ta một món nợ ân tình. Đoàn người đi hai ngày, đang lúc hoàng hôn, đi tới một chỗ trấn nhỏ. Cửa trấn một khối trên bia đá, có khắc Vọng Tây hai chữ. Nơi này cự Cửu Long Sơn 400 dặm, quá Vọng Tây trấn, tiến lên 100 dặm, đó là An Châu địa giới. Chân Nguyên Tử kiến thức khá rộng rãi, thương quốc sơn hà địa lý, rõ ràng trong lòng. Dọc theo đường đi, cũng mặc kệ Lâm Nhất mắt lạnh đối mặt, hắn tự mình thao thao bất tuyệt, kể rõ ven đường địa chí tin đồn thú vị. Chân Nguyên Tử thích lên mặt dạy lời, Lâm Nhất cũng vui vẻ đến thành toàn, đối với hắn thần tình hòa hoãn rất nhiều, chỉ là như trước rất ít nói chuyện. Một nhóm sa mã đi tới Vọng Tây khách sạn. Một áo đen tráng hán mang theo hơn 10 người tiến lên nên tiếp mọi người. Nguyên lai là Thiên Long phái chú ở ngoài đường, từ lâu thu được môn phái truyền tin, chuyên môn tại bậc này hậu. Sa mã đều có người tí làm, Lâm Nhất mừng rỡ thanh nhàn, rất sớm ăn nghỉ cơm tối, liền về phòng trọ nghỉ tạm. Lâm Nhất cùng Kim Khoa một gian phòng ốc. Kim Khoa muốn cùng Chi bắt chuyện, Lâm Nhất nhưng không cảm kích, đem trường kiếm gác lại đầu giường, cùng y mà ngoạn. Từ khi tại Cửu Long Sơn chợ ở ngoài, kiến thức Lâm Nhất liền giết 4 tên cao thủ sau. Kim Khoa liền lòng sinh sợ hãi, biết người này chính mình không treo chọc nổi. Cũng may đối phương cũng không tìm hắn để gây sự, lẫn nhau cũng bình an vô sự. Hai ngày này ban đêm, đều tại giã ngoại nghỉ ngơi, thật vất vả có giường ăn giấc, Kim Khoa khỏe mắt sinh đủ rũ, liền tắt đèn trên giường ngủ. Hứa là mệt nhỏ quệt vải, một hồi công phu, Kim Khoa liền phát ra tiếng ấy. Trong đêm đen, vẫn nằm ngọa bất động Lâm Nhất, đột nhiên mở mắt. Trong cơ thể linh khí vận chuyển, một ngày mệt nhọc sớm biến mất không thấy hình bóng. Gặp Kim Khoa ngủ say, hắn liền đứng dậy ngồi xếp bằng, thần thức chậm rãi trải ra, xuyên qua vách tường. Khách sạn 2 tầng, chỗ ở mình 1 tầng, sát vách trụ đều là đệ tử nội môn, từng cái cũng đều đang ngủ say. Trên lầu Mục Thanh Nhi bọn người tại, hắn thần thức quét qua liền qua, vẫn là không quen nhòm ngó người khác. Chỉ là trên lầu ít đi hai người. Khách sạn bốn phía, trong bóng tối có hơn 10 người cầm trong tay binh khí, thần tình đề phòng. Những này hẳn là Thiên Long phái đường. Người, tại đảm nhiệm thủ vệ. Trấn nhỏ không lớn, bên trong Hứa phạm vi, chừng trăm gia đình. Trong chốc lát, Lâm Nhất thần thức liền bao trùm toàn bộ trấn nhỏ, chỉ là, trên lầu không ở hai người, như trước hình bóng đều không. Không kiềm chế nổi hiếu kỳ, có lao ra đêm tối dục vọng, Lâm Nhất ngưng mi trầm tư một lúc lâu, cuối cùng vẫn là lắc đầu coi như thôi. Ngày thứ hai, ánh dạng đông sơ xuất hiện, đoàn người 16 liền rất sớm rời giường, rửa mặt dùng cơm, chỉnh lý hành trang, mua thêm lương khô nước uống, một lần nữa khởi hành. Lâm Nhất đem trường kiếm cắm ở xa ngự trên, khiêu lên xe ngựa, chạy khỏi khách sạn. Lao đạo không mất thời cơ tọa tới, liếc mắt một cái Lâm Nhất trường kiếm, cười nói, ngươi trường kiếm này ngã, cũng không kém. Lao đạo ánh mắt cũng không kém. Lâm Nhất nhàn nhạt đáp lễ một câu, liền vọng hướng về phía trước. Chân Nguyên Tử ha ha nở nụ cười, cũng ngưng mắt quan sát. Khách sạn ở ngoài, mấy con ngựa thổ gánh vác hàng hóa, còn có chừng 10 cái quanh thân căng phồng hán tử lập ở một bên. Chợt xem như một nhóm hành chân tiểu thương. Mạnh Trường lão thần tình không thích, đối với một người trong đó khoát tay nói, bọn ngươi không thể cùng ta đồng hành. Đầu linh kia hán tử, quần áo thổ khí, nhưng cũng vóc người khỏe mạnh, không phục nói rằng, đại lộ hướng lên trời, các đi một bên, chúng ta vốn là hành chân tiểu thương, muốn cùng chư vị hào kiệt kết bạn mà đi, đồ cái an ổn tiện lợi. Không thành muốn người trong giang hồ, lòng dạ sẽ như vậy bất cận, cũng được, chúng ta xa xa theo chính là, nếu có không lo, cũng không cần cao nhân ra tay giúp đỡ, tại hạ nhận mệnh đó là. Mạnh Trường lao ánh mắt sâu thị đối với Phương Phiến Khắc, vung tay lên, xoay người đối với Thiên Long phái mọi người quát lên, khởi hành. Ha ha! Tiểu tử, ngươi xem những này tiểu thương có gì kỳ lạ? Chân Nguyên Tử miệng làm như không ở không được, tay vướt trong râu, nhẹ giọng hỏi. Lao đạo nhìn thấy, đó là ta thấy được. Lâm Nhất đạm âm thanh nói. Chân Nguyên Tử lắc đầu cười nói, ngươi tiểu tử này, rất có tuệ căn, so với ta lao đạo càng như cái người xuất gia. Ta bản không ra. Tại sao xuất ra nói chuyện? Lâm Nhất trả lời. Tiểu tử thúi, cho ngươi cái cây thang, ngươi có thể bỏ lên trên thiên đi. Chân Nguyên Tử lắc đầu nói. Ngươi có thang lên trời, ta liền leo một hồi, lại có ngại gì? Lâm Nhất khỏe miệng một nít, lộ ra ý cười. Chân Nguyên Tử cười khổ nói, lao đạo nếu là có thang lên trời, vẫn tại sao phải khổ như vậy đây? Nhóm này tiểu thương y đổ đến không quen đây. Chương 98, không đường về. Thiên Long phái mọi người một đường tiến lên. Mặt sau tiểu thương theo sát không suyết, như gần như xa. Rời khỏi vọng tây trấn, đi chưa 9 e giờ tới một canh giờ, hai bên sơn đạo nham thạch chốt vót lên, chỉ là sơn đạo vẫn còn rộng, thông hành không ngại. Lâm Nhất mã phía sau xe, tăng thêm 4 tên cưỡi ngựa đệ tử nội môn. Mọi người thần tình cũng nghiêm trọng. Sơn đạo vốn lượn gồ ghề, hai bên vách đá đối lập, đoàn người dường như ở trong lòng núi xuyên hành. Sa mã cất bước không vui, chỉ có thể theo sơn đạo, vốn lượn tiến lên. Này sơn đạo dài trăm dặm. Khá là khó đi, bị người gọi là trăm mối lo vọng tây đường. Người xem này quanh co khúc hữu sơn đạo, thật tựa như khổ tâm bách chuyển nghi, chỉ là này vọng tây đường tên gọi cũng không quá may mắn à. Làm như thiên hạ không có Chân Nguyên Tử không biết sự vật. Lâm Nhất không khỏi hỏi, giải thích thế nào? Hiếm thấy tiểu tử này chủ động mở miệng nói chuyện, Chân Nguyên Tử khá là tự đắc, cười nói, từ nhỏ, Tây Cương chiến loạn, binh sĩ trải qua này nơi đi về phía Tây, phó biên cương tác chiến. Sa trường thảm liệt, tráng sĩ chôn xương. Lần đi về phía Tây giả, bách vô tồn một, rất ít có người quay lại, có người than thở, vọng Tây đường, ý do dự, tráng sĩ bách chiến không đường về. Lâm Nhất nghe vậy lặng lẽ, Chân Nguyên Tử hoài cảm thở dài. Một cỗ kình phong xoay quanh xuyên qua chật hẹp sân cốc, hình như có tiếng len keng, ẩn có kim qua thiết mã tâm ý, khiến người ta nghiêm nghị. Sau hai canh giờ nữa, đoàn người đi bất quá mấy chục dặm đường, phía trước là một chỗ hơi lớn chút sân cốc, Mạnh Trưởng lao phất tay để mọi người xuống ngựa nghỉ tạm. Lúc này, đạm hoàng mặt trời treo lên đỉnh đầu, bên người thỉnh thoảng có toàn gió thổi qua, mang theo quỷ khóc giống như nghẹn ngào tiếng, lệnh tâm thần người khó chữ. Thiên Long phái mọi người vi làm một vòng. Trong sơn cốc này lộ ra khó có thể nói rõ quỷ dị, cho dù là ban ngày bên trong, cũng làm cho nhân khó có thể thanh tĩnh lại. Lâm Nhất ỷ tại cỏ sa tiền, như trước cầm hồ lô rượu, cái miệng nhỏ hạp, ánh mắt nhưng vãng lai nơi nhìn lại. Làm như cùng Lâm Nhất tâm có linh tê, Chân Nguyên Tử cũng thỉnh thoảng hướng về xa xa miết đi. Mặt sau tiểu thương cùng tới, gặp Thiên Long phái mọi người đang tự nghỉ tạm, từng người thần tình có chút khẩn trương, liền cũng không lại tiến lên. Nhóm người này tại cách nhau bất quá cách xa 7-8 trượng địa phương, co lại thành một đoàn, sợ hãi rụt rè nhét chung một chỗ, như là một đám không từng va chạm xã hội nông dân răng rớp. Thiên Long phái mọi người đơn giản ăn uống xong tất, chỉnh lý bọc hành lý, ở trong sơn cốc dắt ngựa, qua lại tiểu bộ đi bộ, làm khởi hành trước chuẩn bị. Vô tình hay cố ý bên trong, Mạnh trưởng lão cùng chư vị đệ tử nội môn nhích tới gần nhóm này tiểu thương. Lâm Nhất hứng hở đánh giá, đệ tử nội môn bên trong, chỉ có một thanh nhi cùng từ sư tỷ ngốc tại nguyên chỗ chưa động. Hắn trong lòng hơi động, không khỏi nhìn lại nhìn về phía chân nguyên tử. Lao đạo ánh mắt lấp lóe, trùng khẽ gật đầu. Lâm Nhất đuôi lông mày vẩy một cái, đối với hắn mục hàm thâm ý, coi như không thấy. Chân nguyên tử thầm mắng, tiểu tử thối này. Chỉ là thời gian trước mắt, Mạnh trưởng lão mang theo mọi người, đã xem cái kia hỏa tiểu thương vây quanh ở sảng khoái. Tiểu thương môn phát hiện không ổn, rụt rè thần thái trong nháy mắt đã không còn thấy đâu nữa, từng cái mắt lộ ra hung quang, thần tình cũng trở nên hoành lệ lên. Hừ, đối với ta Thiên Long phái bụng dạ khó lường giả, giết không tha. Mạnh trưởng lão đột nhiên lệ quát một tiếng, ra tay trước. Cả người xích bảo đổi làm người bình thường ăn mặc, thân thủ vẫn như cũ nhanh chóng, tàn nhẫn. Đệ tử nội môn cũng tại chỉ một thoáng, trường kiếm ra khỏi vỏ, ánh kiếm bay tán loạn. Tiểu thương môn biết hành tích bại lộ, không lại trốn, từng cái xé ra ống tay áo, từ trên người móc ra binh khí được. Trong sân cốc, nhất thời ánh đao kiếm vũ, huyết quang lóng lánh. Nghẹn ngào phong thanh chen lẫn tiếng quát mắng, quỷ khóc nhân hảo, thê lương không dứt. Chén trà nhỏ công phu qua đi, trong cốc huyên náo dừng lại, một trận, tính đến làm người nghẹt thở. Đầy đất chân tay cụt, vết máu giàn rùa, thê thảm không nỡ nhìn. Những này đệ tử nội môn không phải bình thường người trong giang hồ có thể chống đối, hơn 10 tên tiểu thương, đều phơi thây tại chỗ. Mà Thiên Long phái mọi người, càng không một người thương vong. Mạnh trưởng lao sắc mặt trầm tĩnh, sắp xếp các đệ tử thanh lý thi hài, xem trầm ổn không loạn, cử chỉ có độ, trận này cướp giết hẳn là sớm có định toán. Vọng tây đường, không đường về, thảm, thảm, thảm. Chân nguyên tử lắc đầu cảm thán. Ngươi sớm biết sẽ là như thế. Lâm Nhất chau mày hỏi. Thiên Long phái ở trong giang hồ, trước sau ẩn nhẫn vì làm trên, để Lâm Nhất cũng lầm tưởng, Thiên Long phái đi chính là chính đạo, hành chính là nhân nghĩa. Không ngờ đến, đây chỉ là một loại ảo giác. Mãnh hổ ngủ đông, chỉ vì một đòn sấm sét. Thiên Long phái hành sự độc ác, cũng nên là đệ nhất thiên hạ. Nghĩ đến đây, Lâm Nhất sinh ra hàn ý trong lòng. Chân nguyên tử ưu nhiên thở dài, trong chốn giang hồ đều là trục lợi xu thế hạng người, lão đạo mặc dù biết rồi, lại làm sao? Ngươi cũng không phải người trong giang hồ. Lâm Nhất nhíu mày hỏi. Đúng vậy. Lão đạo cũng là người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Có thể lão đạo tâm không ở giang hồ A, ai có thể minh cơ chứ? Chân nguyên tử có chút ít cảm khái nói rằng. Lâm Nhất yên lặng xem bận rộn mọi người. Hắn ánh mắt nghễ hướng về Mục Thanh Nhi, gặp sắc mặt thản nhiên. Chỉ có từ sư tỷ Nga mi cau lại, trên mặt mang theo không đành lòng. Tiểu tử, động lòng chắc ẩn. Chân nguyên tử đi tới Lâm Nhất bên người, cười nói. Lâm Nhất lắc đầu nói rằng, nếu là đầu đao liếm huyết, giết người cùng bị giết, có gì khác nhau? Chân nguyên tử nói, như có người muốn giết ngươi đây. Cái kia liền giết được rồi. Lâm Nhất thản nhiên nói. Gặp bộ dáng của ngươi, chẳng lẽ tiểu tử ngươi cũng giết hơn người? Chân nguyên tử lắc đầu hỏi. Một cái sa phu có thể giết người phương nào đây? Ha ha. Lão đạo cũng là hoang đường, ngươi một cái sa phu sao lại dám giết người? Bất quá, đối mặt máu tanh mà bất động sắc, có thể thấy được can đảm không sai, ha ha. Chân nguyên tử khẽ cười nói. Lâm Nhất miệng đóng chặt, không nói được lời nào. Trong cốc thi hài đã không, chỉ có trên đất từng mảnh huyết hồng, loang lổ bắt mắt, chứng kiến vừa mới qua đi một trường giết chóc. Mạnh Sơn đi tới chân nguyên tử trước mặt, ấy nay nở nụ cười, ôm quyền nói, vừa mới quá yêu nhiêu đạo trưởng. Hôm qua đạt được cảnh tấn, đã biết nhóm này tặc nhân lòng mang ý đồ xấu, liền tại hôm nay ra tay trừng phạt, chưa trước đó báo cho đạo trưởng, mong rằng đạo trưởng thứ lỗi. Chân nguyên tử khẽ cười nói, Mạnh trưởng lão không cần như vậy đây. Tiên đồ xa xa, khúc chết nảy sinh, cũng là lao đạo không muốn nhìn thấy, dình tặc nhân khi nghiêm trị không thải, mới có thể kinh sợ bọn đạo trích. Chỉ tiếc, lao đạo không hiểu rõ chân tướng, tâm có do dự, không thể ra tay, ngược lại là muốn Mạnh trưởng lão chê cười. Đạo trưởng nói chuyện, Mạnh mỗ thích nghe. Mạnh Sơn tay vị ngắn nghiêm, cười ha ha rời đi. Chân nguyên tử nụ cười không thay đổi, khí độ thong dong. Lâm Nhất thầm nói, này Mạnh trưởng lão nhìn như tục tằng hào phóng, tâm cơ nhưng không thua với lao đạo. Những này người từng trải, không một người là dễ đối phó. Diêu tử mang theo mang huyết trường kiếm, từ Lâm Nhất bên người ngẩng đầu đi qua, khoe khoang tựa như một vãn kiếm hoa, một chuỗi giọt máu quăng lại đây. Lâm cúi đầu xuống đi chỉnh lý bí đầu, làm như vô ý, nhưng vừa vặn tránh thoát giọt máu ô thân. Diêu tử sắc mặt hơi ngạc nhiên, tiểu tử thối này vận khí không tệ. Đại lý xe chậm chậm, Nguyên Phong cùng Nguyên Thanh không chịu nổi sốc này, thẳng thắn xuống xe bộ hành. Hai người tự cao rất cao, xem thường cùng mọi người lui tới. Thiên Long phái mọi người cũng không thích hai người kiêu ngạo. Này Nguyên Phong cùng Nguyên Thanh, liền chỉ có thể bảo vệ sư phụ cùng Lâm Nhất xe ngựa. Sư phụ, chúng ta võ công cùng những đệ tử này so sánh lẫn nhau, cao thấp làm sao? Nguyên Thanh không nhịn được hỏi. Chân Nguyên Tử lắc đầu nói rằng, tranh cường hào thắng, đó là thua trước tiên. Mặc dù võ công không kém, nhưng lòng dạ táo bạo, tâm thần bất ổn, thì lại làm sao có thể thi triển ra tự thân vô cùng công lực được. Như vậy, chưa giành thắng lợi liền đã mất bại. Nguyên Thanh sắc mặt một đỏ, nói rằng, sư phụ giáo huấn, đệ tử ghi nhớ rồi. Sư phụ, lao ra ngài cũng nói cầu công đạo A. Mặc yếu đi chính mình lòng dạ, nếu là sinh tâm trướng, cũng bất lợi đệ tử võ đạo tăng lên. Nguyên Phong không phục nói rằng. Chân Nguyên Tử trầm giọng nói rằng, người tu đạo, muốn cùng người thế tục không giống, càng ứng tâm niệm hiểu rõ. Quét rác Bạch Vân Lai, mới công phu liền lên trướng. Tặc chí minh nguyện nhập, có thể không cảnh giới tự sinh minh. Tâm trướng tự có tâm lên, cớ gì không có tới do tự tìm phiền não đây. Nên vị sư nói câu công đạo à, hai người ngươi võ công, không kém cho bọn hắn bất luận người nào. Ngã, cũng là các ngươi phần này tâm tính, rơi xuống tiểu thừa. Hưởng là xuất gia người tu đạo a. Nguyên Phong gãi đầu, cười hì hì, đồ nhi biết sai rồi. Biết sai có thể thay đổi, thiện lớn lao yên. Lao đạo, ngươi thu rồi lưỡng hảo đồ đệ. Lâm Nhất thình lình bước lên một câu, để chân Nguyên Tử dở khóc dở cười. Còn trẻ như vậy một cái sa phu, nhưng láo khí hoành thu, như ông cụ non, giúp đỡ chính mình giáo huấn lên đồ đệ tới. Nguyên Thanh trừng mắt, tiểu tử, có nói chuyện với ngươi phần sao? Nguyên Phong cũng là trên mặt mang theo không cam lòng, mắt lạnh căm tức Lâm Nhất. Lâm Nhất ngồi ở cỏ xa tiền, cũng không dơ roi, cũng không dùng ngựa, theo xe lung lay đầu, nhẹ giọng nói, ta cùng lao đạo nói chuyện nghi, ngươi lại chó miệng vào. Chân Nguyên Tử khuôn mặt có chút cứng ngắc, lộ ra khổ ý được. Sư phụ ta là cỡ nào dạng nhân, há lại là ngươi có thể phản so với. Nguyên Thanh tức giận nói, sư phụ ngươi không phải là dạy lưỡng đồ đệ sao? Đến mức như vậy mà. Lâm Nhất nói thầm một câu. Dọc theo đường đi cùng lao đạo này đấu võ mồm, hắn cũng quen rồi, đối với này lưỡng đồ đệ, càng là không nhìn mặt mũi. Ngươi một cái sa phu, sao biết trong chốn giang hồ cao nhân phong độ, sư phụ ta nhưng là người trong giang hồ kính ngưỡng vị trí. Nguyên Thanh nhắc lên sư phụ đến, thần tình lộ ra ngạo khí cùng tự hào. Vậy ta cũng có đồ đệ đây. Ta liền cũng là cao nhân đi. Này Nguyên Thanh cùng bình thường người trong giang hồ không giống, tính tình muốn thẳng thắn rất nhiều, Lâm Nhất tuy lạnh luôn đối mặt, nhưng có trêu chọc tâm ý. Nguyên Thanh cười lên, lắc đầu nói, ngươi tiểu tử này, nói năng bậy bạ, chưa từng nghe nói, sa phu còn có thụ đồ. Lâm Nhất hừ hừ một câu, có tin hay không là tùy ngươi. Chân Nguyên Tử nhưng là vớt râu cười nói, tiểu tử, ngươi có đồ đệ, lao đạo có lẽ sẽ tin. Chỉ là, ngươi cái kia đồ đệ bây giờ tuổi mới bao nhiêu? Cùng lao đạo này lưỡng vô dụng đồ đệ so với, thì lại làm sao đây? Xem ra đồ đệ của mình. Chuyết chiếm không được tiện nghi, Chân Nguyên Tử không thể làm gì khác hơn là sư phụ ra tay, trêu đùa lên đối phương được. Lâm Nhất liếc mắt một cái Chân Nguyên Tử, nói rằng, đồ đệ của ta năm nay 11 tuổi, bắt ngươi hơn 20 tuổi đồ đệ cùng ta 11 tuổi đồ đệ so với. Lao đạo A, ngươi lão không hổ có cao nhân phong độ. Bất quá ngươi cũng chớ đắc ý sau 4, 5 năm nữa, ngươi lưỡng đồ đệ ra đồng thời, cũng không phải là đồ đệ của ta đối thủ. Nghe Lâm Nhất nói rất trôi chảy, Chân Nguyên Tử không khỏi xoay người lại, nói rằng, ngươi thật có đồ đệ. Lâm hơi lay động một chút thân thể, khoe miệng cong lên, nói rằng, ta Lâm Nhất còn chưa từng nói lời nói dối. Nói thật cho rằng lời nói dối tới nghe, cũng chỉ có ngươi lao đạo cao nhân như thế rồi. Một bên Nguyên Phong nghiêm nghị trách mắng, ngươi đừng với sư phụ ta. Ra bất kính, thị sư huynh của ta đệ không có ở đây không? Lâm Nhất khỏe mắt liếc chéo, thử nói, sư phụ ngươi tự xưng lao đạo, ít 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 ta chuyện gì? Ta gọi Lâm Nhất, cũng không tự xưng tiểu tử thúi. Bị ngươi thầy cho chiếm ta bao nhiêu tiện nghi không nói, ngươi còn gọi lên và thiên khuất tới. Khi đồ đệ của ta không ở bên người, liền như thế bắt nạt ta hay sao? Chân Nguyên Tử dở khóc dở cười, này Lâm Nhất không nói lời nào liền thôi, mở miệng liền không tha người. Lại cứ là một tên thiếu niên 16, 17 tuổi lang, miệng lưỡi lợi hại không cho người khác. Chương 99, lợn rừng hung mãnh. Vọng Tây đường cuối cùng cũng bị để tại phía sau, một ngọn núi lớn, vắt ngang che ở trước mặt. Mơ hồ một cái sơn đạo, bàn sơn mà đi. Sương ngân dần trọng, dưới chân chân trợn, mọi người lòng sinh đủ rũ. Lửa trại giấy lên, 7, 8 đỉnh lều vải chẳng chịt tại dưới chân núi. Mọi người vây tại một chỗ, khảo thực lương khô. Lâm Nhất vốn là cùng Kim Khoa dùng chung đỉnh đầu lều vải, nhưng hắn hiểm lều vải nhỏ hẹp, liền một mình một người chui vào xa hạ, dưới thân lót thuyên nhi kỷ bị đệm giường, ngược lại cũng tự tại. Lâm Nhất nằm ở dưới xe ngựa, nhắm mắt dương mị. Chân Nguyên Tử nhìn lại nhìn thoáng qua, lắc đầu thầm nói, tiểu tử này không sợ lạnh giá, cũng không thấy đói bụng, tuổi còn trẻ, lộ ra cổ quái. Mục Thanh Nhi cùng mấy vị sư huynh ngồi vây quanh tại lửa trại bên cạnh, nói giỡn liên tục. Ánh mắt nhưng tại đánh giá chung quanh, có chút mất mát. Quá nửa ngày, Mục Thanh Nhi mới phát giác là ghê tởm kia tiểu tử không thấy. Bên đống lửa căn bản không tiểu tử kia thân ảnh, đêm đen phong lạnh, hắn sẽ trốn ở nơi nào. Lửa trại chiếu dọi hạ, chung quanh sáng rực, dưới xe ngựa cũng liếc mắt một cái là rõ mồn một. Ngươi ở trong này làm cái gì? Mục Thanh Nhi gặp Lâm Nhất đang nằm ở dưới xe ngựa ngủ, rất cảm vô cùng kinh ngạc, không nhịn được bước qua. Trong núi dạ gió lạnh lạnh, xương khí thấp trọng, ngồi vây quanh tại lửa trại bên cạnh mới hơi cảm ấm áp, có thể xe ngựa này hạ, chung quanh gió lùa, này Lâm Nhất càng ở chỗ này ngủ say. Lâm Nhất Thiên xoay người lại, từ xa hạ lộ ra nửa cái đầu, còn buồn ngủ nói rằng, ta đang ngủ. Tiểu tử thối này như trước cái kia tử đạo đức, khi nói chuyện, bất âm bất dương, quái thanh quái khí, chọc người buồn bực. Mục Thanh Nhi nhất thời không biết làm sao mở miệng, không cam lòng hỏi, ngươi, ngươi có thể nào ở chỗ này ngủ đây? Ngươi không lạnh sao? Lâm Nhất Thiên đầu, nhìn một chút Mục Thanh Nhi một chút, đắc, nơi này rất tốt. Không lạnh. Vì sao không lạnh đây? Ngươi không thể ở chỗ này, nhanh đi trong lều. Mục Thanh Nhi dậm chân nói rằng, không có tới do một trận nóng ruột hòa lên. Vì sao phải lạnh đây? Ta muốn ngủ, xin cứ tự nhiên. Lâm Nhất có chút không rõ, này Mục Thanh Nhi vì sao một mực thô bạo. Chính mình dĩ nhiên tận lực tránh né, nhưng lúc này cảnh này, còn có thể trốn đến nơi nào đây? Ngươi người này, không biết phân biệt. Khí sát nhân vậy. Mục Thanh Nhi lại là nhún chân, một trận gió tựa như rời đi. Đêm dần khuya, ngoại trừ gác đêm đệ tử, hơn người đều chui vào lều vải. Thảm đạm dưới ánh trăng, một mảnh sương hoa, vạn lại câu tịch, không có một âm thanh. Tình cờ từ lửa trại sáng sủa nơi, truyền đến yếu ớt hỏa diễm bạo liệt âm thanh, cho này lành lạnh dạ, mang đến một phần ấm áp. Đêm trường chậm rãi qua đi, lửa trại dần tức, vài sợi khói xanh lượn lờ, thiên xuất hiện ánh dạng đông. Quân Minh ở dưới xe ngựa Lâm Nhất, quanh thân lung tại một tầng mắt thường khó phân biệt lồng ánh sáng dưới. Dương Mị Lâm Nhất vẫn là ngủ mất rồi, mộng cảnh đều là khiến người ta si mê, khiến người ta say mê. Trong mộng, có vô biên vô hạn biển rộng, có cao như gò núi hải quái, kỳ dị trên hải đảo, còn có cổ quái kỳ lạ người. Mười mấy cái hôi đen thân ảnh đột nhiên xông nhập thần thức, trong mộng Lâm Nhất mở mắt. Trước đêm đệ tử cảnh báo tiếng la, kinh động lên mọi người. Lâm Nhất cũng chậm chậm từ xa hạ bò đi ra. Tại mọi người kinh dị trong ánh mắt, một con màu xám đen, trường vượt qua bảy thước lợn rừng, đỉnh hai con sắc bén răng nanh, nhằm phía lửa trại. Bên đống lửa hai tên trực đêm đệ tử, đột ngộ kinh biến, nhất thời không biết như thế nào cho phải. Lợn rừng tráng kiện thân thể, cường kiện bốn vó, làm người sinh ra sợ hãi răng nanh, xấu xí nụ hôn dài, tại chạy trốn bên trong, bao lấy một trận gió tanh. Hung ác khí thế, khiến người ta không dám anh phong. Mọi người không bằng tiến lên, trơ mắt nhìn tùy tiện lợn rừng tại ngang ngược. Hai tên đệ tử cầm trong tay trường kiếm, mặt lộ vẻ kinh hoàng, phía sau đó là môn bên trong sư trưởng, lùi không thể lùi, cắn răng một cái, song song anh dũng nên đón hướng lợn rừng, trường kiếm mang theo hàn quang liền đâm xuống. Ai biết kinh biến thay nhau nổi lên, sắc bén trường kiếm vừa đâm tới lợn rừng trên người, liền bị cứng rắn da lông đẩy ra, mang theo một lưu hỏa tinh. Hai người thấy tình thế không thể làm, vội trốn đến một bên. Gặp chi, mọi người hoảng sợ. Lợn rừng vọt tới bên đống lửa, một cái nuốt vào đốt cháy thịt khô, lúc này mới quay lại thân thể, trừng lên màu đỏ tươi mắt nhỏ, căm tức hai tên đệ tử kia, phát sinh hừ một tiếng, trên người dường như kim thép tông mao từng căn dựng thẳng lên. Nhóm này lợn rừng cũng chỉ là tại sớm muộn mới đi ra kiếm ăn. Lúc này chính là thời kỳ giáp hạt thời điểm, nghe thấy được thịt nướng hương vị, không đến mới là lạ chứ. Chỉ là chọc giận những này xuất sinh, có chút phiền phức. Chân Nguyên Tử chẳng biết lúc nào đứng ở Lâm Nhất bên người, Lâm Nhất nhìn lại nhìn hắn một cái, không làm ngôn ngữ. Xuất sinh này một thân da lông dính đầy nhựa thông, cứng rắn như sắt, đau thương bất nhập, mà lại cơ linh hung mãnh, khởi sướng dã tính đến, khó có thể đối phó. Chớ nói chi là, đây là một đám lợn rừng. Chân Nguyên Tử tự nhủ. Chân Nguyên Tử lời còn chưa dứt, theo con kia nổi giận lợn rừng sau khi, lại là một trận chập trùng tiếng hừ hừ nổi lên bốn phía. Hơn 10 con lợn rừng đã chiếm cứ nơi đóng quân chu vi khâu cường, đem mọi người vây quanh ở giữa, từng cái mắt lộ ra hung quang. Những này chứ không một chút nào si ngốc ca. Lâm Nhất nói rằng. Chân Nguyên Tử lắc đầu nói rằng, những này không phải ra chư, là lợn rừng. Lợn rừng đều là thành đàn, chọc giận một con, sẽ bị hợp nhau tấn công. Đó là mãnh hổ cũng không dám dễ dàng trêu chọc những này xuất sinh. Hẻo lánh trong sân cốc, Thiên Long phái cao thủ, trong trốn giang hồ nhân kiệt, đang cùng một đám nổi giận lợn rừng, đang đối đầu. Mọi người vây tại một chỗ, từng người cẩn trọng. Mạnh trưởng lão quát to một tiếng. chư đệ tử binh khí nơi tay, vi làm một vòng. Lâm Nhất xe ngựa cự lửa chạy khá xa, cùng chân nguyên tử thầy trò ba người, trái lại đứng ở ngoài vòng tròn. Chân nguyên tử liền là cao thủ, mọi người chắc hẳn phải vậy cho rằng, cái này Bạch Vân Quan lao đạo tự vệ không lo. Còn Lâm Nhất, trực tiếp bị mọi người quên mất. Đầu kia an vụng lợn rừng, nhìn thấy sáng loáng binh khí, tức giận càng sâu, chạy lùi lại 7, 8 trượng, hừ hừ, xoay người xúc thế, liền đề ra đợi phòng, hướng về phía vừa mới né tránh một tên đệ tử, liền trực đâm đến. Đệ tử kia sắc mặt trắng bệnh, đối mặt đau thương bất nhập xuất sinh, hắn chân tay luống cuống. Tránh ra. Nhị sư huynh Quý Thang quát to một tiếng, đã từ trong đám người nhảy lên. Hắn lướt qua đệ tử kia đỉnh đầu, trường kiếm trong tay tung một mảnh tuyết quang, đón lấy thế tới hung hăng lợn rừng. Nhị sư huynh ra tay, để chư đệ tử cùng kêu lên khen hay. Quý Thang trường kiếm run làm hai đóa kiếm hoa, thẳng đến lợn rừng hai mắt. Không hổ là nhị sư huynh, ra chiêu đó là tìm lợn rừng chỗ yếu mà đi. Mắt thấy Quý Thang liền muốn đắc thủ, ai biết lợn rừng buôn thế mãnh liệt, túi đầu, liền tránh thoát trường kiếm. Trường kiếm đâm vào lợn rừng trên lưng tông mao bên trên, đâm này vang vọng. Quý Thang trong lòng biết không tốt, vội thu chiêu đổi thức, thân hình tăm tích thời khắc, chỉ thấy một đôi sắc bén răng nanh trên trọn, một đôi màu đỏ tươi con mắt, chính nhìn mình long long. Hắn không dám thất lễ, eo phúc dùng sức, một cái diều hâu xoay người, nhẹ rơi ở một bên, tránh thoát lợn rừng một đòn chí mạng. Nhị sư huynh dù chưa đắc thủ, nhưng lâm nguy không loạn, chuyển nguy thành an, rất có cao thủ phong độ, để chư đệ tử lại là luôn miệng khen hay. Mạnh Sơn sắc mặt nhìn không tốt, ở trước mặt người ngoài, một đám cao thủ liền cái xuất sinh cũng không đối phó được, mặt mũi cũng mất hết. Xuất sinh, muốn chết. Quát quát một tiếng, Mạnh Sơn thân hình dần lên cao, lướt qua chúng đệ tử, một trưởng liền hướng về lợn rừng vỗ tới. Lợn rừng chính mài hàm răng, tìm cái kế tiếp đối thủ, gặp Mạnh trưởng lao đánh tới, cường tráng con người xuống, liền muốn làm bộ. Mạnh trưởng lao dĩ nhiên đến trước mặt, đơn trưởng né qua lợn rừng răng nanh, mạnh mẽ vô vào xuất sinh này nơi cổ. Ngao. Lợn rừng phát sinh thê lương tiếng hét thảm, bị Mạnh trưởng lão cương manh trưởng lực đánh bay cách xa hơn một trượng. Lợn rừng té rớt trên đất, lại lăn hai vòng, không ngờ bốn vo chi địa, gian nan đứng lên. Lợn rừng miệng mũi mang theo vết máu, dĩ nhiên thương không nhẹ. Hào trưởng lực. Chân nguyên tử thở dài nói: "Này con lợn rừng sợ không có 300 cân, bị một trưởng đánh bay cách xa một trượng, có thể tưởng tượng được ra, Mạnh Sơn một trưởng kia, đủ để khai bia liệt thạch. Nay lợn rừng cũng đủ cường hãn, một thân da lông đao thương bất nhập, mà lại da thịt cũng như vậy thâm hậu, bị đánh trúng một trường, đó là nhân cũng tức khắc mất mạng, có thể còn có thể đứng lên." Mạnh Sơn một trường đánh bay lợn rừng, đã thấy lại đứng lên, đôi mắt nhỏ dường như nhiễm huyết giống như vậy, đỏ chót, đỏ chót. Hắn cũng là buồn bực trực trừng mắt, vốn định một trường đập chết này lợn rừng, ai biết vẫn trêu đến xuất sinh này muốn mượn kỳ đã phát điên. "Mạnh thúc thúc, ngươi mau nhìn." Mạnh trưởng lão tùy theo một thanh nhi tiếng hô nhìn tới, trong lòng rùng mình. Khâu cương bên trên còn có hơn 10 con lợn rừng, từng cái hừ hừ, tông mao dựng thẳng lên, thân thể chậm rãi trở nên càng thêm thô lớn lên, đảo mắt cùng cái viên cầu tựa như, không đợi mọi người kinh hãi, càng từ cương trên lăn đi. Một tên đệ tử không kịp tránh thiểm, đang định cầm kiếm ngăn, rên lên một tiếng, liền bị bay xuống mà xuống lợn rừng va bay ra ngoài. Viên cầu rơi xuống đất lăn hai vòng, tông mao nổ tung, lại biến thành một con dã tính buộc phát lợn rừng, định thật dài răng nanh, ngao ngao kêu, đánh về phía mọi người. Đảo mắt một hồi nhân xúc hôn chiến bắt đầu. Thiên Long phái các cao thủ đối mặt một đám xúc sinh có vẻ luống cuống tay chân. Trường kiếm sắc bén nhất chiêu thức đó là gai, mà những này lợn rừng cơ linh hung mãnh, đao thương bất nhập, trường kiếm không còn đất dụng võ. Mọi người cũng không mạnh trưởng lão trường lực, chỉ có thể vung vẩy trường kiếm tại từng con phát điên lợn rừng trên người đâm loạn chém lung tung, trái lại khiến cho càng tựa như phong muốn điên. Đó là Quý Thang cùng La Dung cũng nắm những này xúc sinh không có biện pháp. Cũng may những đệ tử này khinh công không tầm thường, nhất thời không giết nổi lợn rừng, cũng không có bị sắc bén răng nanh đâm trúng. Trước mắt hỗn loạn tình hình lệnh Mạnh Sơn tức giận dị thường. Ngủ mơ mới tỉnh, liền cùng những này xuất sinh bính nổi lên mệnh, đây là môn phái trưởng lao chuyện cần làm sao. Cuối cùng rồi sẽ đầu kia gây sự lợn rừng cho trưởng đập chết. Có thể trước mắt chung quanh tán loạn, đấu trí rồi rào lợn rừng, để hắn lông mày ninh thành mụn nhọn. Quý Thang cùng một con lợn rừng qua lại chu toàn, đọ sức. Trường kiếm chỉ đâm lợn rừng bốn vó. Đầu kia cả người đẫm máu lợn rừng, bị La Dung không ngờ một chiêu kiếm, đâm thật sâu vào nhĩ môn, mới một con ngã trồng vó, phát sinh chói tai gào thét, vẫn còn bốn vó loạn đạp, không chịu chết đi. Hai người lại là vội vàng liền bổ mấy kiếm, nhìn trước mắt không động đậy được nữa lợn rừng, Quý Thang cùng La Dung mang theo mang huyết trường kiếm, không một tia hưng phấn, lúng túng nhìn nhau, cười khổ lắc đầu. Nhìn trước mắt hỗn chiến, Lâm Nhất cũng là âm thầm lắc đầu. Nhân xúc rằng có chỉ là tạm thời, những này nổi giận lợn rừng, cuối cùng sẽ bị từng cái tàn sát. Nhân tâm trí, có thể để bù đắp khí lực không đủ, huống hồ, đây là một nhóm võ công cao cường, mà lại am hiểu sâu sát phạt chi đạo người giang hồ. Nhưng này chàng tàn sát nguyên nhân, chỉ là lựa trại cái khác một chuyện hiểu lầm. Diệt, chính là này quần xuất sinh cuối cùng vận mệnh. Hay là, tất cả những thứ này vốn không nên phát sinh. Chương 100, đều là thú ngữ trêu chọc họa. Kim Khoa bị này một con lợn rừng đuổi theo chạy ra. Những này đệ tử nội môn tự lo không xong, Kim Khoa liền chỉ có thể liều mạng hướng về vòng tròn ở ngoài chạy trốn. Thấy được Lâm Nhất cùng chân nguyên tử thì ở phía trước cách đó không xa, hắn vội kêu cứu mệnh. Lợn rừng răng nanh tại Kim Khoa phía sau cái mông đung đưa, người trước ra sức chạy, người sau đuổi đến càng hoan. Đường Hoàng ra dáng chạy trốn, hai cái chân trung quy là chạy bất quá bốn cái chân. Kim Khoa nhưng bất quá lợn rừng mãnh liệt, chỉ lát nữa là phải bị răng nanh tại cái mông trên lấy ra cái lỗ thủng. Nguyên Phong cùng Nguyên Thanh rút ra trên lưng trường kiếm liền muốn tiến lên, Lâm Nhất đã giành trước một bước tiến lên nên tiếp. Đối mặt trước mặt chạy tới Kim Khoa, Lâm Nhất cũng không tránh né, đưa tay nhẹ nhàng vùng, đem nó xả ở phía sau, hắn liền trực diện thế tới hung hăng lợn rừng. Nguyên Phong sư huynh đệ cũng là ngạc nhiên, không rõ Lâm Nhất vì sao lấy thân mạo hiểm. Chân Nguyên Tử vẫn kiêng kỵ thân phận, tại khoanh tay đứng nhìn, đã thấy Lâm Nhất tùy tiện tiến lên, thần sắc hắn ngẩn ra, muốn ra tay ngăn, dĩ nhiên không còn kịp rồi. Lâm Nhất đối mặt này con lợn rừng, thân thể chiều dài 8 thước, là này quần lợn rừng bên trong nhất là hùng tráng một đầu. Sống lưng trên như kim thép tông mao mang theo sát khí, hai cái nanh mang theo hàn quang, chớp mắt liền vọt tới trước mặt của hắn. Lan! Lâm Nhất hai mắt phát lạnh, thấp quát một tiếng. Vô hình thần thức ngưng tụ thành châm, đột nhiên đâm hướng về lợn rừng đầu. Điên cuồng lợn rừng càng nhất thời mân mê cái mông, đột nhiên rừng bốn vó, chờ thế tới diệt hết lúc, một trong số đó đối với răng nanh đã chạm đến Lâm Nhất góc áo. Đạp đạp lùi về sau 2 bước, lợn rừng mài hằng răng, phún mùi tanh, lắc lắc mang theo nụ hôn dài đầu to, nhìn chằm chằm Lâm Nhất chố mắt. Trước mắt trên người kẻ này, mang theo có khí tức nguy hiểm, mạnh hơn quá sơn hùng cùng mánh hổ uy hiếp, lệnh lợn rừng kinh lợn, khủng hoảng. Cái loại này vô hình cầm cố càng làm mở mịt. Còn không mau cút đi, chờ đợi khi nào. Lâm Nhất trong con ngươi hàn quang ngưng lại, lại thấp giọng khẽ quát một câu. Lợn rừng hình như có linh tê, bốn vó lại là rút lui 2 bước. Tông Mao mạnh run run mấy lần, nhìn chằm chằm Lâm Nhất mắt nhỏ, mang theo ý sợ hãi, hừ nhẹ 2 tiếng, quay người lại tử, kêu gào liền xông thẳng núi mà đi. Lợn rừng buôn thế tật nhanh, đảo mắt liền đã rời xa Thiên Long phái mọi người. Còn lại lợn rừng nghe được nó kêu gào âm thanh, cũng không lại chúng quanh tán loạn loạn nhào, một trận hừ hừ qua đi, quay đầu tứ tán bỏ chạy. Thiên Long phái tất cả mọi người lập tại nguyên chỗ, nhận chức này chút lợn rừng rời đi, hai mặt nhìn nhau, không rõ ý tưởng. Kim Khoa sợ hãi không thôi. Thưa giả nói rằng, đa tạ Lâm sư đệ cứu mạng. Lâm Nhất vung vung tay, ra hiệu đối phương không cần để ở trong lòng. Tiểu tử, đừng nói với ta, này chứ là nghe ngươi mời tán đi. Chân Nguyên Tử đạt đến Lâm Nhất bên người, cân nhắc bất tận nụ cười bên trong, tất cả đều là nghi vấn. Lâm Nhất hai vai hơi dựng ngược lên, mang theo vô tội răng dấp, hướng về phía Chân Nguyên Tử lắc đầu nói rằng, ta không hiểu thú ngữ, hay là, thú nhưng hiểu ý người. Đây cũng quá làm người không thể tưởng tượng nổi rồi. Nhiều cao thủ như thế trước mặt, nhưng không địch lại ngươi một câu nói. Nói cái gì cũng sẽ không khiến lão đạo tin tưởng. Nhanh nói cho ta nghe một chút, ngươi đến tột cùng dùng cái biện pháp gì kinh sợ thối lui nhóm này xuất sinh. Chân Nguyên Tử nhìn chằm chằm Lâm Nhất, ép sát không tha. Lâm Nhất nhếch lên khóe miệng, hắn hướng về xa xa liếc mắt một cái sau, lập tức bình tĩnh nói, những này lợn rừng cớ gì đột nhiên rời đi, ta cũng không biết. Chân Nguyên Tử hừ nói, ngươi tiểu tử này cổ quái, đối mặt phát điên lợn rừng, càng không tránh không né. Rất là bình tĩnh. Mà lại cái kia lợn rừng làm như rõ ràng ngươi, mới quay đầu rời đi, đây là lao đạo tận mắt nhìn thấy. Còn có, ngươi một tay lấy nhân xả đến phía sau, cũng không phải chuyện dễ. Tiểu tử, ngươi càng đảo mắt không công nhận, bắt nạt lao đạo mắt mở chân chấm đây. Chứ nếu có thể hiểu ta liền được rồi. Lâm Nhất bất đắc dĩ lắc đầu, nói thầm một câu, xoay người đi ra. Chân Nguyên Tử nghe vậy, yên lặng gật đầu, suy nghĩ một lúc lâu, hắn đột nhiên phát ra một tiếng gầm lên. Tiểu tử thúi đứng lại cho ta. Thiên Long phái giết 2 con lợn rừng, liền do đệ tử tiến lên làm lên đồ tể, đem nó mổ bụng phá đũ, thu thập. Lợn rừng thịt mùi vị ngon, cắt đi thả ở trên xe ngựa, tạm gác lại bữa ăn ngon, vậy cũng là kinh hoàng một hồi thu hoạch. Lâm Nhất bảo vệ xa phu bản phận, từ lâu sáo được rồi xe ngựa. Hắn ỉ tại bên cạnh xe, đang đợi khởi hành, đã thấy Mạnh Sơn đi tới, mặt sau vẫn theo một thanh nhi. Người là Lâm Nhất. Mạnh trưởng lao bước nhanh chân đến Lâm Nhất phía trước. Trung nhìn từ trên xuống dưới. Tại hạ Lâm Nhất, gặp gỡ trưởng lão. Lâm túi đầu xuống hành lễ. Không biết Mạnh trưởng lão ý đồ đến làm sao, còn có mặt sau Mục Thanh Nhi cái kia khiêu khích ánh mắt, để cho nhiều hơn mấy phần cẩn trọng. Lâm Nhất, vừa mới lợn rừng rời đi kỳ lạ. Thanh Nhi lại nói, là ngươi cùng lợn rừng nói thoại, nhóm này xuất sinh mới xoay chuyển tính tình thoát đi. Việc này rất là hoang đường. Ngươi mà lại nói với ta nói chuyện, Thanh Nhi nói là thật hay không đây? Mạnh trưởng lao sắc mặt âm trầm hỏi nói. Nhóm này thành tinh xuất sinh rất khó triển, không chỉ có tổn thương chính mình một đệ tử, đấu đá lung tung sau khi, lại chạy trốn cái sạch sẽ. Cũng may giết hai con lợn rừng, vãn hồi một ít bộ mặt. Có thể Mục Thanh Nhi lại nói, nàng nhìn thấy người phu xe này đối với lợn rừng nói hai câu, những này xuất sinh mới chạy thoát. Này không hoang đường mạng. Lợn rừng sẽ nghe một cái xa phu. Mạnh Sơn trong lòng không vui, nhưng đối với Thanh Nhi cô cháu gái này cường chịu nhưng là nguyên do đã lâu, liền cũng chỉ có thể do tính tình của nàng, tìm đến phu xe này hỏi một câu. Lâm Nhất nghe vậy, nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Hắn vừa nãy xa xa thoáng nhìn, gặp một Thanh Nhi chính kiện chân chú ý bên này, liền biết muốn phiền phức. Chân nguyên tử lao đạo là đối với mình quan ái rất nhiều, đã làm người đau đầu không ngớt, bây giờ lại thêm một người Mục Thanh Nhi. Chỉ là Mạnh trưởng lão bên trong, hình như có chần chờ bất quyết tâm ý. Mục Thanh Nhi ở phía sau đung đưa đầu, không có ý tốt nhìn chằm chằm Lâm Nhất, lộ ra đắc ý thần sắc. Bẩm trưởng lão, đệ tử gặp đồng môn sư huynh gặp nạn, kinh hoàng thời khắc, không biết giơ kiếm tiến lên giải cứu, nhưng không giữ mồm giữ miệng, mắng chửi những này xuất sinh. Sau đó nghĩ đến, làm người xấu hổ không chịu nổi. Còn lại việc, không rõ lắm. Lâm Nhất vô dáng, thỉnh trưởng lão trách phạt. Lâm không người nói rằng, này, Mạnh trưởng lão tay vướt trọng nhiệm, tâm trạng thầm nghĩ. Những này lợn rừng để đệ tử nội môn đều mệt mỏi ứng phó, một cái sa phu như vậy hoang mang thất thố, cũng chúc bình thường, thì lại làm sao đi trách phạt đây. Hừ, nói chuyện với ngươi liền con ngựa cũng hiểu, những này lợn rừng có thể nghe hiểu ngươi, lại có chuyện gì ngạc nhiên. Ta liền thấy ngươi đối với cái kia hung ngoan lợn rừng nói ra một câu, cái kia chư nhi liền ngoan ngoan chạy, ngươi người này là cổ quái nhất, còn không bằng thực đưa tới. Mục Thanh Nhi nhảy ra, nàng chỉ vào Lâm Nhất, dường như tự tay bắt được cái mâu tặc giống như đắc ý. Lâm Nhất thần sắc bất biến, túi đầu nói rằng, muốn gán tội cho người khác, hà hoạn không tử. Lâm Nhất không lời nào để nói. Mục Thanh Nhi quát nói, ngươi là nhất kẻ dối trá, không dạy ta làm sao cùng con ngựa nói chuyện, bây giờ lại là thề thốt phủ nhận, hừ. Mạnh Sơn sắc mặt càng âm trầm lên, một tên đệ tử bị lợn rừng đụng gãy hai cái xương sườn, đang muốn thích đáng thu xếp, trong tay sự tình bận bịu không xong, còn muốn nghe hai cái em bé ở đây đấu võ mồm, có thể lại không tốt trùng Mục Thanh Nhi phát hỏa. Hắn thu đem trong dâu, bất đắc dĩ riêu ngẩng đầu lên. Chân nguyên tử tay nâng lưỡng chư cái bụng đi tới, hắn đối với Mục Thanh Nhi tức giận bất bình nhìn kỹ mà không thấy, nhưng hướng về phía Mạnh Sơn mỉm cười gật đầu nói, vật ấy giải bách độc, có thể làm thuốc. Mạnh Sơn cũng chỉ hảo ôm quyền nói, hôm nay chuyện hoang đường nhiều, để đạo trưởng chê cười. Chân nguyên tử lắc đầu cười nói, cũng không phải. Cũng không phải. Bầy heo rừng cư, mà lại có tự cái lãnh địa to lớn, không dưới phạm vi hơn 10 dặm. Chúng ta cắm trại chỗ hẳn là xâm nhập nhóm này xuất sinh địa bàn. Nhân xúc nổi lên tranh chấp, cũng là sự ra có nguyên nhân. Chỉ là lợn rừng trời sinh tính cơ linh, biết tiến vào biết lùi, lão đạo cũng là mở rộng tầm mắt. Mạnh Sơn gật đầu nói, đạo trưởng nói có lý, sau đó đi qua chỗ, không thể thiếu cùng những này xuất sinh giao thiệp với, Mạnh Mộ đi xem bị thương đệ tử, trước tiên thất cùng với. Đương nhiên, Mạnh trưởng lão xin cứ tự nhiên. Chân Nguyên U 746 VS bà tử cười nói, Thanh Nhi, ngươi tự vấn hắn liền. Mạnh Sơn đối với Mục Thanh Nhi ném câu nói tiếp theo, liền vội vội vàng vàng rời đi. Mục Thanh Nhi miết cái miệng nhỏ nhắn, nàng gặp Mạnh thúc thúc đi xa, thần tình lộ ra giảo hoạt, nhìn lại đối với Lâm cười một tiếng nói, ngươi dạy ta làm sao cùng ngựa này nhi nha, lợn rừng nha nói chuyện, ta liền buông tha ngươi, làm sao? Lâm Nhất cũng đứng thẳng người lên, đã thấy Chân Nguyên Tử ở một bên, tay nâng chư cái bụng không đi, nói rõ muốn chế dễ ước. Hắn trùng điểm môi, sắc mặt phát khổ quay về Mục Thanh Nhi nói rằng, một cô nương, ta nói đều là thật tình, ngươi nhưng không tin, nhưng như vậy tương bức, khổ như thế chứ. Mục Thanh Nhi cười đắc ý, nói rằng, vậy ngươi sẽ dạy ta cùng xuất sinh nói chuyện nha. Lâm Nhất thở dài, nói rằng, lời nói của ta ngươi nghe không hiểu sao. Hì hì, ta chính là nghe không hiểu a. Gặp Lâm Nhất lộ ra vẻ khốn quẫn, Mục Thanh Nhi nội tâm khoan khoái. Lâm Nhất nhưng là mí mắt một phen, thử nói, ngươi cũng nghe không hiểu ta, những này xuất sống thì sao hiểu câu hỏi của ta đấy. Nói xong, hắn mặt băng bó, ra vẻ muốn chỉnh lý xe ngựa, thẳng hướng đi một bên. Trải qua Chân Nguyên Tử bên cạnh lúc, Lâm Nhất hữu ý vô ý giơ lên cằm. Mục Thanh Nhi vụ sáng mắt, này Lâm Nhất nghe tới, làm sao như vậy không được tự nhiên. Một bên Chân Nguyên Tử hướng về phía Lâm Nhất chừng một chút, rồi lại xì, cười ra tiếng, hắn lập tức lại ho nhẹ một tiếng, đàng hoàng trịnh trọng thu trong tay chư cái bụng, đặt nổi lên khoan thai. Thoáng chốc bừng tỉnh, Mục Thanh Nhi khuôn mặt nhỏ trướng đến phấn hồng, tay nàng chỉ tới Lâm Nhất bóng lưng, tức giận đến nói không ra lời. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 101, phong tuyết giữa lộ nhân. Sắc trời ảm đạm, mờ mịt vân che lại mặt trời. Dần dần, có hoa tuyết bay xuống. Lần đi, đi chính là lên núi đường, nếu là tuyết lớn phong sơn ngăn trở đường đi thì phiền toái. Thiên Long phái mọi người không dám trì hoãn, bước lên tuyết tiến lên. Sơn đạo dần hành dần cao, trên sơn đạo đá vụn cũng bao trùm tầng bạc tuyết, dưới chân trượt, nhân xa đi mất công sức. Phía trước người cũng xuống ngựa nắm bí đầu, nhân xúc sóng vai, cẩn trọng tiến lên. Chân nguyên tử lưỡng đồ đệ cũng khí xa bộ hành, chỉ có lao đạo vẫn ngồi ở đầu xe, đối mặt phong tuyết, không hề để ý. Tuyết dần dần lớn hơn, nghẹn ngào gió núi thỉnh thoảng toàn lên, mang theo tuyết tiết thổi đánh tới. Phong tuyết dần mê nhãn, mọi người chỉ có thể ống tay áo che lấp, túi đầu nhìn chăm chú khẩn dưới chân đường, không dám lơ là sơ suất. Xa xa núi lớn một mảnh trắng loáng, hoa tuyết vô hưu vô chỉ, tự mênh mông hư vô nơi, vừa bãi tàn phá chút xuống, tựa như muốn nhấn chìm sơn đạo này bên trong một đoàn người ngựa. Đoàn người chạy đi tới lúc gấp rút, chân nguyên tử nhưng hưng thú giạt rào thưởng cảnh tuyết, tay niệp râu dài than thở, thường nói, kinh thành 3 tháng cũng tuyết bay, ha ha. Cũng không biết biên cương phi hoa 2 tháng thiên, càng đổ sộ. Như vậy thiên địa bức tranh, hùng hồn khí thế rung động tâm hồn a. Lão đạo tinh thần quắc thước, rung đùi đắc ý một mình than thở một phen sau, hắn có chút vô vị quay người sang tử, tiểu tử thối này làm sao không lên tiếng nghi, để lão đạo cao siêu ít người hiểu. Lâm Nhất như một vị đất nạn giống như, vững vàng ngồi ở cỏ sa tiền, nửa người tích đầy tuyết, đao tước giống như trên gương mặt cũng ống heo băng sương, trên đỉnh đầu một tầng sương bạch, chỉ có tùy ý buộc, cột lên tóc dài, theo gió đông đưa. Tiểu tử ngươi tóc đen khoảnh khắc biến người già đây. Ha ha, như vậy còn trẻ, nhưng trầm ổn như lão giả, thật đáp lại câu kia tục ngữ, ngươi tên gì? Nga. Đúng rồi, là lão muốn tùy tiện, ít phải ổn. Chân nguyên tử râu dài phiêu phiêu, cười cùng Lâm Nhất trêu ghẹo. Chỉ là, người sau như đông cứng giống như, không chi một tiếng. Ngọn núi này tên là Chín Bản Lĩnh, chính là sơn đạo gồ ghề quay quanh khó đi tâm ý Chín Bản Lĩnh phạm vi mấy chục dặm mà thôi. Sơn đạo quay quanh đền đáp lại nhưng không dưới trăm dặm, không một ngày công phu. Là không xảy ra này dãy núi. Mà Tần Thành đi thông An Châu, nơi này là phải qua đường. Lúc này phong tuyết rất cấp, khiến người ta không thể tả chịu đựng, chân nguyên tử nhưng nói tính không giảm, chỉ điểm giang sơn. Sơn đạo càng ngày càng khó đi, mọi người chậm rãi từng bước hướng về trước Na Hành, phong tuyết đan sen bên trong, không dám hơi ngưng lại. Đã đi hơn 2 canh giờ, thiên địa như trước một mảnh mù mịt. Thiên Long phái một nhóm mọi người, người kiệt sức, ngựa hết hơi. Chân nguyên tử cũng không nha hứng. Trên mặt mang út sáu ạc theo vẻ ưu lo, khiếp con mắt lại nhìn chăm chú vào phía trước. Nếu không nhất cổ tác khí lao ra Chín Bản Lĩnh, mọi người thì sẽ bị gió tuyết ngăn trở ở trong ngọn núi, tình cảnh đáng lo. Lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một trận ngựa hí, tiếp theo liền có người phát ra một tiếng kinh hô. Chân nguyên tử ngưng mắt nhìn lại, nguyên lai là phía trước kéo xe mã mất móng trước, bánh xe trượt, trầm trọng xe ngựa chính hướng về một bên sườn núi đi vòng quanh. Dưới sườn núi sâu không thấy đáy, nếu là xe ngựa rớt xuống, nhất định thi hải vô tổn. Kim Khoa chính loạn gọi kêu loạn, liền kêu cứu mệnh. Mấy cái Thiên Long phái đệ tử vội vàng lôi kéo mã bí đầu, dùng sức hướng về pha trên kéo đi, chỉ là xe ngựa vẫn như cũ chầm chậm trượt. Sơn đạo hùng đổ, mọi người không xen tay vào được, chỉ có thể gấp đến độ dậm chân hô to. Theo sát phía sau xe ngựa, đúng lúc ngừng lại. Trên xe chân nguyên tử, liếc mắt một cái Lâm Nhất, phát hiện tiểu tử này đã bị phong tuyết bọc thành cái băng nhân giống như, đối với phía trước nguy cơ cũng không biết xem không nhìn thấy. Hoặc là tiểu tử này thật sự đông cứng cũng khó nói. Mắt thấy phía trước xe ngựa liền muốn rơi xuống sân cốc, chân nguyên tử hai tay ở trên xe ngựa khinh vỗ một cái, thân thể đã dựa thế bay lên trời. Tuyết bay bên trong chỉ thấy một bóng người hoành bay qua, chân nguyên tử đảo mắt liền rơi xuống chính đang trượt bên cạnh xe ngựa, viên cánh tay khinh thư, hai tay vững vàng nắm lấy đuôi xe, thân hình một tỏa, dưới chân mọc rễ, song bàng loáng một cái, thiệt chán kinh lôi giống như hô to một tiếng, lên. Xe ngựa rơi thế dừng lại, một trận ầm ầm trong tiếng, đống nhiên trên chạy trốn mấy thước, ngay sau đó ngựa hí thê lương, lại là một mảnh ầm ầm khen hay âm thanh lên, xe ngựa đã trở lại sơn đạo trong đó. Đa tạ đạo trưởng cứu viện, mạnh mũ cảm ơn rồi. Phía trước truyền đến mạnh sơn hô to âm thanh, hắn hẳn là mắt thấy tất cả những thứ này, chỉ là con đường ủng đổ, nhất thời cũng qua không đến, chỉ có thể dương giọng làm đáp tạ. Chân nguyên tử chậm rãi đi tới sườn núi, râu dài ở trong gió phi dương, tay áo phiên phiên. Hắn hướng về phía trước khẽ gật đầu. Tung nhiên cười nói, dễ như ăn cháo mà thôi. Nơi đây không thích hợp ở lâu, kính xin chư vị mau chóng khởi hành. Chân Nguyên Tử đúng lúc ra tay hóa giải nguy cơ, cũng không tiêu căng, khiêm khiêm khí độ, lại đưa tới mọi người một mảnh khen hay âm thanh. Một hồi hưu kinh vô hiểm bất ngờ, để đoàn người căng thẳng tiếng lòng, thoáng thư hoan chút. Chỉ là tiến lên bước chân, càng thêm dồn dập lên. Tiểu tử, ta khi ngươi thật đông lạnh thành đóng băng đây. Chân Nguyên Tử nhẹ nhàng nhảy lên, bay xuống tại Lâm Nhất bên cạnh. Lâm Nhất hai gò má lông mi đều mang theo băng sương, một đôi mắt nhưng đen tỏa sáng, chính mang theo không thể phỏng đoán ý vị, nhìn chăm chú vào Chân Nguyên Tử. Lão đạo này nhân cũng không tệ lắm, trong lúc nguy cấp cũng không khoanh tay đứng nhìn, đáng giá xưng đạo. Nếu không có Chân Nguyên Tử đúng lúc ra tay, Lâm Nhất cũng sẽ không ngồi yên không để ý đến. Tuy căm ghét Kim Khoa là người, gặp nguy nan lúc, Lâm Nhất vẫn là sẽ thi tăng cứu viện. Chỉ là e sợ cho tiết lộ thân phận của chính mình, đang tự đoán, lấy Hà loại phương thức ra tay mới là không chọc người nghi kỵ thời gian, Chân Nguyên Tử động thân mà ra, không thể nghi ngờ là vì hắn bớt đi rất nhiều không tất yếu phiền phức. Xe ngựa kia sợ không có 2000 cân nghi, sư phụ thật là thần lực vậy. Nguyên Thanh không mất thời cơ lên tiếng khen. Chân Nguyên Tử tại Thiên Long phái trước mặt chúng nhân, mạnh mẽ vì làm Bạch Vân quan giải ra một hồi mặt mũi, để Nguyên Phong cũng khá là tự hào nịnh nọt nói, sư phụ chính là thiên hạ hiếm có cao nhân, kiêm chân thực nhiệt tình, hành hiệp nghĩa cử chỉ. Để Thiên Long phái các đệ tử cũng lòng sinh kính ngưỡng tình đây. Lưỡng đồ đệ tán dương chi tử, để lão đạo trong lòng rất được dùng, đang muốn nhờ vào đó mà nói giáo hai câu, nhưng chợt thấy Lâm Nhất lạnh leo khuôn mặt hạ, càng sinh ra một chút ý cười đến, cái kia chẳng biết lúc nào nhếch lên khóe miệng, để Chân Nguyên Tử còn tưởng rằng xem hoa mắt tỉnh. Chân Nguyên Tử nét mặt giàn mua, không có tới do nóng lên. Hành rồi, đừng chỉ lo nói cẩn thận nghe, đồ trêu chọc người chê cười. Chân Nguyên Tử hứng thú đần độn, đối với lưỡng đồ đệ thấp giọng khiển trách một câu sau, lại tức giận đối với Lâm Nhất reo lên, đi rồi. Mau cùng trên. Lâm Nhất gật đầu, khẽ nhả một câu, có đồ đệ thật không tệ. Một hàng xe ngựa, liền bị con ngựa lôi kéo chậm rãi tiến lên. Hừ, liền biết tiểu tử ngươi đang chê cười lao đạo đây. Chân Nguyên Tử bất mãn lắc đầu một cái. Dọc theo đường đi, nay một già một trẻ, cũng coi như là một đôi quen biết người. Đoàn người ngược bước lên tuyết, tiếp tục tại chín bản lĩnh bên trong gian nan buôn ba. Thường nói, xem sơn chạy ngựa chết. Tiếng gió rít gạo, tuyết bay đầy trời. Không ngừng không nghỉ đi hơn nửa ngày, sơn vẫn là ngày sơn, trắng xóa không gặp đầu đuôi, đường, vẫn là khó đi như vậy, mãi mãi không có phần cuối. Con ngựa phun ra xương trắng cùng người thở ra nhiệt khí, thoáng qua lại kết thành mới băng xương, nhân mã dường như tầng tuyết hải, muốn cùng này trắng xóa thiên địa dung làm một thể. Chỉ có mã tiếng hí, cùng mọi người không ngừng di chuyển bước chân, chứng kiến nhóm người này chưa bị gió tuyết nuốt hết. Không biết bỏ qua vài đạo núi, cũng không biết xuyên hành mấy cái sơn cốc, dưới chân sơn đạo như trước chập trùng không ngừng, mạn vô tận đầu. Con ngựa bốn vó đã không còn lực, mang theo run rẩy, thử ra sức dãy rủa. Đại đa số người hai con mắt cũng thất thần thải, cùng con ngựa tranh tương thở hổn hển, cắn răng bước động uể oải bước chân. Sắc trời dần dần tối sầm, tuyết cũng chẳng biết lúc nào ngừng lại, phía trước lại là thật cao núi. Không có ai tuyệt vọng hò hét, không có ai phát ra một tiếng oán giận, một song ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm phía trước. Tuyết động không đầu gối, mỗi một bước đều rất gian nan. Nhân lôi con ngựa di chuyển, con ngựa dắt nhân tiến lên. Cái kia làm người tuyệt vọng núi, tại mọi người kiên trì hạ, từng chút biến lùn, từng chút biến mất. Chẳng biết lúc nào, sắc trời đen kịt lại, trước mắt một mảnh rộng rãi. Xa xa, mơ hồ vài điểm đèn đuốc. Cái kia yếu ớt ánh đèn, là sáng ngời như vậy. Thái dương bay lên, bầu trời bích như nước tẩy, đại địa một mảnh trắng bạc. Một vòng cao thấp bất bình thổ kháng tường bên trong. Đông tây hai cái chọc lốc môn động, liền nổi lên một cái thổ nhai, dưới mái hiên băng, phóng ánh long lanh, rơi xuống nước như trâu. Một tiếng chó sủa, vài sợi khói bếp, tang tây trấn mới một ngày bắt đầu. Một cái hắc khuyển tại trên mặt tuyết tắt hoan, lưu lại một chuỗi dấu móng tay, lại một con chui vào đường bắc một cái sân. Sân cửa lớn trên, móc nghiêng một cây kỳ phiên, tang tây khách sạn. Tang tây khách sạn sát đường chính là tử quán, trong viện mấy gian vẫn còn toán chỉnh tề gạch phòng, đó là khách sạn phòng khách. Khách sạn sân khá lớn. Bên trong đặt 20-30 con ngựa cùng hai chiếc xe ngựa, vẫn như cũ có vẻ rất rộng sưởng. Thiên Long phái mọi người liền trụ ở chỗ này. Trải qua cả ngày buôn ba mệt nhọc, Thiên Long phái mọi người cùng tối hôm qua giờ lên đèn, đi tới cự chín bản lĩnh 3-4 dặm đường tang tây trấn. Một ngày không ngừng không nghỉ, thủy mét không dính, Thiên Long phái các đệ tử, từ lâu hề vải không thể tả, lung tung ăn chút nước nóng vào bụng, từng cái ngã vào ấm áp trải lên, ngủ say lên. Mạnh trưởng lao báo cho đoàn người. Tuyết lớn phong đường khó đi, hai ngày này là không đi, mọi người càng là yên tâm ngủ nhiều không nổi. Cho đến ngày thứ hai đã qua giờ thịnh, phòng trọ bên trong vẫn là tiếng ngáy một mảnh. Trong những người này, cũng có dậy thật sớm. Hắc Huyền ngoắc ngoắc cái đuôi, hướng chuồng chạy vừa đi, vây quanh một người áo bào cho người trẻ tuổi, đánh quyển nhảy lên. Người trẻ tuổi hai hàng lông mày như đao, mục như điểm tinh, mũi trực đỉnh, sắc mặt vi hoàng, hai gò má như ngọc. Mái tóc màu đen tùy ý quát chát sau đầu, khóe miệng mang theo ý cười, chính đưa tay trêu chọc Hắc Huyền. Lâm Nhất cùng hơn 10 tên đệ tử chen chúc tại một gian giường chung trên, được thông qua một đêm sau, trời vừa sáng, liền một mình rời giường ở trong sân đi bộ. Chỉ chốc lát công phu, hắn liền cùng này Hắc Huyền pha chỗ quen. Cho dù là đang ở chuồng bên trong, này Hắc Huyền cũng không quên tìm tới cùng Lâm Nhất thân thiết một lúc. Hắc tử, này có ăn ngon. Một tiếng lanh lảnh âm thanh âm vang lên, tiểu quán cái khác phòng bếp bên trong chạy đến một cái 14, 15 tuổi cô nương, cầm trong tay một cái đầu lâu, chúng Hắc Huyền trực múa. Cô nương này dưỡng Hắc Huyền gọi Hắc tử, tên ngược lại cũng chuẩn xác. Gặp Lâm Nhất đang cùng Hắc Huyền trêu chọc, cô nương trong trắng lộ hồng lộ ra vẻ nụ cười, hào phóng nói rằng, khách quan, sao không đi tiểu quán bên trong, uống điểm nước nóng ấm áp một thoáng thân thể đây. Hắc tử đã nghe tiếng chạy tới, cô nương kia ngồi xổm xuống vô vô Hắc tử đầu, ném trong tay xương, lại trùng Lâm Nhất cười cười. Lâm Nhất mỉm cười gật đầu một cái, dưới chân hướng về tiểu quán đi đến. Chương 102, Tang Tây khách sạn. Tào trưởng quỹ 50 ra mặt tuổi, gầy gò thân thể bao bọc dày đặc bì áo choàng, dương mũ ra hạ, hắc hồng trên khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, vẫn đục con mắt lộ ra nét mừng. Hắn chính núp ở tiểu quán phía sau quầy, nghiệp dâu dê tử, thu trong tay sổ sách. Tang Tây trấn vị trí An Châu phía cực tây, vị trí hẻo lánh, thêm vào 9 bản lĩnh cùng vọng Tây đường là nổi danh khó đi, ngày xưa bên trong đi qua nơi này thường lữ không nhiều, khách sạn chuyện làm ăn tự nhiên cũng thanh đạm. Bất quá tổ tiên lưu lại điểm ấy cơ nghiệp, cũng không có thể không công làm mất đi, cũng may láng giềng quê nhà thường thường đến phủng cổ động, trong ngọn núi tiểu phu hộ săn bắn cũng thỉnh thoảng đến nghỉ chân một chút, để Tào trưởng quỹ khách sạn vẫn còn có thể nỗ lực duy trì. Hôm qua một trận tuyết lớn, để Tào trưởng quỹ đối với mấy ngày nay chuyện làm ăn không còn hy vọng. Nhưng không ngờ, lại có nhân ngược bước lên tuyết, từ 9 bản lĩnh đi ra. Nhóm người này với tối hôm qua tiến vào chính mình khách sạn, trước mắt trong thời gian ngắn cũng đi không được. Người này ăn mãi nhai tiêu dùng, ứng có thể làm cho mình tránh chút bạc. Tào trưởng quỹ tránh không được gân cần hầu hạ, ngay cả mình trụ phòng ở cũng làm cho mấy vị quý khách. Chỉ cần khách nhân hài lòng, này bạc đó là tiến vào hầu bao. Cha! Nhóm người này đa số không rời giường nghi, đến buổi trưa, muốn nhiều bị chút rượu thịt. Rèm cửa hất lên, nặng nề tảng âm vang lên, một cái hơn 30 tuổi hán tử cao lớn, khập khiễng đi đến. Râu ria xồm xàm, sắc mặt mù mịt, bị áo choàng lung tung khỏa ở trên người. Hắn đối với Tào trưởng quỹ nói xong thoại, liền dẫn thần tình đổi đường răng rớp, hứng hở nhìn trống rông tiểu quán. Thấy là nhi tử Tào An, Tào trưởng quỹ sắc mặt vui mừng không còn hình bóng. Hắn khép lại sổ sách, hoan âm thanh nói rằng, để tiểu lan nhiều bị chút bánh màn thầu, để cây cột lại đôn trên hai con dương. Cùng nhi tử lúc nói chuyện, Tào trưởng quỹ tiếng nói trầm thấp mà giàn mua. Tào An yên lặng gật đầu, chậm rãi xoay người rời đi. Nhìn khập khênh thân ảnh, Tào trưởng quỹ vẫn đục ánh mắt bên trong lộ ra buồn bã. Trong lòng không khỏi một tiếng than thở. Nhi tử từ nhỏ cũng là khổng vũ mạnh mẽ hảo hán tử, mặc cho hiệp trưởng nghĩa, lại cưới tốt người vợ, láng giềng quê nhà, ai không nói hắn Tào Hưng Tào trưởng quỹ có phúc khí đây. Có thể một hồi biến cố, để cái kia sinh long hoạt hổ nhi tử, biến thành bây giờ bộ dáng như vậy. Ai? Ông trời mắt không mở nột. Trưởng quỹ, nơi này bán chút gì ăn ngon? Rèm cửa lay động một thoáng, Lâm Nhất đi đến, gặp trưởng quỹ thần tình thất vọng, trong lòng hắn sinh ra mấy phần hiếu kỳ được. Nghe tiếng, Tào trưởng quỹ vội ổn định tâm thần, mới nhìn đến nhi tử đã đi ra khỏi cửa phòng, đi vào là cái người trẻ tuổi, chỗ hông mang theo cái tiểu hồ lô rượu, chính diện mang nụ cười nhìn mình. Đây chẳng phải là tối hôm qua đến cái kia hỏa khách nhân sao? Hắn vội cười làm lành nói rằng, ngài xem ta này mắt mở chân chậm, quý khách tới cửa, càng mất lễ nghi, thứ tội. Thứ tội. Ngài mời tới bên này. Nói, Tào trưởng quỹ cái kia hắc hồng trên khuôn mặt lộ ra nụ cười. Hắn dẫn Lâm Nhất đi tới dựa vào tường khuất gió một cái bàn trước, dùng tay áo lau chùi hạ ghế, mời khách nhân ngồi xuống, mới ha ha cười nói, nơi này hoang vắng, tiểu điếm cũng đơn sơ, nếu có chiêu đãi không chu toàn chỗ, mong rằng khách quan thứ lỗi một, hai. Trưởng quỹ hoán ta Lâm Nhất liền có thể. Lâm Nhất mỉm cười lắc đầu. Vậy như thế nào làm cho, vẫn là xưng hô Lâm công tử đi. Tao trưởng quỹ ân cần cười, trước mặt người trẻ tuổi kia trầm ổn không mất hiền hòa, một mạc bên trong lộ ra hờ hững, làm người lòng sinh thân cận. Ta chỉ là cái xa phu thôi, đảm đương không nổi công tử tương xứng, trưởng quỹ vẫn thỉnh tùy ý cho thỏa đáng. Lâm Nhất nhẹ giọng nói rằng, hiếm thấy một mình đến ăn uống một phen, bị một lao giả này giống như lính hót, hắn thực tại không quen, liền để Tào trưởng quỹ nhanh hơn chút rượu thịt 5 tờ Z không giờ tờ Z đến ăn. Tào trưởng quỹ vội gật đầu tán thành, xoay người hướng đi cửa, thân thể hắn loạn gọn, bối có chút đà. Chỉ chốc lát sau, một cái khỏe mạnh thiếu niên, trên tay bưng khay, vì làm Lâm Nhất lên rượu và thức ăn. Nóng bỏng rượu lâu năm, nhiệt khí bốc hơi thịt dê, khiến người ta thèm nhỏ dãi. Lâm Nhất nếm trải. Thịt dê, màu mỡ tươi mới. Uống một hớp rượu, tư vị dài lâu mang theo nhàn nhạt ngọt sáp. Hắn thỏa mãn gật đầu một cái. Tao trưởng quỹ ỷ ở nơi không xa quầy hàng biên, cười híp mắt nhìn Lâm Nhất thích gì răng rớp, nói rằng, Lâm huynh đệ, ta rượu này thịt làm sao? Lâm Nhất lại nhấp một hớp nước nóng. Liên tiếp mấy ngày ăn gió nằm sương, tuy ăn uống chi dục thanh đạm, 3, 5 ngày bên trong không ăn không uống cũng không sao, bất quá là một cái người mà nói, ăn uống hưởng thụ, thì không cách nào dứt bỏ. Hộ Tống Thiên Long phái mọi người đông đi, cũng không cách nào an tâm tu luyện, chẳng tùy ngộ nhi an, sảng khoái ăn uống một trợ. Mùi rượu thuần hậu, vẫn mang có một tia hương vị ngọt ngào, thịt dê ngon, mềm mại mùi thơm ngát. Rượu này thịt đều không kém. Lâm Nhất tán dương. Tao trưởng quý cật lực thẳng tắp sống lưng, nết lên râu dê tử cười nói, ta này sơn giã tiểu điếm, thô lậu không thể tả, cũng thực tại không bỏ ra nổi vật gì tốt được. Bất quá, rượu này nhưng là bỏ thêm bản địa trên núi quả dâu chế riêng cho, vào miệng, lối vào ngọt ngào, làm gốc địa độc nhất, nơi khác có thể uống không tới đây. Nay thịt dê cũng là tối hôm qua giết, lửa nhỏ nấu một đêm, thang dày mà không trắng án, thịt nát nhưng có nhai đầu. Biên cương 2 tháng khí trời lạnh giá, chính là uống quả dâu tiểu, ăn thịt dê thời điểm đây. Trưởng quỹ nói chính là nghi, chỉ tiếc nơi này thiên hoàng, khách nhân ít ỏi chút. Lâm vừa ăn biên cùng tào trưởng quỹ nói chuyện. Tào trưởng quỹ hít một tiếng, bối lại đà xuống, âm thanh có chút thê lương, trước kia cũng không phải là như vậy quẩn cú ẽ, chỉ là... Ai? Không đề cập tới cũng được. Tào trưởng quỹ xoay người tử, co vào quầy hàng, hắn hướng về phía Lâm Nhất nặn ra khuôn mặt tươi cười, thở dài nói, nhân sống sót không dễ à. Tháng ngày dù sao vẫn là muốn qua xuống. Chôn ở nếp nhăn nụ cười có chút cứng ngắc, vẫn đục ánh mắt bên trong, có chỉ là vô tận tang thương cùng bất đắc dĩ. Tào trưởng quỹ niệm xám trắng dâu dê tử, sâu sắc nuốt ở giữa các quầy. Nay tào trưởng quỹ ngoài miệng nói tháng ngày muốn qua xuống, có thể minh nhãn liền có thể nhìn ra, hắn tháng ngày trải qua cũng không thư thái. Vừa mới trước cửa cái kia cà thọn, là trưởng quỹ nhi tử mạng. Mỗi người dưới chân đi đường cũng khác nhau, không có ai sẽ đi được cung dung. Bất quá, Lâm Nhất vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi. Tào trưởng quỹ gật đầu nói, chính là con của ta Tào An, vừa mới hỏa kế gọi cây cột, bên ngoài nha đầu kia, là tôn nữ của ta Tiểu Lan. Trong lòng không biết Lâm Nhất vì sao hỏi những này, Tào trưởng quỹ tốt hơn theo. Nói ra, sớm 2 năm, còn có bạn già cùng cái kia số khổ người vợ ở đây. Bây giờ, toàn bộ khách sạn cũng là trước mắt già trẻ 4 người. Con ta cái kia chân, vốn không phải này giống như dáng dấp, ai. Tào trưởng quỹ lại không nhịn được thở dài một tiếng. Như là bị đau khảm tổn thương chân gân duyên cớ. Lâm Nhất bưng ly rượu, trầm ngâm hạ, mới nhẹ giọng nói rằng. Vừa mới đi vào tiểu quán lúc, gặp Tào An thân thể khôi ngô, nhưng chân có tàn tật, thần tình mang theo oán giận. Trong lòng hắn hiếu kỳ, liền dụng thần thức kiểm tra đối phương chân thọn. Thấy là chân gân gãy vỡ gây nên, mà, bách thảo hối soạn, bên trong liền có tiếp tục gân mạch biện pháp. Chỉ là cũng không phải là phàm tục có khả năng sử dụng. Như tùy tiện nói ra, sợ trêu chọc người ta nghi ngờ. Chỉ là Tào trưởng quỹ trên mặt mang theo sầu khổ vẻ, Lâm Nhất không nhịn được lại động lòng chắc ẩn. Tào trưởng quỹ nghe vậy, ánh mắt sáng ngời. Nhi tử chân gân là bị người dùng đao chém đứt, có thể cách dày đặc bị bảo, có thể một chút nhìn ra mánh khỏe, làm người khó có thể tin. Lâm huynh đệ, chẳng lẽ ngài là thần ý hay sao? Tào trưởng quỹ vội chạy đi quầy hàng, hắn đi tới Lâm Nhất trước bàn, cong xuống thân thể, mang theo bức thiết thần tình hỏi. Đứa con kia của ta chân gân là bị đao chém đứt, có thể trong thiên hạ. Có thấy sinh cơ nối xương, nghe nói qua có xác chết di động mà thịt bạch cốt, có thể đoạn chi tái sinh cùng đứt đoạn rồi gân mạch lại nối tiếp nối liền, vẫn còn chưa từng nghe thấy đây. Cả nhà ta cũng sớm đối với này tuyệt tâm tư. Lâm huynh đệ nếu có thể một chút nhìn ra ta nhi chứng bệnh vị trí, không biết có thể có cái gì phương thuốc dễ sử dụng đây. Có bệnh loạn chạy chữa, nhân chi thường tình. Huống hồ là chính mình con độc nhất đây. Tao trưởng quỹ cũng cảm giác mình hoang đường, có thể chung quy phải tận nhân sự. Tận một cái lao phụ có khả năng, lấy nghe mệnh trời. Lâm cười một tiếng nói, ta không phải là cái gì thần y đoạn chi tái sinh biện pháp ta cũng chưa từng thấy qua đây. Vừa rồi chỉ là tùy ý suy đoán, đoán chúng cũng là trùng hợp mà thôi. Chỉ là, chân gân gãy lìa lại nối tiếp nối liền, ta ngược lại thật ra có biện pháp có thể thử xem. Bất quá. Lâm một hơi dừng lại, một trận, nhìn Tào trưởng quỹ, cười không nói. Lâm huynh đệ thật có biện pháp. Ha ha, thực sự là trời xanh mở mắt. Cứu ta Tào mỗ tới. Ngài yên tâm, muốn bao nhiêu bạc, cứ mở miệng đó là, cùng lắm thì đem này khách sạn bàn đi ra ngoài. Tào trưởng quỹ chỉ cảm thấy vui như lên trời, hắn hai con mắt tỏa ánh sáng, nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra. Lâm Nhất trầm tư hạ, đánh giá một chút Tào trưởng quỹ, mới nhẹ giọng nói rằng, tại ngã ly mở tang Tây Bảo trước đó, ta sẽ giúp ngươi nhi tử chữa khỏi chân tật. Bạc, ta không lấy một xu. Chứ ngoài ta ngươi, không thể để cho hắn người biết được việc này, kể cả ta những này đồng bạn ở bên trong. Bằng không thì, ta quyền hiện nay nhật không nói gì quá. Trưởng quỹ phải nhớ kỹ, như muốn chỉ ngươi chân của con trai, không tại ở ta, mà ở cho ngươi. Vừa mới dứt lời, Lâm Nhất khỏe miệng nhếch lên, lớn tiếng đối với Tào trưởng quỹ nói rằng, trưởng quỹ, lại cho ta trên bầu rượu đến. Tào trưởng quỹ trong lòng ngạc nhiên, không nghĩ tới, vì trị liệu chân của con trai tật, người trẻ tuổi trước mắt kia sẽ đưa ra cổ quái như vậy yêu cầu được. Hắn gặp Lâm Nhất đột nhiên đối với mình liếc mắt ra hiệu, tâm niệm cấp chuyển ở dưới, không dám nhiều lời, vội hỏi, khách quan đợi chút, này liền lên tựu đến. Tào trưởng quỹ lời còn chưa dứt, tiểu quán rèm cửa phát động, lại một thanh âm vang lên, tiểu tử thúi, càng bỏ lại lao đạo đến ăn một mình. Trưởng quỹ, nhiều hơn hai bầu rượu, trở lại buồn đôn thịt dê. Chân nguyên tử tay vuốt râu dài, mang theo muốn gây phiền phức tư thế, tản bộ khoan thai đi đến. Đạo trưởng sớm a. Lâm Nhất ngồi thẳng bất động, nhưng lại nhếch lên khỏe miệng. Ha ha, chuyện cười lao đạo đây. Tiểu tử thúi. Ngược lại là nghe hương thức đồ, rất sớm ăn uống lên, không chút nào nhớ tới dọc theo đường đi giao tỉnh. Này thế đạo, lòng người không cổ a. Chân nguyên tử tức giận bất bình, trường mệ vung một cái, ngồi ở Lâm Nhất đối diện. Lâm Nhất khinh hạc một cái rượu lâu năm, quay đầu đánh giá tử quán. Hắn im lặng không lên tiếng, chỉ là trên mặt nhàn nhạt nụ cười như trước. Lao đạo nói chuyện cùng ngươi đây. Quay đầu làm chi? Chẳng lẽ lao đạo nói sai rồi? Chân nguyên tử gõ lên bàn, không nghe theo không buông tha hỏi. Lâm Nhất nhìn lại mặt hướng chân nguyên tử, thả xuống ly rượu, bất đắc dĩ nói, tiểu tử ngủ giường chung, đạo trưởng ngọa phòng hào hạng, cao thấp bản không giống, trên dưới cần có khác biệt. Đình chỉ, ngươi thiếu cho lão đạo khoe khoang hư văn, tốt như vậy khí trời, chính là uống rượu ăn thịt thời điểm, nhưng làm này thô tục ngôn ngữ ô lão đạo bên thai thanh tịnh, làm người không thoải mái. Chân nguyên tử dương nộ, chỉ vào cây cột đưa lên rượu thịt, lại cậy già lên mặt nói rằng, một hồi ngươi trả tiền đi. Đừng trách lão đạo không cho ngươi ăn năn cơ hội a. Chân nguyên tử nói xong, một cái xả quá bầu rượu, tự rót uống một mình, không cũng sung sướng. Lâm Nhất con mắt một phen, không nói nữa. Lão đạo này tiên phong đạo cốt dáng dấp, hết ăn lại uống lên, cũng không cho người khác. Chương 103, An Tây Mã Phỉ. Dần dần có ba lạng cái Thiên Long phái đệ tử đi tới, quặng cu é tiểu quán bên trong, náo nhiệt rất nhiều. Tào trưởng quỹ thét to tiểu lan cùng cây cột, vội đến bất diệt nhạc hồ. Cái kia trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn, cũng lộ ra đã lâu, xuất phát từ nội tâm nụ cười. Mạnh Sơn mang theo một thanh nhi cùng quý thang đám người tiến vào tử quán, gặp chân nguyên tử cùng một cái dưỡng mã đệ tử một bàn uống rượu, mọi người thần tình khác nhau. Ha ha! Đạo trưởng nói muốn đi đi dạo xung quanh, nguyên lai là bỏ lại Mạnh Mỗ, một mình tới chỗ này uống rượu đây. Đến đến! Người ta cộng ẩm mấy bát. Mạnh trưởng lao chiếm một cái bàn, đối với chân nguyên tử lớn tiếng cười nói. Chân nguyên tử triển mi nở nụ cười. Đứng dậy tung nhiên cười nói, cố mong muốn vậy. Giá trị này nhàn hạ cơ hội, khi cùng mạnh trưởng lão ra sức uống một phen. Ha ha. Xoay người rời đi thời gian, vừa lúc gặp Lâm Nhất lén lút bĩu môi, chân nguyên tử thầm nói, tiểu tử này lại chế nhạo chính mình đây. Hắn con mắt hơi chuyển động, vội làm bận tối mắt mà vẫn thong dong hình, giơ tay lên bên trong ly rượu, trùng nghiêm mặt nói, Lâm tiểu hữu, lao đạo tự phạt một chén, lấy làm thất bồi chi lễ rồi. Chân nguyên tử ngửa đầu uống xong tràn bên trong tiểu, ly rượu lộ ra. Lại đáp ý nháy mắt. Tiểu tử thúi, ta để ngươi chê cười ta. Gặp chân nguyên tử rơi bước, mạnh trưởng lão cùng thủ hạ đệ tử đứng dậy đón lấy. Chỉ là từng người trong lòng thầm nghĩ, này đức cao vọng trọng chân nguyên tử đạo trưởng, vì sao phải đối với một cái dưỡng mã đệ tử ngôn ngữ nho nhã, lễ ngộ rất nhiều. Lâm Nhất một mình ngồi, trên mặt không có biểu tình gì, đối với chân nguyên tử rời đi không chút nào làm để ý tới. Trong mắt mọi người Lâm Nhất, càng hiện ra tuổi nhỏ không biết phân biệt. Trái lại chân nguyên tử. Thì lại lớn tuổi đôn hậu, lòng dạ rộng rãi, biểu lộ ra cao nhân phong độ. Đột nhiên, một trận nặng nề tiếng vó ngựa, chính do viện đến gần mà đến, chấn động tiểu quán gạch mục trên tường năm xưa láo hôi gì rào rơi thẳng, càng lúc càng hưởng tiếng chân, thoáng qua đến tiểu quán trước cửa. Khi họ họ tiếng ngựa hí mãnh liệt, tiêu ngạo tiếng quát mắng vang lên. Tiểu quán có hai cái môn, phương bắc cửa nách trùng trong viện, phía nam cửa lớn hướng về phía bên ngoài đường phố. Thiên Long phái tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn hướng về sát đường cửa lớn. Trong một thiên hoang chỗ, người tới sẽ là ai chứ? Tào trưởng quỹ ỷ tại quầy hàng biên, đã mặt như màu đất, đại họa Lâm đầu dáng dấp. Lâm Nhất thu hồi ánh mắt, túi đầu thưởng thức trong tay ly rượu, nhíu mày. Rèm cửa phần phật một tiếng bị nhấc lên, bao lấy một trận gió lạnh. Tào lao đầu, mau đem rượu trên thịt. Một cái vóc người cường tráng trung niên hán tử, nhanh chân xông vào tử quán, hắn tay huy roi ngựa, lớn tiếng quát. Hán tử kia thân mang lông da dê áo khoác, eo hạ tà xuyên một thanh mã tấu, trên chân lộc cùng da tử trên, vẫn cắm vào đem dao gâm. Mặt vàng thang trên, lạc thai ngắn nhiêm lộ ra tà khí, sư mi hổ tình bên trong, tất cả đều là bất thường cùng kiêu ngạo tâm ý. Người này hướng về phía tào trưởng quỹ gào to một trận sau, nhưng chợt thấy tiểu quán bên trong đã ngồi mấy bàn nhân, hán tử kia ánh mắt hung ác, hùng hùng hổ hổ nói, mẹ, tào lao đầu chuyện làm ăn không sai nghi. Ngay sau đó, rèm cửa phát động không ngừng, hô kéo lại chui vào hơn 20 người, trên người trang phục cùng hán tử kia sắp xỉ, từng cái kêu gào liên tục. Trưởng quỹ, mau mau dâng rượu thì đến, bằng không thì hủy đi người này điệu điếm. Tới rồi, tới rồi. Tào trưởng quỹ bối càng đà, vội vàng từ giữa các quầy chạy đến. Hắn bồi tiếp cẩn trọng, cường bỏ ra khuôn mặt tươi cười, túi đầu chắp tay. Đầu linh hán tử ánh mắt lão đạo, gặp Thiên Long phái mọi người tuy không rõ lai lịch, nhưng mỗi người khí thế trầm ổn, không giống người bình thường các loại. Hắn hơi làm thu liễm, một cái mang theo tào trưởng quỹ cổ, đi đến một cái bàn trước dưới trướng, mới đưa hai chân cách mặt đất lao trưởng quỹ thả xuống. Tào trưởng quỹ hãi đến hai chân trực như nhũn ra, nơi nào còn có thể đứng được, lại bị hán tử kia cho đưa tay xách lên. Kiệt kiệt cười nói, ta nói tào lao đầu, đừng sợ ma. Ta xa lão tứ uống rượu lại không nợ món nợ. Rất hầu hạ, ra ra có bạc. Cái này gọi là làm xa lão tứ hán tử, tiện tay vứt ra khối bạc, tính toán nặng 4, 5 lạng, ùng ục rơi xuống tại tào trưởng quỹ dưới chân. Xa lão tứ đắc ý cười nói, tào lao đầu, chớ ngu xử, nhanh thu rồi bạc, trên chút rượu thì được. Những này hán tử từng cái cũng tìm vị trí dưới trướng, vỗ bàn la to. Tào trưởng quỹ khom lưng nhặt lên bạc. Sắc mặt phát khổ, hai tay của hắn lại đem bạc giơ lên, cầu khẩn nói, xa ra lão ra ngài giơ cao đánh khẽ, này bạc tiểu nhân, nhỏ bé sao dám nắm nhi, kính xin thu hồi. Đúng. Xa lão tứ một vỗ bàn, định phát hỏa, con mắt hơi chuyển động, bốn phía nhìn quét một vòng sau, nhưng lại đột nhiên thay đổi khuôn mặt tươi cười nói rằng, tào lão đầu, hơn nửa năm không có tới, ngươi liền không nhìn được cho ta xa lão tứ là cỡ nào dạng nhân, càng sẽ đến ngươi này tiểu điếm ăn không. Ngươi đây là thành tâm ở trước mặt mọi người phôi ta tên tuổi. Nói, xa lão tứ âm thanh liền trở nên âm lạnh lên, một trong số đó song hổ tình hiện ra hung quang, không thể phỏng đoán đánh giá run như run cầm cập tào trưởng quỹ.